Chẳng những thiên phú tốt, còn biết làm người. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc hắn cũng có chú ý, tự nhiên biết Vương Đằng thu hoạch được quán quân. Lúc ấy nhưng làm hắn nhìn ngộng, học sinh của mình thế mà cầm quán quân, quả thực cũng giống như nằm mơ. Hắn mới bao nhiêu lớn à, vừa rồi tốt nghiệp trung học, liền như bức như vậy, về sau nhưng khó lường. An tết trong thời gian này, hắn mỗi ngày cùng hắn lao bà nhi tử nói khoác, nói mình cao trung thời điểm làm sao chiếu cố làm sao thế nào giáo dục Vương Đằng, mới có hắn thành tựu của ngày hôm nay. Trong nhà nói cũng coi như, còn mỗi ngày tại trước mặt hàng xóm nói. Bất quá hắn lao bà nhi tử đều biết hắn cái này đức hạnh, cũng tùy hắn vui vẻ, thậm chí căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay Vương Đằng bản nhân vậy mà dẫn theo lễ vật tới cửa bái phòng đến. Hắn lao bà nhi tử đều giật mình không nhỏ, đặc biệt là con của hắn cũng là đi võ đạo lộ tuyến, mười phần sùng bái Vương Đằng, nhìn thấy chân nhân, kích động không được, quân lấy hắn hỏi lung tung này kia. Giữa trưa, Phạm Vĩ Minh quả thực là lưu Vương Đằng ăn bữa cơm. Thịnh tình không thể chối từ, Vương Đằng đành phải đáp ứng. Bữa cơm này ăn động tĩnh không nhỏ, thời điểm Phạm Vĩ Minh đi ra ngoài mua thức ăn, gặp người liền nói, sợ các bạn hàng xóm không biết Vương Đằng đến xem hắn. Mùng 7, Vương Đằng cùng Hứa Kiệt, Bạch Vi mấy cái này tiểu bạn chơi tụ một lần. Tại cực tinh võ quán thời điểm không có cách nào nói chuyện phiếm, lúc ấy nói tốt muốn tụ họp một chút. Hứa Kiệt cùng Dư Hạo biến hóa rất lớn, đều là luyện võ cho luyện, cả người tinh khí thần đều không giống. Có thể thấy được hai nhà cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Lúc trước nghe nói ngươi thi đậu Hoàng Hải trường quân đội, nhất là xử lý tiệc rượu lần kia, hai nhà chúng ta người đều tại, xem lại nhà các ngươi bởi vì ngươi mà phát sinh biến hóa cực lớn, người trong nhà liền đều đỏ mắt, cũng hy vọng chúng ta luyện được điểm thành quả, vì gia tộc làm công hiến, thế nhưng là bọn hắn nào biết được luyện võ gian nan, nhất là muốn làm được ngươi dạng này, càng là cần nhờ thiên phú, chúng ta nào có ngươi thiên phú như vậy à? Hứa Kiệt cùng hắn tố khổ. Chính là nói, Vương Đằng ca hiện tại thế nhưng là cầm tới quán quân giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, cả nước chỉ một cái, căn bản không cách nào so sánh được, phụ mẫu bọn hắn quá ngây thơ. Dư Hạo cười khổ nói, đây chính là hài tử của người ta. Mấy người trò chuyện rất nhiều, đều là sự tình liên quan tới võ đạo, hiện tại võ đạo là chủ lưu, mà lại mấy người đều chuẩn bị đi đường này, tự nhiên thoát không ra cái đề tài này. Bạch Vi đang tu luyện võ đạo, Vương Đằng nhưng thật ra là rất kinh ngạc, lần trước không có hỏi. Lần này trò chuyện, Vương Đằng phát hiện nàng thiên phú không yếu, không có tu luyện thế nào liền đạt tới trung cấp võ đồ, so với Dư Hạo cùng Hứa Kiệt hai người nhẹ nhõm nhiều. Đối với cái này, hai người biểu thị rất đố kỵ. So ra kém Vương Đằng cũng coi như, ngay cả Bạch Vi đều vung bọn hắn một con đường. Lấy Bạch Vi tiến độ, đợi đến thi đại học, hẳn là còn có thể tiến thêm một bước, có hy vọng thi đậu một chỗ không sai đại học. Tụ hội kết thúc, Vương Đằng đưa nàng về nhà. Bạch Vi muốn nói lại thôi. Không nên nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện. Thời đại không giống, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể bảo vệ mình bảo hộ người quan tâm. Vương Đằng có chút cảm xúc, nói dừng một chút, lại nói, có khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Ừm, ta biết. Bạch Vi lộ ra vẻ mỉm cười, kiên định nói ra, ta nhất định sẽ đuổi theo bước tiến của ngươi, sẽ không lạc hậu quá nhiều. Vậy ta liền chờ ngươi. Vương Đằng cười nói. 15 còn không có qua, trường học liền khai giảng. Vương Đằng từ biệt phụ mẫu, trở lại Hoàng Hải trường quân đội. Ngày này các học sinh đều trở lại trường, Vương Đằng nhìn thấy Hầu Bình Lượng, Lữ Thư bọn người. Vừa mới gặp mặt, mấy người chính là đi lên hung hăng nện Vương Đằng một quyền, "Nóa, ngươi nha quá ngu bức. Đại lão, đầu gối còn thiếu vật trang sức không?" Tống Thúc Hàng không có tiết tháo chút nào nói, "Ba ba, ngài còn thiếu nhi tử không?" Lữ Thư so với hắn càng không mặt. "Cút." Vương Đằng im lặng. Hắn tự nhiên biết mấy người vì sao lại như thế, khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả nhìn thấy hắn người đều sẽ liên tưởng đến quán quân giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, mỗi người đều phải nói lại, hắn trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ có quen thuộc. Đằng ca hiện tại đã mạnh đến mức nào, ta hoàn toàn cảm giác không ra, ở trước mặt ngươi, phảng phất tựa như đối mặt một đầu khủng bố cự thú, một cước liền sẽ bị dâm chết. Bách Lý Thanh Phong toàn thân căng cứng, giống như Vương Đằng muốn giết hắn giống như. Vương Đằng, Hầu Bình Lượng, Lữ Thư, Tống Thúc Hàng. Bách Lý, ngươi cái này tính tình lúc nào mới có thể thay đổi. Giống như xem ai đều muốn giết ngươi. Vương Đằng khoác bờ vai của hắn, bất đắc dĩ nói. Giống ta người thiện lương như vậy, cuối cùng sẽ có một ít phát dồ người muốn giết ta. Bách Lý Thanh Phong nói. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất phát dồ sao? Vương Đằng sạm mặt lại. Bách Lý Thanh Phong do dự một chút, nói ra, tây. Đó cũng không phải. Ngươi do dự, ta đệt, ngươi thế mà do dự. Vương Đằng chỉ vào hắn, mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này thật cảm thấy mình muốn giết hắn. Khu khu. Không có, chính là cảm thấy ngươi quá nguy hiểm, ta đánh không lại ngươi, tại bên cạnh ngươi không có cảm giác an toàn. Bách Lý Thanh Phong nói. Mặc kệ ngươi. Vương Đằng trợn mắt. Cái này não mạch kín hoàn toàn không bình thường. Hầu Bình Lượng bọn người cười trộm không thôi, hiện tại Vương Đằng thực lực mạnh như vậy, có thể để cho hắn kinh ngạc, thật sự là rất không dễ dàng. Lại nói hiện tại thực lực ngươi đạt tới loại trình độ này, còn muốn cùng chúng ta đi học chung sao? Hầu Bình Lượng đột nhiên hỏi. Nhìn trường học an bài thế nào đi? Vương Đằng lắc đầu. Võ đạo phương diện tự nhiên không có cách nào lại cùng sinh viên năm nhất cùng một chỗ học tập, nhưng là một ít văn hóa khóa, cơ sở khóa không thể ném, còn phải tiếp tục học. Chỉ bất quá bình thường dựa vào nhặt thuộc tính liền có thể giải quyết chuyện, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên. Những này không đề cập tới, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý, phía trường học tự nhiên cũng sẽ cân nhắc đến, về sau hẳn là sẽ vì hắn chế định một đầu học tập lộ tuyến thích hợp hắn. Chương 395, đây là cơ sở kỹ năng tốt của võ giả A. Khai giảng, Vương Đằng chuyện thứ nhất chính là đi tìm Đạm Đài Tuyển, đáng tiếc nàng đã rời đi, cũng không ở trường học. Đã nói xong kinh hỉ đâu. Cái này nữ lừa đảo. Vương Đằng đầy bụng u oán. Khai giảng ngày đầu tiên, trường học phát thanh Vương Đằng bọn người trên giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc lấy được thứ hạng. Hai cái top 10 danh ngạch, đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng biểu thị tiếp xuống tài nguyên nghiêng. Rất nhiều người đều minh bạch điểm này, không rõ, tại người khác hữu ý vô ý truyền bá xuống, cũng đều phản ứng lại. Đây là chuyện tốt ta. Võ giả cần nhất chính là tài nguyên. Bọn hắn là người được lợi lớn nhất. Ở trong vô hình Vương Đằng cùng Hàn Chú danh vọng lặng yên tăng trưởng. Nhất là Vương Đằng, thứ nhất, để người phảng phất giống như nằm mơ. Đồng dạng là sinh viên năm nhất, vì cái gì Vương Đằng sống như cái học trưởng năm bốn, mà bọn hắn vẫn là mầm mới. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Nghi hoặc thì nghi hoặc, không trở ngại bọn hắn đem Vương Đằng coi là vinh quang, coi là người lĩnh quân Hoàng Hải trưởng quân đội. Các học sinh cao hứng, trường học cũng cao hứng. Tất cả đều vui vẻ. Tiếp xuống Hoàng Hải khẳng định phải tiến vào một cái giếng phun kỳ, cường giả căn mạnh, Hoàng Hải tương lai có hy vọng. Khi mọi người còn đắm chìm trong phần vinh dự này, Vương Đằng đã bị Bành Viễn Sơn triệu đi. Thực vấn lâu, trừ Vương Đằng, không ít học sinh tụ tập ở đây, nhìn ra có gần 100 người. Nhìn sang có không ít quen thuộc gương mặt, rất nhiều đều là bảng xếp hạng trước 100 học sinh, đồng thời bị hắn đánh bại qua. Những học sinh này vừa nhìn thấy Vương Đằng, sắc mặt chính là tối sầm. Bị một cái sinh viên năm nhất đánh bại. Đây là thỏa thỏa hắc lịch sử. Thế nhưng là một nghĩ tới tên này vô thanh vô tức đi tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, còn cầm quán quân trở về, bọn hắn không phục cũng không được. Tại tưởng tượng, thua với dạng này thiên tiêu, kỳ thật cũng không có gì tốt mất mặt. Chứ học sinh, Vương Đằng còn cảm thấy mấy cố khí tức cường đại, đó là mấy cái đạo sư, đều là lục tinh, thất tinh chiến binh cấp, khoảng chừng 5 vị. Ngũ tinh chiến binh cấp đạo sư cũng có 6-7 vị. Nhìn thấy chiến trận này, Vương Đằng lông mày nhướng lên. Lao nhiếp. Tiểu tử này liền giao cho ngươi. Bành Viễn Sơn hướng về phía một thất tinh chiến binh cấp đạo sư nói một tiếng, liền vứt xuống Vương Đằng đi. Vương Đằng. Đây chính là trường học sắp xếp cho hắn. Được xưng lão nhiếp đạo sư nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi chính là Vương Đằng. Đạo sư tốt. Vương Đằng thành thành thật thật gọi một tiếng. Mặc dù mọi người đồng cấp, nhưng là đối với đạo sư vốn có tôn trọng vẫn là muốn có nha. Ừm, không tệ, đến trong đội ngũ đi thôi, liền chờ ngươi. Lão nhiếp gật gật đầu. Xem ra đối với Vương Đằng thật hài lòng. Vâng. Hàn Chú mấy người lập tức hướng hắn vẫy vây tay. Vương Đằng liền đi tới, tính toán ra, hắn cùng Hàn Chú bọn người bởi vì võ đạo tranh tài, lẫn vào cực kỳ quen thuộc. Đây chính là vòng tròn. Đám người không nói gì, bởi vì phía trên lão nhiếp mở miệng. Tốt, người đều đến đông đủ, nói chính sự. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nhiếp Kiên Cường. Đám người. Nhiếp Kiên Cường. Danh tự này là cực tốt. Đám người nín cười. Âm thầm cảm khái một phen, liền nghe được Nhiếp Kiên Cường tiếp tục nói, ngày mai tiến về dị giới, tiến hắc tức quân đoàn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đi dị giới, đám người không có cảm thấy cái gì, bọn hắn đều đi qua dị giới, có thể nói là chuyện thường ngày. Nhưng là tiến hắc tức quân đoàn, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không phải đi chơi đùa. Cái kia muốn làm gì? Tiến quân đoàn còn có thể làm gì? Tất nhiên là muốn lên chiến trường A. Đi dị giới làm nhiệm vụ, tính nguy hiểm đã là cực cao, thậm chí quân bộ nhiệm vụ. Cũng có người tiếp nhận, so với phổ thông nhiệm vụ càng nguy hiểm. Thế nhưng là chiến trường, không có một người trải qua. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, ra chiến trường so với làm nhiệm vụ muốn nguy hiểm hơn nhiều. Trên chiến trường không giờ khắc nào không chết người, bọn hắn đi, sau một khắc không chừng chính là trong đó một cỗ thi thể. Rất nhiều mặt người sắc đều thay đổi. Bất quá cũng có mặt người mang vẻ hưng phấn. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn lên chiến trường. Hàn Chú hai mắt tỏa ánh sáng, thấp giọng nói. Vương Đằng. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái chiến tranh cùng nhân? Nhìn ta như vậy làm gì, lên chiến trường mới có thể góp nhặt quân công, ta nhưng là nam nhân muốn làm tướng quân. Hàn chú nói. Ha ha, tướng quân, ngươi thật là cảm tưởng. Vạn Bạch Thu nghiêng hắn một chút, tràn ngập khinh thường. Lão Nhiếp hôm nay kỳ thật chủ yếu chính là nói cho đám người chuyện này, đằng sau lại giao phó một chút việc vặt, liền để bọn hắn rời đi. Đi hậu cần cao ốc hối đoái chút vật tư đi. Hàn chú nói. Mấy người tự nhiên không có ý kiến, đến dị giới, có chút vật tư tương đối khan hiếm, không phải muốn mua liền mua được. Huống chi trên chiến trường, đi đâu mua. Ngược lại trong trường học rất nhiều thứ hối đoái tương đối dễ dàng, cũng càng tiện nghi. Những người khác cũng không đốc, đều biết đạo lý này. Bọn hắn đều là sinh viên năm 4, hôn nhiều năm như vậy, làm nhiệm vụ đếm không hết, kinh nghiệm tự nhiên rất phong phú. Đi tới hậu cần cao ốc, Hàn chú bọn người nửa điểm không keo kiệt học phần, bắt đầu lớn mua đặc biệt mua, chỉ là đan dược liền mua mấy loại, bổ sung nguyên lực loại, chữa thương loại cái gì cần có đều có, đây đều là đồ vật bảo mệnh, chỉ mua nhiều không mua thiếu. Còn có vũ khí, chiến phục các loại, bọn hắn có thiếu cũng đều bổ đủ, cơ hồ muốn đem tự mình trang bị đến tận răng. Vương Đằng nhìn một vòng, mua một bộ cựu tinh cấp chiến phục, nghĩ, vốn đang dự định mua một thanh phủ văn cung, một thanh phủ văn thương. Nhưng là lại nhớ tới, cực tinh võ quán bên kia hạn mức vừa phát xuống đến, mấy cái ước đây, không dùng thì phí. Thế là dự định trở về lại từ cực tinh võ quán mạng nội bộ mua. Dù sao bọn hắn đến hàng tốc độ cũng rất nhanh, ban đêm hẳn là có thể đến. Về phần đan dược những vật này, hắn nhìn một chút, phát hiện chính mình cũng biết luyện chế, mà lại chất lượng khẳng định so với mua muốn tốt. Cho nên hắn chỉ mua một chút linh dược, dự định tự mình luyện chế. Hàn chú bọn người nhìn mê. Ngươi mua nhiều như vậy linh dược làm cái gì? Hàn chú nghi ngờ nói. Còn mua một bộ cựu tinh cấp chiến phục, ta đi, ngươi cũng quá có tiền đi, thổ hào a. Vạn Bạch Thu hét lớn. Còn tốt, cũng không là rất có tiền. Vương Đằng đem chiến phục cùng linh dược thu lại, có chút may mắn, nhờ có đi học kỳ cùng ra cắt tiểu lượng nhỏ kiếm một khoản, không phải lấy ở đâu nhiều như vậy học phần tiêu xài. Về phần thảo dược, đương nhiên là dùng để luyện chế linh đan, ta thích dùng đan dược tự mình luyện chế. Tự mình luyện chế? Ngươi còn biết luyện đan? Hàn chú bọn người giật nảy cả mình. Có vấn đề gì sao? Đây là cơ sở kỹ năng tốt của võ giả a. Vương Đằng thản nhiên nói. Thân mẹ nó cơ sở kỹ năng. Nếu như là cơ sở kỹ năng, chúng ta làm sao lại không? Gia hỏa này nhất định là đang trang bức. Hàn chú bọn người ghét bỏ nhìn xem Vương Đằng, kiên quyết chống lại trang bức phạm. Vậy, có thể hay không giúp ta cũng luyện chế một điểm? Sau một khắc, Hàn chú liền liếm láp mặt hỏi. Còn có ta. Vạn Bạch Thu cũng không cam chịu yếu thế. Thật là thơm. Nói trở lại, hai người này vậy mà hoàn toàn tin tưởng Vương Đằng, nửa điểm không nghĩ tới hắn sẽ hay không luyện chế không ra. Mà Đỗ Vũ cùng Trương Phong Vũ bọn người thì là không có có ý tốt mở miệng, bọn hắn cùng Vương Đằng quan hệ không bằng hai người Hàn chú, mà lại cũng có chút chần chờ, ai biết Vương Đằng có phải hay không thật sự có thể luyện chế được đi ra. Được thôi, chính ta luyện chế cũng là luyện, thêm hai người các ngươi không nhiều, bất quá linh dược cái gì muốn tự mình chuẩn bị. Vương Đằng cũng không có cự tuyệt, đối với hắn mà nói, luyện chế như thế chút đan dược căn bản không uổng phí cái gì thời gian. Nam nhân xác suất thành công cao chính là nhanh như vậy. Không có vấn đề. Hai người miệng đầy đáp ứng, sau đó lập tức mua đem đối ứng linh dược, giao cho Vương Đằng. Chương 396, lần này đi gian nguy, trừ quân bảo trọng. Tại hậu cần cao ốc hối đoái xong vật tư cần, đám người liền riêng phần mình tán, trở về còn chuẩn bị một chút. Thì như cùng trong nhà gọi điện thoại, nói tình hình. Đối với võ giả đến nói, có chút chuyện là tất nhiên cần trải qua, khi lựa chọn con đường này liền nên có chuẩn bị tâm lý. Dù là tử vong, cũng không thể không đi đối mặt. Vương Đằng sẽ không cùng trong nhà gọi điện thoại, bởi vì hắn tin tưởng mình sẽ không chết. Nếu mệnh hắn luận thứ hai, ai dám luận thứ nhất? Trở lại ký túc xá về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là leo lên cực tinh võ quán mạng nội bộ, mua phủ văn cung cùng phủ văn thương. Trước đó những vũ khí kia cấp quá thấp, đối với hắn hiện tại, đã không giúp đỡ được cái gì. Cho nên hắn trực tiếp mua cựu tinh cấp phủ văn cung, phủ văn thương. Về phần chiến tướng cấp vũ khí, bên trên uy lực đã phát sinh chất biến, Vương Đằng căn bản. Mua không nổi. Mua đồ xong, hắn trực tiếp tiến về trường học phòng luyện đan. Phòng luyện đan lệ thuộc vào Đan đỉnh học viện, trên thực tế chính là một tòa phổ thông thông cao ốc, có điểm giống là hóa học thí nghiệm lâu. Đem phòng luyện đan biến thành dáng vẻ hóa học phòng thí nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có địa tinh nhân tài nghĩ ra. Vương Đằng dự định mấy cái đan lô đồng thời luyện chế. Bất lúc lại dùng ít sức, đến cao ốc bên này, liền đem điều kiện nói cho đạo sư quản lý phòng luyện đan. Ngươi nói ngươi muốn thuê một gian phòng luyện đan đồng thời có mấy cái đan lô. Quản lý phòng luyện đan đạo sư kinh ngạc nói. Không có sao? Vương Đằng hỏi. Có là có, bình thường là dùng đến cho học sinh lên lớp hoặc là khảo thí dùng. Ngươi một mình luyện đan, muốn như vậy phòng luyện đan làm cái gì? Quản lý phòng luyện đan đạo sư hỏi. Nếu như mà có, ta nghĩ thuê một gian, 3 giờ liền tốt. Vương Đằng cười cười, không có giải thích. Ngươi cũng không phải là muốn đồng thời luyện chế mấy cái đan lô a? Đạo sư quản lý phòng luyện đan không khỏi cau mày nói, ta không thể không khuyên nhủ ngươi một câu, luyện đan là cái việc tinh tế, đồng thời luyện chế mấy lô đan dược, trước kia không phải là không có người thử qua, nhưng cơ hồ không ai thành công, cho dù là luyện đan đại sư, tối cao ghi chép cũng bất quá là đồng thời luyện chế 3 lô, hơn nữa còn là tương đối dễ dàng luyện chế linh dược mà thôi. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, người đạo sư này cũng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là hắn tình huống của mình tự mình biết, chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ nói ra. Lão sư, ta chỉ là muốn làm cái thí nghiệm mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Đạo sư quản lý phòng luyện đan lần nữa nhíu nhíu mày, gật đầu nói, tốt à, phải nói ta cũng nói, đã ngươi kiên trì, ta cũng không thể ngăn cản. Nói xong lắc đầu, cho Vương Đằng soát học phần, để hắn tự tiến vào. Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, lên lầu tìm được gian phòng, sau đó hoa hơn 2 giờ, đem đan dược tự thân cùng hàn chú bọn người cần thiết đều luyện chế ra. Nhìn thấy Vương Đằng ra, tên đạo sư kia nói, thế nào tiểu hòa tử? Không nghe ta, ăn thiệt tỏi đi. Ngài nói đúng lắm. Vương Đằng không có giải thích, cười cười liền rời đi. Tên đạo sư kia ở phía sau lắc đầu, lẩm bẩm, hiện tại học sinh A, chính là mơ tưởng xa vời, cái tuổi này chỉ sợ cũng còn không có đem luyện đan chi pháp nắm giữ thuần thục, thế mà liền nghĩ đồng thời luyện chế mấy cái đan lô. Bất quá khi hắn lên lầu thanh lý phòng luyện đan, lại là phát hiện vậy mà không có cặn bã luyện hỏng linh dược lưu lại. Cái này không khoa học. Học sinh luyện đan thời điểm. Có chút luyện đan kỹ xảo thuộc về tư nhân truyền thừa, xét thấy đây, trường học có quy định, trong phòng luyện đan không cho phép mình mở ra giám sát, cho nên hắn cũng không biết Vương Đằng ngay lúc đó luyện đan tình huống là thế nào. Cái này, chẳng lẽ hắn thành công rồi? Người đạo sư này nghĩ đến loại khả năng này, trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh. Vương Đằng cũng không biết đạo sư quản lý phòng luyện đan não bổ một loạt đến tiếp sau phát triển ra đến, chỉ có thể nói người đạo sư kia quản quá nhiều, không có việc gì tìm chuyện cho mình. Ban đêm, hắn từ bên trong cực tinh võ quán mua hàng online mua đồ vật liền đến. Trường học không cho vào, Vương Đằng tự mình tới cửa lấy hàng. Ngày thứ hai, mọi người tại thao trường tập hợp, Bành Viễn Sơn cùng 5 vị viện trưởng tự mình đến đưa bọn hắn. Bành Viễn Sơn tựa hồ muốn mỗi một khuôn mặt đều nhìn đến, nửa ngày mới mở miệng nói, ta hàng năm đều sẽ tới đưa học sinh tiến về chiến trường, khi trở về, ta cũng đều sẽ đến đây nên đón. Nhưng, luôn có người về không được. Thân là tổng viện trưởng của các ngươi, ta rất đau lòng. Các ngươi đều là Hoàng Hải trụ cột, là ta Hoa Hạ tương lai, mỗi mất đi một người, đều là một loại tổn thất khổng lồ. Nhưng chúng ta là trường quân đội, chúng ta bồi dưỡng là chiến trường võ giả, chiến trường cần các ngươi cũng cần trên chiến trường ma luyện, mới có thể chân chính trưởng thành là quốc gia sống lưng. Bảo hộ, trốn tránh, không cách nào làm cho các ngươi trở thành cường giả chân chính. Sinh cùng tử ma luyện mới có thể tạo nên tương lai của các ngươi. Các ngươi đều là thiên kiêu, ta chờ mong tương lai của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể đi được càng xa, đi được cao hơn, cho nên nhất thiết phải còn sống trở về. Lần này đi gian nguy, chư quân bảo trọng. Một câu cuối cùng, từ trong miệng Bành Viễn Sơn truyền ra, lộ ra vang vang hữu lực, càng bao hàm nồng đậm mong đợi. Giờ khắc này, hắn phảng phất không còn là tổng viện nghiêm khắc bình thường, mà chỉ là một cái gia trưởng kỳ vọng hài tử mình trở về. Hắn kinh lịch quá nhiều tử vong, lúc nói những lời này, biểu lộ dù không có biến hóa, nhưng trong mắt lại để lộ ra tang thương. Trong lòng mọi người chấn động, cảm thấy bi tráng, nhưng lại sục sôi, nhưng tất cả mọi người ánh mắt chậm rãi kiên định. Bọn hắn lựa chọn con đường này, không hối hận. Xuất phát. Nhiếp Kiên Cường là đạo sư dẫn đội, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên lớn tiếng nói. Đám người dứt khoát quay người, nhanh chân đuổi theo Nhiếp Kiên Cường, bóng lưng trẻ tuổi cũng đã sơ lộ tranh vanh, cao chót vót. Xe buýt hướng ngoài trường học lái đi. Bành Viễn Sơn cùng 5 vị viện trưởng đưa mắt nhìn bọn hắn, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Ai? Đồng hồ không khỏi thở dài. Không biết lần này có thể có bao nhiêu người trở về. Tô Cảnh nói. Đây là số mệnh tất cả chúng ta, hắc ám chủng một ngày chưa trừ diện, chúng ta những này võ giả liền muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dù là tử vong, cũng không thể lui lại nửa bước, nếu không người nhà phía sau chúng ta nên làm cái gì? Bành Viễn Sơn nói. Đúng vậy a, chúng ta không thể lui lại. Tô Cảnh cảm khái một câu, ánh mắt lăng lệ nói. Một đời lại một đời thiên kiêu võ giả. Hy vọng dường nào trong bọn họ có thể xuất hiện một vị kinh thế nhân vật, triệt để bình định cái này hắc ám náo động. Bành Viễn Sơn nói. Vương Đằng đám người đi tới chỗ căn cứ quân sự vết nước không gian, xuyên qua khe hở giáng lâm dị giới, sau đó leo lên một chiếc nguyên lực thuyền bay, hướng phía mênh mông hoang dã bay đi. Thuyền bay bên trên, Vương Đẳng cùng Hàn Chú bọn người ngồi cùng một chỗ, bầu không khí có chút ngột ngạt. Kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng, tử vong không cách nào tránh khỏi, lần này tiến về chiến trường, tất nhiên có người về không được. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể làm cho mình còn sống trở về. Cái này đã là đối với mình cùng người nhà lớn nhất phụ trách. Đây là các ngươi đan dược. Vương Đẳng lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu. Hai người hơi sững sờ, lập tức nhận lấy, mở ra vừa nghe, một cỗ đan hương nồng đậm lập tức bay ra. Tại sao ta cảm giác cái này đan hương so với những đan dược trường học hối đoái nồng đậm thật nhiều? Hàn Chú kinh ngạc nói. Sắc thực càng thêm nồng đậm, cái này dược hiệu tối thiểu để cao hơn 4-5 tầng. Vạn Bạch Thu mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Thật có ngươi, ngươi ngay cả luyện đan thuật cũng biến thái như vậy sao? Hàn Chú cũng là đại hỉ, vội vàng thu hồi những linh đan bảo bối này. Đây chính là bảo mệnh chi vật, dược hiệu càng tốt, trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ liền càng lớn mấy phần. Đỗ Vũ bọn người con mắt đều đỏ. Một nửa là ao ước, một nửa là hối hận. Chương 397, cá ước muối cũng là có mơ ước mà. Hắc Tước quân đoàn. Hắc Tước thành. Cùng lúc trước Vương Đẳng thấy qua Xích Hổ thành cùng loại, đồng dạng lấy quân đoàn danh tự đến mệnh danh, như là quân trấn, bốn phía trải rộng điểm đóng quân. Nguyên lực thuyền bay từ cao không rơi xuống, địa điểm là một chỗ quảng trường ngoài Hắc Tước thành. Hắc Tước thành phòng vệ sông nghiêm, ngoại lai cố xe, thuyền bay các loại phương tiện giao thông muốn đi vào, đều muốn trải qua bài tra. Vương Đẳng bọn người ở tại dưới Nhiếp Kiên Cường dẫn đầu, từ bên trên thuyền bay xuống tới. Trên quảng trường, sớm có người đang chờ đợi. Lao Nhiếp, là người dẫn đội A. Một sĩ quan mặc quân trang đi lên phía trước, thanh âm to, cười ha ha nói. Ngưu Lê. Nhiếp Kiên Cường trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà là vị này tự mình đến đón bọn hắn. Phải biết hắn nhưng là lâu dài sinh động tại chiến trường tiền tuyến. Từng có chiến tướng cấp cường giả xưng, hắn một người có thể địch một chi đội ngũ tinh nhuệ trăm người, đồng thời tại bên trên tính cơ động, tính linh hoạt càng hơn một chi đội ngũ. Mà hắn mang đội ngũ, trên chiến trường cũng là nhiều lần xây kỳ công, luôn luôn có thể tại chỗ mấu chốt đưa đến tác dụng. Một người như vậy làm sao lại có rảnh tới đón bọn hắn? Nhìn ngươi dáng vẻ rất kinh ngạc, làm sao, ta liền không thể tới đón các ngươi rồi. Ngưu Lê cười ha ha nói. Là có chút. Nhiếp Kiên Cường gật đầu nói, ngươi thế nhưng là người bận rộn, bình thường cũng khó khăn nhìn thấy ngươi một lần. Lần này vừa lúc vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, trở về giao tiếp một chút, nghe nói Hoàng Hải cao tài sinh muốn tới, ta liền tự đề cử mình, tới đón các ngươi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không chọn mấy cái hạt giống không sai. Ngưu Lê nói, khó được ngươi có hứng thú. Nhiếp Kiên Cường mắt sáng lên, cười nói, lần này học sinh cũng thực là có mấy cái coi như không tệ, liền nhìn ngươi chọn ra hay không. Ồ. Ngưu Lê ngược lại thật sự là hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía một đám học sinh sau lưng Nhiếp Kiên Cường. Ánh mắt đảo qua, có chút dừng lại. Trong những học sinh này, lại có hắn nhìn không thấu. Cái này học sinh. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trên một đạo thân ảnh hết nhìn đông tới nhìn tây trong đó, xem xét liền không giống những người khác thành thật như vậy, hoàn toàn không giống trưởng quân đội bồi dưỡng được đến, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một chút đường cong, đau đầu à. Thế nào? Nhiếp Kiên Cường cười ha hả mà hỏi. Thực lực còn có thể, bất quá là ngựa chết hay là lửa chết, cuối cùng vẫn là phải lôi ra đến đánh bóng mới biết được. Ngưu Lê từ chối cho ý kiến nói ra, đi thôi, vừa đi vừa nói, ta trước mang các ngươi đi tiến hành một chút quân bộ thân phận. Nhiếp Kiên Cường gật gật đầu, ra hiệu đám người đuổi theo, sau đó mới ý vị thâm trường hướng Ngưu Lê nói ra, kia tiểu tử cùng học sinh bình thường. Có chút khác biệt, ngươi nhưng không nên xem thường hắn. Ồ! Ngưu Lê càng thêm kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là cười cười, tuyệt không nói thêm cái gì. Vương Đẳng đi tại trong đội ngũ, vừa rồi Ngưu Lê ánh mắt hắn chú ý tới. Đối phương là người của quân bộ, hơn nữa thoạt nhìn chức vị không thấp, thích quan sát liền để hắn quan sát tốt, cũng sẽ không rơi khối thịt. Đám người thông qua bài tra, thuận lợi tiến vào Hắc Tước thành. Rất nhiều học sinh đều phi thường tò mò, dù sao là lần đầu tiên đến cái này quân sự trọng trấn đến đóng quân dị giới, cứ việc quân sự tố dưỡng tốt đẹp để bọn hắn không đến mức giống Vương Đẳng như thế nhìn chung quanh, nhưng con mắt vẫn là bốn phía đảo quanh, dò xét nơi này dò xét nơi kia. Vương Đẳng phát hiện Hắc Tước thành quả thật cùng Xích Hổ thành lúc trước thấy qua không có khác nhau quá nhiều, nhà lầu giản dị thấp bé, khắp nơi có thể thấy được quân sự vũ khí, thỉnh thoảng đi qua tuần tra quân nhân các loại, cơ hồ giống nhau như lúc. Đương nhiên trong đó nhà lầu bố cục cấu tạo khẳng định là khác biệt. Ngưu Lê đem bọn hắn đưa đến một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Nơi này binh sĩ vừa thấy được Ngưu Lê, lập tức đôi hắn thi lễ một cái, thần sắc kính ngưỡng, "Ngưu chúng tá." Vương Đẳng lập tức sững sờ. Trước mắt cái này sĩ quan dung mạo không đáng để ý vậy mà là một trung tá. lúc này hắn mới chú ý tới Ngưu Lê trên bờ vai quân hiệu, hai ngôi sao bạc, vừa lúc đại biểu trung tá. Trước đó Vương Đằng cố ý hiểu qua, quân hàm chế độ, từ dưới đến bên trên, chia làm mấy cái đẳng cấp. Sĩ cấp, uy cấp, tá cấp, tướng cấp, nguyên soái đại biểu nhan sắc theo thứ tự là màu vàng, màu lam, ngân sắc, màu đỏ, màu vàng. Mà mỗi cái đẳng cấp lại phân làm mấy cái nhỏ đẳng cấp, lấy ngôi sao số lượng nhiều ít tới phân chia. Muốn thu hoạch được quân hàm, cũng không dễ dàng, chẳng những muốn đạt tới nhất định thực lực, còn muốn góp nhặt đầy đủ quân công. Vương Đằng chỉ là hạ đẳng sĩ cấp quân hàm, trước đây có phát qua đối ứng quân trang, quân hiệu là một khỏa ngôi sao màu vàng. Hắn mang đi qua, bất quá không mặc vào. Mà Ngưu Lê là một trung tá, có thể tưởng tượng hắn trên chiến trường lập xuống bao nhiêu quân công. Đây là một vị đại lao a. Luận thực lực, Vương Đằng nhìn ra được, đối phương cũng là thất tinh chiến binh cấp, cùng hắn tương đương, nhưng là quân công, hắn lại là kém cách xa vạn dặm. Lấy thực lực của ta hôn cái cấp tá hẳn là cũng không khó đi. Vương Đằng sờ lên cằm, không khỏi thầm nghĩ. Hắn dã vọng xưa nay không nhỏ. Lấy trước cái cấp tá, chờ nhập chiến tướng cấp, lại cân nhắc phong tướng. Cá ướp muối cũng là có mơ ước mà. Lúc này Ngưu Lê gật gật đầu, hướng tên lính kia nói, những này là tân binh, dẫn bọn hắn đăng ký một chút, làm quân tịch bài. Được rồi. Đăng ký quá trình rất đơn giản, xác nhận thân phận, hiện trường chế tác quân tịch bài. Gần trăm người tốn không đến một giờ. Vương Đằng lĩnh được mình quân tịch bài, phía trên không có cái gì tin tức dư thừa, chỉ là danh tự thêm quân hàm. Hạ cấp sĩ quan, đây chính là quân hàm Vương Đằng. Tự mình dù sao cũng là người có quân hàm, đây cũng không phải là tùy tiện cái gì tân binh đều có thể có. Vương Đằng âm thầm gật đầu, sau đó nhìn về phía quân tịch bài trong tay Hàn Chú. Trung cấp sĩ quan. Vương Đằng có chút choáng váng, Hàn Chú quân hàm thế mà còn cao hơn hắn. Cái này không khoa học. Lại liếc trộm một chút Vạn Bạch Thu bên kia. Trung cấp sĩ quan. Lại một cái. Vương Đằng. Làm sao rồi? Hàn Chú phát hiện sắc mặt hắn có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Vạn Bạch Thu cũng là nhìn lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Các ngươi làm sao đều là trung cấp sĩ quan quân hàm, không phải nói quân hàm không dễ cầm sao? Vương Đằng buồn bực mà hỏi. Ngươi nói cái này a? Hàn Chú giật mình nói, cái này có cái gì kỳ quái, chúng ta tốt xấu lăn lộn 4 năm, bình thường thế nhưng là đã làm nhiều lần quân bộ nhiệm vụ, giống Đồ Vũ bọn hắn, cũng có mấy người cầm tới hạ cấp sĩ quan quân hàm. Ha ha, khó trách khó trách. Vương Đằng ngượng ngùng cười một tiếng. Xem ra cái này sĩ cấp quân hàm quả nhiên không tính là gì, tự mình quá ngây thơ. Vẫn là muốn hôn cái cấp tá quân hàm mới không ngại ngùng lấy ra a. Nói trở lại, quân hàm của chúng ta đều dựa vào quân công thật chồng lên đến, liền ngươi vừa vào trường học liền cầm tới hạ cấp quân hàm, ngươi đây cũng còn không thỏa mãn a. Vạn Bạch Thu tức giận nói. Ai nói, ta vì cầm tới quân hàm này, không biết bị bao nhiêu học trưởng vây công qua, lúc trước tổng viện thế nhưng là hung hăng hố ta một lần. Vương Đằng kêu khổ nói. Ta làm sao nghe nói, ban đầu là ngươi đem đám người năm hai kia ngược phải sắp khóc, ngươi thế mà không biết xấu hổ nói. Vạn Bạch Thu ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói. Nói bậy, ta khi đó chính là cái năm nhất mà mới, tại phía dưới học trưởng học tỷ năm hai ngân uy run lẩy bẩy, các ngươi không biết ta có bao nhiêu khó. Vương Đằng kiên quyết không thừa nhận. Hắn là hạ người như vậy sao? Khi dễ học trưởng học tỷ cái gì tuyệt đối không tồn tại. Sau lưng một đám học trưởng học tỷ yên lặng rơi lệ. Ha ha. Vạn Bạch Thu cùng Hàn Chú về hắn một tiếng cười lạnh khinh thường, gia hỏa này chẳng những tâm đen, da mặt còn rất dày. Chương 398, đó là dáng tươi cười nghèo khó. Làm xong thân phận, Ngưu Lê mang theo trước mọi người hướng khu dừng chân. Hắc Tước Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bên trong công trình đầy đủ mọi thứ. Vương Đằng bọn người cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít cửa hàng, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngưu Lê nói, Hắc Tước Thành là quân trấn Hắc Tước quân đoàn chúng ta trường khống, đóng quân binh lực đạt tới 8 vạn, trong đó võ giả chỉ không chiếm được 1 phần 10. Cái này 1 phần 10 võ giả bên trong, quân bộ võ giả lại chiếm 3 phần 5 tả hữu, trừ cái đó ra còn có võ giả thế lực khắp nơi, thậm chí tự do võ giả, bọn hắn lâu dài đóng quân dị giới, cần các loại tài nguyên, bởi vậy không ít tập đoàn thế lực cùng quân bộ có hợp tác sẽ ở đây mở cửa hàng, công ty con các loại. Những công ty này cửa hàng chẳng những bán ra các loại tài nguyên, cũng tương tự sẽ thu mua tinh thú võ giả săn giết, hoặc là giết địch tịch thu được vật phẩm các loại. Kiếm tiền a? Vương Đằng con mắt tỏa sáng, đột nhiên xen vào hỏi. Ngưu Lê dừng một chút, theo thanh âm nhìn về phía kẻ nói chuyện, lúc phát hiện đúng là cái kia học sinh hắn trước đó chú ý, hơi sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Đằng cái kia một bộ dáng mê tiền, có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, kiếm tiền, mà lại rất kiếm. Vương Đằng phảng phất nhìn thấy to lớn cơ hội buôn bán, định tìm cơ hội cùng Đạm Đài Tuyền đánh một chút Thu Phong, mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản. Đường đường Hắc Tức quân đoàn quân chủ. Đồ đệ, ở đây mở công ty nhỏ cái gì, hẳn là chuyện nhỏ đi. Bất quá việc này không vội vàng được. Vương gia phát triển vẫn là muốn từng bước một đến, ăn một miếng không thành mập mạp. Đám người nhìn thấy Vương Đằng một bộ thoáng chút đăm chiêu dáng vẻ, đều là có chút im lặng, gia hỏa này chẳng lẽ muốn ở chỗ này làm ăn sao? Nghĩ cũng thật nhiều. Như Lê cười lắc đầu, ở đây làm ăn cũng không có đơn giản như vậy, chẳng những thực lực bản thân cứng, còn phải có bối cảnh, có tư bản. Nếu bị những cái kia tập đoàn đại ngạc, cá sấu, ăn xương cốt đều không thừa, khả năng cũng còn không có phát giác. Hắn tiếp tục nói, mặt khác nơi này cũng không ít giải trí công trình, võ giả, quân nhân trên chiến trường chém giết, thời khắc đứng trước tử vong, cho nên bọn hắn cũng cần thỉnh thoảng buông lỏng, nếu không trên chiến trường kiểm chế sẽ để cho người nổi điên. Đám người gật gật đầu, cảm thấy cái này rất nhân tính hóa. Như Lê ở phía trước giới thiệu, cuối cùng bọn hắn tại một mảnh khu rừng chân ngừng lại. Khu rừng chân rất lớn, xây thành dáng dấp cư xá, tiểu dáng rất đơn giản, cũng không xa hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng dãy lầu nhỏ 5 tầng, liền hai chữ chỉnh tề. Tốt, nơi này chính là khu ký túc xá, các ngươi ở tòa số 26, mỗi người mở gian phòng tự mình tìm. Hôm nay chủ yếu là quen thuộc, tu chỉnh, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành quân diễn, 7 giờ sáng tại trước lầu ký túc xá tập hợp, đến lúc đó ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Mặt khác, Hắc Tước Thành có không ít địa phương thú vị, các ngươi có thể tự đi dạo chơi, nhưng là ở đây ta nhất định phải nhắc nhở một câu, có nhiều chỗ không cho phép tiến vào, không muốn mạnh mẽ xuống tới, khống chế lại lòng hiếu kỳ của các ngươi, nếu không. Nói tới chỗ này, Như Lê quét một vòng, lộ ra hai hàm răng trắng, nói, quân pháp xử trí. Ánh mắt mọi người ngưng lại. Quân pháp xử trí, đây cũng không phải là nói đùa. Bọn hắn đều là quân giáo sinh, tự nhiên minh bạch mấy chữ này phân lượng, giờ phút này đều thành thật thật gật đầu xác nhận. Lão nhiếp, không có việc gì ta liền đi, ngươi bên này an bài tốt, nhớ kỹ tới tìm ta uống rượu, ta vừa vặn có hai ngày nghỉ, khó được thư giãn một tí. Như Lê quay đầu đối với Nhiếp Kiên Cường nói. Không có vấn đề, ban đêm ta hảo hảo cùng ngươi uống hai chén. Nhiếp Kiên Cường cười nói. Như Lê vừa đi, Nhiếp Kiên Cường nhìn về phía đám người, nói ra, vừa rồi Như chúng ta nâng lên quân diễn, ta cùng các ngươi nói đơn giản một chút. Quân diễn chủ yếu là vì kiểm tra thực lực, các ngươi đều là tân binh đạn tử. Quân bộ kiểm tra thực lực của các ngươi mới tốt an bài nhiệm vụ, ngày mai sẽ có lão binh võ giả cùng các ngươi giao thủ, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu khả năng cao hơn các ngươi một điểm, ý thức chiến đấu cũng mạnh hơn các ngươi một ít, cho nên chính các ngươi chú ý. Không có việc gì, liền tản đi đi, chỉnh lý tốt gian phòng liền tự mình đi dạo chơi. Nói xong cũng đi, đem một đám tân binh đản tử nhét vào tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, sững sờ một hồi lâu. Sau đó mọi người giải tán lập tức, các tìm các phòng. Gian phòng của bọn hắn đại khái là dựa theo xếp hạng phân phối, ba người liền ở sát vách. Trở về phòng trước, Vương Đằng cùng Hàn Chú bọn người hẹn xong nửa giờ sau ra dạo chơi. Vương Đằng số phòng là 306, hắn xuất ra quân tịch bài soát một chút. Tích. Cửa mở. Cái này quân tịch bài công năng không ít, dừng chân, mua, thông hành các loại, đều muốn dùng đến, tại quân bộ cơ hồ tương đương với thẻ căn cước. Quân công của bọn hắn về sau cũng là ghi lại ở bên trong cái này quân tịch bài, tra một cái liền biết. Vương Đằng đi vào gian phòng, bên trong công trình vô cùng đơn giản, trừ giường, cái bàn, cái ghế, phòng vệ sinh những này thiết yếu sinh hoạt phối trí, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật, rất phù hợp quân bộ tác phong trước sau như một. Bọn hắn đều là phòng một người, võ giả dù sao khác biệt, mỗi người mỗi ngày đều muốn tu luyện, mà lại đều có các bí mật, nếu là ở cùng một chỗ khẳng định có rất nhiều không tiện. Vương Đằng dạo qua một vòng, kỳ thật cũng không có gì tốt sửa sang lại, gian phòng rất sạch sẽ, trải cái giường. Hơi quét dọn một chút là được. Nửa giờ sau, Vương Đằng cùng Hàn Chú ba người liền đi ra ký túc xá, không có chút nào mục đích bốn phía nhàn bắt đầu đi dạo. Bọn hắn đi trước đó trải qua những cái kia cửa hàng cùng công ty. Vừa rồi không có chú ý nhìn, lúc này đi đến chỗ gần, bọn hắn nhìn thấy không ít tên quen thuộc. Ba họ Phơ Lìn Thương Thành. Chim cánh cụt binh khí kỳ hạm cửa hàng. Đại Mễ Phủ Văn kỳ hạm cửa hàng. Tinh Đông họ Phơ Lìn Thương Thành. Thiểm Miêu siêu thị. Đi chim cánh cụt binh khí kỳ hạm cửa hàng nhìn xem, ta nghe nói trước đó chim cánh cụt tập đoàn đẩy ra một cái kiểu mới chiến kiếm, vẫn là chim cánh cụt kỳ hạm bản, rất nhiều người đều mua. Vạn Bạch Thú nói, vũ khí của ngươi không phải trường tiên sao, làm sao đối chiến kiếm loại vũ khí cũng cảm thấy hứng thú rồi. Hàn Chú kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì, nếu không phải ta bây giờ không có kiếm đạo thiên phú, ngươi cho rằng ta sẽ tuyển trường tiên sao. Vạn Bạch Thú tức giận nói, lão Hàn. Kiếm thế nhưng là vũ khí hàng đầu nam nữ ăn sạch. Vương Đằng cười nói, đi đầu đi vào chim cánh cụt binh khí kỳ hạm trong tiệm. Hứ, người không hiểu là các ngươi, đao mới là nam nhân lãng mạn a. Hàn chú kiên trì ý mình, một mặt ngạo kiều nói. Ngươi quên ta thế nhưng là đao kiếm song tuyệt a. Vương Đằng cười hát hát nói. Nóa. Hàn chú im lặng, quên kẻ trước mắt này căn bản chính là cái đồ biến thái, vô luận là đao vẫn là kiếm, đối phương đều dùng rất trượt. Chim cánh cụt binh khí kỳ hạm cửa hàng rất dễ phân biệt. Một con chim cánh cụt lớn vụng về, béo béo mập mập, thoạt nhìn lại không hiểu thuận mắt. Hoan nghênh quang lâm. Một xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bán hàng nhìn thấy bọn hắn, lập tức tiến lên đón. Chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút cửa hàng mới đẩy ra cái kia chiến kiếm kiểu mới. Vạn Bạch Thu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Được rồi, mời đi theo ta. Tiểu tỷ tỷ bán hàng không có gì lạ, mang theo bọn hắn đi tới lầu 2, tại một chỗ trước quầy ngừng lại. Lúc này cái này trước quầy đã vây mấy người, đều đang quan sát trong quầy một thanh hình kiếm vũ khí. Đây chính là chúng ta mới đẩy ra hỏa liệt điều hệ liệt chiến kiếm, chủ yếu vật liệu là dị giới hy hữu quặng sắt hỏa liệt thạch. Không chỉ như thế, chúng ta chim cánh cụt tập đoàn luyện khí sư đoàn đội còn vì nó thiết kế tỉ mỉ một bộ phương án luyện chế, cuối cùng luyện chế ra cái này chiến kiếm kiểu mới, nó cường độ, tính dẻo dai, sắc bén độ càng hơn xích viêm hệ liệt. Tiểu tỷ tỷ bán hàng tận chức tận trách, bợ lạ giới thiệu một đồng lớn, cuối cùng nói ra giá cả. Dạng này một thanh tạo hình mới lạ, uy lực mạnh mẽ bản số lượng có hạn chiến kiếm, hiện tại không cần 500 triệu, cũng cần 4 ức, chỉ cần 399 ức. Các vị thượng đế có dự định vào tay sao? Hàn chú, Vạn Bạch Thu, bốn phía khách hàng. Ha ha, 399 ức sao, cái giá tiền này vẫn được, chúng ta xem trước một chút, xem trước một chút. Vạn Bạch Thu lộ ra một chút gượng cười. Bốn phía khách hàng cũng là lộ ra mỉm cười thận trọng mà không mất đi lễ phép. Đó là dáng tươi cười nghèo khó. Tiểu tỷ tỷ bán hàng cũng lộ ra nụ cười mê người, gật đầu nói, được rồi đâu, mọi người từ từ xem, nếu có mục đích nhất định muốn nói cho ta biết nha. Không có vấn đề, ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi. Vạn Bạch Thu nói, chờ tiểu tỷ tỷ bán hàng vừa đi, Vương Đằng im lặng nói, 399 ức cũng còn tốt đi, các ngươi đều 54, tùy tiện làm hai nhiệm vụ chẳng phải tích lũy ra. Cái rắm, lão nương làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, trên thân nhiều nhất 200 triệu. Bảo tồn thời gian không đến 3 ngày, sau đó liền không có. Vạn Bạch Thu tức giận nói. Không thể nào, khổ bức như vậy. Vương Đằng mở to hai mắt, dù sao cũng là tứ tinh ngũ tinh chiến binh cấp võ giả, sống đến mức thảm như vậy. Tiền của chúng ta phần lớn dùng để mua tài nguyên tu luyện, nguyên lực công pháp, nguyên lực chiến kỹ không có một cái tiện nghi, bình thường nơi nào bớt xuống tiền. Hàng chú ngửa đầu nhìn trời, bên trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Đó là đối với tiểu tiền tiền hướng tới. Vương Đằng lắc đầu. Cảm giác mình thực sự là quá hạnh phúc ha ha ha. Công pháp chiến kỹ gì đều không cần dùng tiền đi mua, tài nguyên loại hình đan dược nguyên thạch cũng không cần, toàn bộ nhờ nhặt thuộc tính, sảng khoái. Chỉ có dạng này mới tiết kiệm tiền A. Vương Đằng không khỏi cảm khái. Mấy người rời đi chim cánh cụt binh khí kỳ hạm cửa hàng, cuối cùng cái gì cũng không có mua, nghèo khó hạn chế bọn hắn sức mua. Tiếp tục đi dạo. Bọn hắn đi vào bạ họ phờ lỉn thương thành, những thứ kia tương đối nhiều tương đối tạm. Giá cả cũng là cao có thấp có, đi là đại chúng hóa lộ tuyến. Trong tiệm người so với chim cánh cụt bên kia càng nhiều. Cũng không có cái gì tiểu tỷ tỷ bán hàng, khách hàng nhìn chúng cái gì, trực tiếp quét mã trả tiền, sau đó mới có thể lấy đi. Bọn hắn dạo qua một vòng, đi tới giao dịch chỗ. Bà áo giao dịch chỗ chính là địa phương cho võ giả vật phẩm giao dịch, có cái gì muốn bán ra đồ vật, đều có thể cầm đến nơi đây định phẩm định giá, cảm thấy phù hợp, liền bán cho bà ảo, không thích hợp cũng không có gì. Trực tiếp rời đi chính là. Bất quá khách hàng vật phẩm giao dịch đều là bảo mật, người bên ngoài không có cách nào quan sát. Vương Đằng ba người tại bên ngoài gian phòng giao dịch đi lòng vòng, cảm thấy không có ý gì, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, ba tên võ giả từ giao dịch gian phòng đi ra, trò chuyện âm thanh truyền vào Vương Đằng trong tai. Bọn hắn cho giá cả cũng không thấp, ngươi cái kia đan lô không sai biệt lắm liền mua đi, ngươi lại không phải luyện đan sư, cầm cũng là uổng công. Đúng a? Tranh thủ thời gian bán đi đổi thành vật tư khác mới là hợp lý. Ta nghĩ nhìn nhìn lại, lai lịch cái kia đan lô các ngươi cũng biết, ta luôn cảm thấy không tầm thường, có lẽ có thể bán ra giá tiền cao hơn, chỉ là bọn hắn không biết hàng mà thôi. Ngươi có thể thôi đi, bà áo giám định sư đều là công nhận, bọn hắn cũng nhìn không ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, mắt thấy càng chạy càng xa, một thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Mấy vị chờ một chút. Chương 399 Cổ xưa đan lô. Cái kia ba tên võ giả lập tức quay đầu, theo thanh âm, hồ nghi nhìn về phía Vương Đằng. Người đang kêu chúng ta. Không sai. Vương Đằng cười gật gật đầu. Ba người kia thoạt nhìn như là tự do võ giả, không khỏi liếc nhau, cẩn thận hỏi, các hạ có chuyện gì không? Ta nghe các ngươi nói có đan lô muốn bán. Còn chưa có nói xong, trong đó có được đan lô người kia lập tức biến sắc, lộ ra vẻ cảnh giác, trừng mắt liếc hai người đồng bạn, nói ra, cái gì đan lô, ngươi nghe lầm. Hắn thể thốt phủ nhận, xoay người rời đi. Nơi này mặc dù là quân bộ, nhưng cũng không ít võ giả thế lực khác, cùng tự do võ giả, tại Hắc Tức Thành chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì sự tình đen ăn đen, nhưng là ra khỏi thành coi như chưa hẳn. Trước mắt mấy người kia mặc dù nhìn xem niên cấp không lớn, nhưng là thân là tam tinh chiến binh cấp võ giả bọn hắn lại phát hiện tự mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Nói rõ cái này mấy người trẻ tuổi thực lực còn tại phía trên bọn hắn. Còn trẻ như vậy liền có thực lực như thế, trên cơ bản đều là thiên tài võ giả xuất từ thế lực lớn. Cái này võ giả giống nhau đều không tốt ở chung, ngang ngược càn rỡ, thậm chí xuất hiện sự tình mạnh mẽ cướp đoạt cũng không phải là không có khả năng. Vương Đằng không nghĩ tới đối phương phản ứng kịch liệt như thế, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy rất bình thường, giống bọn hắn dạng này phổ thông võ giả, không thể trêu vào, chỉ có thể tránh. Bất quá. Hắn rất giống người xấu sao. Sợ đến như vậy. Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu không khỏi cười trộm, bọn hắn xem như đối với Vương Đằng có chút hiểu rõ, tự nhiên biết hắn chắc chắn sẽ không làm loạn. Cho nên không hề nói gì, chỉ là ở một bên nhìn xem. Vương Đằng im lặng lắc đầu, một cái lắc mình, ngăn tại trước người cái kia ba tên võ giả. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Hắc Tức Thành, ngươi chớ làm loạn a. Ba tên võ giả biến sắc, lớn tiếng nói. Rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn đi qua. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp lộ ra quân tịch bài, nói ra, ba vị không cần khẩn trương, chúng ta là quân bộ võ giả, vừa rồi nghe được ngươi, có chút hứng thú. Cho nên mới tùy tiện gọi lại các ngươi, dự định hỏi một chút tình huống cặn kẽ. Ba tên võ giả nhìn một chút Vương Đằng trong tay quân tịch bài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, có chút lúng túng nói ra, không có ý tứ, xem ra là chúng ta hiểu lầm. Nói tóm lại, quân bộ võ giả vẫn là đáng tin cậy, chí ít chưa nghe nói qua cái gì bê bối. Bốn phía người nghe đến đó, liền không còn quan tâm. Thế nào, ba vị, dù sao đều là giao dịch, nếu như đồ vật để ta hài lòng, giá cả ngược lại không là vấn đề. Vương Đằng cười nói. Ba người lần nữa liếc nhau một cái, tên kia võ giả có được đan lô do dự một chút, gật đầu nói, được thôi, vậy liền cho ngươi xem một chút, bất quá nơi này tựa hồ không hợp thích lắm đi. Vậy chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Vương Đằng gật đầu nói. Mấy người tổng cộng một chút, cuối cùng tại trong Hắc Tức Thành một tòa tân quán đặt trước một gian phòng. Không đắt, Vương Đằng trực tiếp trả tiền. Gian phòng bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, tên kia võ giả cũng nghiêm túc, lấy ra một tôn đan lô. Hướng Vương Đằng làm cái thủ thế mời. Vương Đằng ánh mắt lập tức rơi vào trên lò luyện đan. Chiếc lò luyện đan này tương đối phúc cổ, mặt ngoài mang theo dị sắt, chỉnh thể hiện lên màu đen nhánh, hình thể tròn trịa cường tráng, có cao cỡ nửa người, lộ ra một cỗ khí thế trầm ổn nặng nề. Đan lô mặt ngoài không chỉ có dị sắt, còn có không ít bùn đất không có thanh lý, bởi vậy nhìn không rõ lắm đồ án phía trên. Trong mơ hồ có điểm giống là hỏa diễm vân vân. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Cái kia. Đây chính là ngươi nói không tầm thường. Vương Đằng nhìn về phía người sở hữu đan lô, ánh mắt lộ ra cổ quái. Khu khu. Tên kia võ giả có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói, đan lô nha, khẳng định không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải xem tác dụng của nó. Đan lô xác thực muốn nhìn tác dụng, có đan lô có thể tăng lên hỏa diễm lực ngưng tụ, để cao luyện đan tốc độ, có đan lô có thể ngăn cản dược lực tràn lan, trình độ lớn nhất cam đoan đan dược dược lực, còn có đan lô tại lúc luyện đan lại phát ra dị hưởng. Cao minh luyện đan sư thông qua dị hưởng có thể nghe ra tình huống đan dược luyện chế, lấy tùy thời làm ra ứng đối, để cao luyện đan xác suất thành công, mà có đan lô. Vụn vặt lẻ tẻ tổng cộng nói mười mấy loại đan lô tác dụng. Sau đó Vương Đằng mỉm cười, nhìn xem đám người có chút choáng váng sắc mặt, tiếp tục nói. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, thời điểm luyện chế cao phẩm đan dược, vô luận là hỏa diễm cường độ, vẫn là nguyên lực xung kích, đều mười phần kịch liệt, chỉ có cao phẩm cấp đan lô mới có thể chịu được. Cho nên ngươi cảm thấy lò luyện đan này có được loại tác dụng gì đây? Dứt lời, hắn nhìn về phía người sở hữu đan lô. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt của đối phương triệt để thay đổi, nhìn xem Vương Đằng, tràn ngập chấn kinh. Hàng chú cùng Vạn Bạch Thu trong ánh mắt cũng là mang theo nồng đậm vẻ kinh dị, chỉ bằng vào phần này kiến thức, cũng có thể thấy được Vương Đằng luyện đan thuật tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Yêu nghiệt à! Quả nhiên là yêu nghiệt! Tu vi võ đạo cường hãn thì thôi, luyện đan tạo nghệ cũng làm cho người theo không kịp. Cái này rất quá đáng cực kỳ. Vương Đằng chỉ mình, cười nói, ta kỳ thật chính là một luyện đan sư mà thôi. Muốn nói đối đan lô hiểu rõ, trên thế giới này trừ người chế tạo đan lô, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư hiểu rõ nhất. À đúng, trừ luyện đan sư, ta vẫn là một thợ rèn nha. Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu mở trừng hai mắt. Vương Đằng thế mà còn là cái thợ rèn. Thật giả a? Gia hỏa này có mấy cái đại nào a? Vậy mà học nhiều đồ như vậy, còn là người sao? Tên kia võ giả đối mặt Vương Đằng ánh mắt, vô ý thức lui về phía sau một bước, nuốt ngụm nước bọt, hỏi, vậy cái này đan lô, ngươi còn muốn hay không? Vương Đằng không có trả lời, mà là vòng quanh đan lô dạo qua một vòng, sau đó cong ngón búng ra. Keng. Dư âm lượn lờ, tại lò đan nội bộ quanh quẩn hồi lâu, mới dần dần lắng lại. Nói một chút, các ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Giá cả phù hợp, ta có lẽ sẽ mua. Vương Đằng lúc này mới từ chối cho ý kiến nói. Vừa rồi bà áo giám định sư cho lò luyện đan này định phẩm, nói là tương đương với thất tinh cấp, ra giá 2 ước thu mua, nhưng là ta cảm thấy không chỉ thế, không ngại nói cho ngươi, lò luyện đan này là lúc chúng ta tại trên một ngọn núi tìm kiếm khoáng mạch đào được, nhìn năm chỉ sợ tại đã ngoài ngàn năm, nhưng là đến nay bảo tồn hoàn hảo, cho nên ta cảm thấy nó phẩm chất tuyệt đối không chỉ thất tinh cấp tên kia võ giả nói. Nói thẳng giá cả đi. Vương Đằng nói. Tên kia võ giả do dự một chút, cắn răng nói, nếu như ngươi muốn, tối thiểu 400 triệu. 400 triệu. Vạn Bạch Thu lập tức quát to một tiếng, nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, và áo giám định sư xuất giá 200 triệu, ngươi thế mà gấp đôi kêu giá, thật coi chúng ta là người tiêu tiền như nước à. Đi một chút, cái gì phá đan lô, ngươi đi phía ngoài chính phẩm cửa hàng mua, 400 triệu đầy đủ mua một tôn cựu tinh cấp đan lô. Nói liền kéo lên Vương Đằng, quay người liền muốn rời khỏi. Mắt thấy bọn hắn cũng không quay đầu lại, muốn đi ra gian phòng, tên kia võ giả tại dưới hai tên đồng bạn ngay cả liên tiếp nháy mắt, thần sắc một trận thay đổi, vội vàng lên tiếng nói, chờ một chút. Vương Đằng dừng bước lại, nhìn về phía đối phương, nói thế nào? Chương 400, truyền kỳ đan lô xuất thế. Vậy ngươi cảm thấy giá bao nhiêu phù hợp? Người sở hữu đan lô chần chờ mà hỏi. Ngươi lò luyện đan này phẩm chất xác thực muốn so thất tinh cấp cao một chút, bởi vì bên trong gia nhập đặc thù chất liệu, cho nên mới có thể bảo tồn đến nay. Bất quá tuyệt không vượt qua thất tinh cấp, cho nên ta nhiều lắm là ra 230 triệu. Vương Đằng có vẻ như suy nghĩ một chút, nói. 230 triệu, mới thêm 30 triệu. Tên kia võ giả có chút không cam tâm, lắc đầu nói, cái giá tiền này ta không chịu, ta luôn cảm giác lò luyện đan này không tầm thường. Đến cùng ngươi là luyện đan sư, hay ta là luyện đan sư, cảm giác của ngươi có cái dám dùng. Vương Đằng tức giận nói. Tên kia võ giả sắc mặt đỏ lên, cứng cổ nói, 250 triệu. Nếu như không được, ta tình nguyện tốn thêm chút lực, cầm lại điệu tinh bên kia cho những giám định sư công ty khác nhìn xem. Vương Đằng tựa hồ có chút do dự. Ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới, người này xem xét chính là người ngoài ngành, không duyên cớ thêm 20 triệu tính là gì chuyện a? Vạn Bạch Thu im lặng nói. Ta cũng cảm thấy không thể như thế lãng phí, 20 triệu có thể mua không ít thứ. Hàn Chú cũng là khuyên nhủ. Hai người đều là nghèo quen, bình thường tính toán tỉ mỉ. Một khối tiền có thể tách ra thành hai khối đến tiêu, huống chi là trọn vẹn 20 triệu. Lò luyện đan này ta thật thích, bất quá giống như hai ta vị đồng bạn nói, 20 triệu không thể tiêu lãng phí. Vương Đằng lắc đầu, một mặt thất vọng. Chúng ta đi thôi. Ba người quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của đối phương, 240 triệu. Vương Đằng bước chân dừng lại. Thấy hắn lại còn có chút tâm động, Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu lập tức lôi kéo hắn nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Mắt thấy một màn này, tên kia võ giả cuối cùng từ bỏ dãy rủa, la lớn. Ngươi thắng, 230 triệu liền 230 triệu. Ngoài cửa, Vương Đằng khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức thu liễm, quay đầu lại nói, sớm dạng này không là tốt rồi, cần gì chứ? Tiểu huynh đệ, ta đây là ta lô lớn A. Tên kia võ giả vẻ mặt đưa đám nói. Thôi đi, cái giá tiền này ngươi đã là kiếm, coi như ngươi cầm tới địa tinh đi bán, chưa hẳn có thể có giá tiền này. Vương Đằng nói. Cũng là bởi vì cái này chuyện không chắc chắn, ta mới quyết tâm bán cho ngươi. Tên kia võ giả nói. Tốt, lời thừa không nói nhiều, ta dùng nguyên thạch giao dịch có thể chứ? Vương Đằng nói. Có thể, nguyên thạch tốt nhất. Tên kia võ giả liên tục gật đầu. Vương Đằng tinh thần lực quét qua, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra 23.000 mai hoàng giai đê phẩm nguyên thạch giao cho đối phương. Giao dịch hoàn thành. Vương Đằng cầm tới đan lô, không nói hai lời, liền cùng Hàn Chú bọn người rời đi. Vương Đằng mấy người vừa đi, cái kia ba tên võ giả đều là lộ ra dáng tươi cười. Có ngươi, tại bà áo bên kia ra giá 180 triệu, ngươi trực tiếp nâng lên 200 triệu, cuối cùng còn bán 230 triệu, những người tuổi trẻ này thật tốt lựa gạt. Ha ha ha, lúc đầu ta cảm thấy bán cái 200 triệu coi như đỉnh thiên, không nghĩ tới có con cá tự động mắc câu, còn nhiều kiếm 30 triệu. Mời khách, cái này không mời không thể nào nói nổi. Đi một chút, đêm nay đi ăn một bữa linh thực linh chủ đại sư chế tác, ta mời khách. Luôn cảm giác ăn thiệt thòi, những này tự do võ giả lâu dài trà trộn, đều là kẻ già đời. Trên đường, Vạn Bạch Thu nói, ai ăn thiệt thòi còn không biết đây. Vương Đằng cười thần bí. Ngươi nói là Hàn chú kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cái kia đan lôn là cái thứ tốt, không chỉ cái giá này. Vạn Bạch Thu ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói. Ha ha ha, đương nhiên là đồ tốt, may mắn hai người các ngươi thiên y liễu vô phùng phối hợp, không phải ta còn phải lại nhiều tiêu ít tiền, ba cái kia võ giả đúng là kẻ già đời, không thấy thỏ không thả chim ưng. Vương Đằng cười nói. Hai người có chút mộng bức. Kết quả này làm sao có chút không đúng lắm. Bọn hắn là thật sự cho rằng Vương Đằng phải ăn thiệt thòi, kết quả giống như thua thiệt người là ba cái lao giang hồ kia. Không ngờ như thế Vương Đằng ngay cả bọn hắn đều chẳng hay biết gì. Gia hỏa này quả nhiên đủ xấu bụng. Mau nói, cái kia đan lô đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Vạn Bạch Thu rất là hiếu kỳ, thúc giục nói. Cái kia đan lô đẳng cấp tối thiểu đạt tới cửu tinh. Vương Đằng hát hát nói. Ta đệ, vậy ngươi kiếm buồn. Hàn chú mở to hai mắt nhìn. Đạt tới cửu tinh, giá cả kia thật 400 triệu trở lên, quả nhiên ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định a. Cái kia võ giả nếu như biết bị Vương Đằng nhặt được chỗ tốt, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Tiếp xuống, Vương Đằng cũng không tâm tư lại đi dạo, trở lại ký túc xá về sau, không kịp chờ đợi lấy ra tôn kia đan lô, không nói hai lời, ngồi xếp bằng xuống, thôi động thể nội hỏa hệ nguyên lực hình thành hỏa diễm. Đan lô tại dưới hỏa diễm nguyên lực nâng đỡ, chậm rãi tung bay ở giữa không trung. Hỏa diễm từ dưới đan lô đáy dâng lên, đem toàn bộ đan lô bao ở trong đó, cháy hừng hực. Theo hỏa diễm thiêu đốt, màu đen đan lô mặt ngoài hỏa diễm vân vân bỗng nhiên sáng lên hào quang màu đỏ thắm, phía trên dị sắt chậm rãi chốc ra. Hơn một giờ về sau, một tôn đan lô rực rỡ hẳn lên xuất hiện tại trung ương gian phòng. Mặt ngoài màu đen nhánh, hỏa diễm vân vân phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt, khi thì hội tụ thành hình rồng, khi thì hội tụ thành hình phượng. Tựa như thần thoại sinh vật xoay quanh tại phía trên thân lò, sinh động như thật, xem xét liền biết cực kỳ bất phàm. Quả nhiên là nó. Vương Đằng yêu thích không buông tay vòng quanh đan lô nhìn một vòng, lần này rốt cục có thể khẳng định, đúng là tôn đan lô hắn biết đến, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hỉ chi mang. Thuật luyện đan của hắn chủ yếu bắt nguồn từ luyện đan sư dị giới bên này, mà hắn trong tri thức bên lấy được, liền có một ít giới thiệu quan hệ với đan lô, dù sao đối với luyện đan sư đến nói, đan lô là trọng yếu giúp đỡ ắt không thể thiếu. Một tôn lò luyện đan tốt, thường thường có thể giúp bọn hắn đề cao xác suất luyện đan thành công. Trước đó hắn cùng cái kia ba tên võ giả giới thiệu đan lô tác dụng, không đơn thuần là vì lừa bọn hắn, đồng dạng cũng là sự thật. Cao phẩm cấp đan lô có đủ loại tác dụng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là hôm nay lại bị hắn đụng tới. Đây tuyệt đối là vận khí a. Chiếc lò luyện đan này tên là Hắc Vẫn, là một tôn đan lô cực kỳ nổi danh bên Tinh Võ Đại Lục. Dựa theo tri thức trong trí nhớ Vương Đằng, Tinh Võ Đại Lục từ cổ chí kim có mười mấy tôn truyền kỳ đan lô lưu truyền tới nay. Cái này mười mấy tôn đan lô đều có xuất thân cùng kinh lịch cực kỳ bất phàm. Đều không ngoại lệ chính là, bọn chúng đều cùng qua luyện đan sư cấp tông sư, từng là lò luyện đan chuyên dụng của bọn hắn. Về sau nhiều lần qua tay nhiều người, có biến mất trong lịch sử, có đến nay tồn thế, nhưng những lò luyện đan này không phải tại trong tay luyện đan thế gia đại tộc, chính là trong tay luyện đan tông sư. Dù sao cũng chỉ có bọn hắn mới giữ được loại bảo vật này. Mà trước mắt cái này Hắc Vẫn Lô chính là trong đó một tôn bên trong mười mấy tôn đan lô kia, nó là do thiên ngoại vẫn thiết rơi vào bên trong dung nham núi lửa, trải qua vô số tuế nguyệt nung đốt, có được kỳ lạ hỏa diễm chi lực, về sau bị người đoạt được, cuối cùng rơi xuống trong tay một truyền kỳ thợ rèn. Bị rèn đúc thành tôn này Hắc Vẫn Lô. Hắc Vẫn Lô từng theo qua 5 tên luyện đan tông sư, nhưng 1.500 năm trước, theo đời chủ nhân cuối cùng của nó ngoài ý muốn tử vong, chiếc lò luyện đan này cũng biến mất. Rất nhiều luyện đan sư từng tìm kiếm khắp nơi qua, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ngàn năm sau hôm nay lại bị mấy cái địa tinh võ giả đào lên, đồng thời rơi xuống trong tay Vương Đằng. Thời điểm vận khí đến, cản cũng cản không nổi a. Chương 401, quân diễn này không cho phép sử dụng binh khí kỳ quái gì. Vương Đằng đem Hắc Vẫn Lô thu vào, mặc dù còn muốn lại nhìn hai mắt, nhưng là thật không thể lại nhìn. Lại nhìn tiếp, hắn sợ tự mình sẽ nhịn không được khai lò luyện đan. Hắn tốt xấu là một cao cấp luyện đan sư, cầm tới bực này luyện đan thần khí, tự nhiên ngao ngoe muốn động. Bất quá thời gian, địa điểm đều không đúng, huống chi trên thân cũng không có dự thảo, đành phải chờ lần sau. Như vậy vấn đề đến. Hắc Vẫn Lô tác dụng đến cùng là cái gì? Từ vừa rồi thao tác đến xem. Nó tác dụng chính là có thể cực tốt ngưng tụ hỏa diễm chi lực, tăng tốc tốc độ luyện đan. Trước đây nói qua, Hắc Vẫn Lô chất liệu đến từ một khối thiên ngoại vân thạch, rơi vào trong núi lửa, kinh lịch vô số tuế nguyệt nung đốt, tự nhiên mà vậy phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa. Cho nên cái này tác dụng ngưng tụ hỏa diễm chi lực là phổ biến người biết nhất, về phần cái khác, cũng chỉ có người đã dùng qua mới biết được. Vương Đằng trầm tư một hồi, sau đó thở sâu, bài trừ gạt bỏ đi tạp nghiệm, bắt đầu tu luyện. Ngày kế tiếp, 7 giờ sáng, mọi người tại trước lầu ký túc xá tập hợp. Ngưu Lê Trung tá lần nữa lộ diện, Nhiếp Kiên Cường cùng đạo sư khác cũng tại. Tập hợp xong, Ngưu Lê không có nói nhảm, trực tiếp mang đám người đi quân bộ nhà ăn ăn điểm tâm. Quân bộ nhà ăn rất lớn, bàn ăn xếp để chỉnh tề, trên bàn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, mỗi một bàn đồ ăn đều theo phương thức cùng vị trí thống nhất bày ra. Vương Đằng nhìn thấy tình hình trong phòng ăn, âm thầm líu lưỡi, cảm giác cho dù là người bị bệnh cưỡng chế, o cờ giờ, nặng, ném đến trong quân đội 2 tháng, cái gì ma bệnh đều sẽ bị chữa trị. Bọn hắn đến lúc đó, từng đội quân nhân cũng đang tiến vào nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm. A, đương nhiên, Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía hai chi đội ngũ từ cổng đi tới. Hàng chú nghe được thanh âm, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cười nói, bọn hắn là học sinh Tinh Sơn trưởng quân đội cùng Vân Không trưởng quân đội. Lần này còn có cái trưởng quân đội khác tới. Vương Đằng kinh ngạc nói, cái này có cái gì kỳ quái, cái này hai chỗ trưởng quân đội giống như chúng ta, tốt nghiệp về sau đều sẽ tiến vào hắc tước quân đoàn, ta nói ngươi bình thường cũng nên hiểu rõ một chút những vật này a. Vạn Bạch Thú nói, hiểu rõ nhiều như vậy làm gì, sợ đầu nhét không đủ đầy à? Vương Đằng không quan trọng nói, phụ ngươi. Vạn Bạch Thú im lặng nói, lại nói bọn hắn có tham gia võ đạo giải thi đấu sao? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Vương Đằng buồn bực nói. Hàn chú rất Vạn Bạch Thu đều cảm giác sọ não đau. Ta nhìn ngươi là chỉ nhìn chằm chằm Hạ Đô trưởng quân đội, đệ nhất học phủ những người kia đi. Vạn Bạch Thu tức giận nói. A ha ha, là như vậy sao? Vương Đằng không khỏi gượng cười. Tinh Sơn trưởng quân đội cùng Vân Không trưởng quân đội học sinh hiển nhiên cũng nhìn thấy Vương Đằng bọn người, lập tức hơi biến sắc mặt, ánh mắt đặc biệt là nhìn xem Vương Đằng. Đó là ánh mắt học cặn bã nhìn thấy học bá. Cũng không phải là nói bọn hắn thật chính là học cặn bã, cả nước mấy chục chỗ trưởng quân đội, không có một chỗ chênh lệch. Chỉ là cùng Vương Đằng, thậm chí Hàn Chú bọn người so ra, bọn hắn cảm giác mình cực giống học cặn bã. Không bao lâu người đều đến đông đủ, ăn cơm. Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn chỉ có thanh âm ăn cơm. Ăn cơm xong, Ngưu Lê mang theo bọn hắn tiến về quân bộ diễn võ trường. Diễn võ trường khoảng cách khu rừng chân cùng nhà ăn không tính gần, lấy võ giả tốc độ, chạy chậm đến cũng đi gần 10 phút. Kỳ thật cái này diễn võ trường cùng thao trường Hoàng Hải trường quân đội cực kỳ cùng loại, chiếm diện tích rất rộng, chia rất nhiều khu vực. Ngưu Lê mang theo đám người xuyên qua đại môn, vòng quanh bên ngoài đi một đoạn đường, cuối cùng đi tới một chỗ khu vực có lôi đài cùng khán đài. Đều biểu hiện tốt một chút, tận lực không cần lưu thủ, các ngươi tại bên trong diễn võ biểu hiện, ảnh hưởng đến phía sau an bài, tự mình tự giải quyết cho tốt. Giao phó vài câu, Ngưu Lê cùng Nhiếp Kiên Cường một đám đạo sư trường học liền chuẩn bị đi lên khán đài bên cạnh quan chiến. Đồng nhiên, Nhiếp Kiên Cường dừng bước lại, quay đầu nói ra. Đúng, quân diễn không cho phép sử dụng binh khí kỳ quái nào đó. Lời nói này không đầu không đuôi, Ngưu Lê Trung tá càng là không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn Nhiếp Kiên Cường. Nhưng là Hàn Chú bọn người lập tức kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái, ánh mắt đều rơi vào trên thân Vương Đằng. Vương Đằng có chút mộng bức. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nơi này liền vũ khí của ngươi kỳ quái nhất, trong lòng mình không có đáp án sao? Vạn Bạch Thú nói. Những người khác đồng loạt gật đầu. Vương Đằng rốt cục ý thức được đám người nói là cái gì. Cục gạch. Những người này thế mà xem thường cục gạch hắn. Dựa vào cái gì? Đó cũng là vũ khí, ta lại không có phạm quy. Vương Đằng nhìn xem Nhiếp Kiên Cường, không phục nói. Ngưu Lê nghi ngờ hơn. Bọn hắn nói vũ khí đến cùng vũ khí gì? Đánh cái gì bí hiểm, liền không có thể nói rõ điểm. Dựa vào cái gì? Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Kiên Cường im lặng nhìn hắn một cái, ha ha nói, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây, đừng cho ta cả cái gì yêu thiêu thân, hảo hảo đánh, cũng làm cho mọi người nhìn xem các ngươi thực lực chân thật. Vương Đằng có chút không cam tâm, những này quân bộ võ giả khẳng định có không ít thiên tài, không cần cục gạch làm sao có thể nhiều rơi một ít tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính. Nhiếp Kiên Cường gặp hắn bộ dáng này, quả thực có chút đau đầu. Thực sự không rõ cái kia cục gạch có cái gì tốt chấp nhất. Những vũ khí khác khó dùng sao? Tiểu tử này thiên tài thì thiên tài, chính là não mạch kín không sai biệt lắm sắp rẽ lên bầu trời. Hẳn là càng là thiên tài, ý nghĩ càng là khác hẳn với thường nhân. Nhìn xem Hàn Chú bọn người vẫn là rất bình thường, xem ra bọn hắn còn chưa đủ thiên tài a. Là cái này lý không sai. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay diễn võ còn phải dựa vào Vương Đằng tranh mặt mũi, thế là ngữ khí hơi mềm, nói ra. Địa phương khác ngươi thích dùng cục gạch ta không ngăn cả ngươi, tỉ như trên chiến trường, địch nhân nhiều như vậy, tùy ngươi làm sao dùng, nhưng là hôm nay cũng không cần dùng, dù sao hôm nay võ giả cùng các ngươi đối chiến đều là người một nhà, có chút không chừng vẫn là học trưởng học tỷ các ngươi. Cục gạch. Ngưu Lê nhạy cảm bắt được cái từ này, lập tức một đầu dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Đường đường võ giả, Hoàng Hải cao tài sinh, thế mà dùng cục gạch làm vũ khí. Ngươi xác định không có nói sai. Nhưng nhìn đến đám người một bộ biểu lộ không cảm thấy kinh ngạc, hắn không thể không tiếp nhận, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn về phía Vương Đằng. Tiểu tử này. Vương Đằng do dự một chút, gật đầu nói, tốt à, lần này ta cũng không cần, nhưng là về sau ngươi không thể lại cả ta. Lúc đầu hắn là không nguyện ý đáp ứng, nhưng là Nhiếp Kiên Cường đã động hắn, ngẫm lại đều là người một nhà, vẫn là cho bọn hắn chừa chút mặt mũi tốt. Mặt khác trên chiến trường nhiều địch nhân như vậy, xác thực đủ hắn thu hoạch một đợt, cũng không kém điểm ấy. Nhiếp Kiên Cường nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Vương Đằng bướng bỉnh đến cùng, may mắn tiểu tử này coi như cho hắn mặt mũi. Hắn không có lại nói cái gì, cùng Ngưu Lê bọn hắn đi đến khán đài. Giờ phút này, hai bên trên khán đài đã có không ít quân bộ võ giả ngồi, đang dùng ánh mắt liếc nhìn đám người phía dưới, cũng xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận cái gì. Bốn phía còn có không ít quân nhân, cả đám đều nhiều hứng thú chờ đợi diễn võ bắt đầu. Dù sao những người này cũng không phải cái gì phổ thông tân binh, bọn hắn đều là thiên tài võ giả trưởng quân đội ra, tiếp xuống diễn võ đối chiến tuyệt đối là khó được phân khích. Trong bọn họ về sau không chừng sẽ xuất hiện một hai cái nhân tài kiệt xuất trong quân, nhân vật phong vân thỏa thỏa. Cho nên rất nhiều quân nhân không có chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn có rảnh rỗi đều chọn đến xem. Tinh Sơn trưởng quân đội cùng Vân Không trưởng quân đội người cũng tới, bọn hắn ngay tại cách đó không xa, xếp thành hai cái phương trận, không nói gì, nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn đám người Hoàng Hải trưởng quân đội. Vương Đằng ngược lại là không chút chú ý bọn hắn, giờ phút này hắn nhìn về phía một đám người lôi đài đối diện. Bọn hắn chỉ có hơn 50 người, số lượng so với ba chỗ trưởng quân đội học sinh phải ít rất nhiều, nhưng là trong lúc mơ hồ hình thành khí thế lại muốn hơn xa ba chỗ trưởng quân đội. Bọn hắn biểu lộ rất là tùy ý, đánh giá tân binh ba chỗ trưởng quân đội, bên trong ánh mắt tựa hồ mang theo một chút trêu tức. Vị trí ở giữa khán đài, cầm đầu ngồi một người mặc quân trang, nam tử hơn 30 tuổi sắc mặt uy nghiêm, trên vai hắn quân hiệu là một viên xích tinh. Đại biểu cho thân phận của hắn là một chuẩn tướng. Người này tên là Tống Vạn Giang, là một trong mấy đại phó quân chủ phía dưới quân chủ Hắc Tước quân đoàn. Tại trái phải sau lưng hắn, còn ngồi mười mấy tên sĩ quan, nhìn quân hàm tối thiểu đều là cấp tá. Mà trong đó bắt mắt nhất, chính là một nam một nữ hai tên quan quân trẻ tuổi. Bọn hắn thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, so với những người khác muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn trên vai quân hiệu lại là một viên ngân tinh chói mắt, đại biểu hai người quân hàm đã là thiếu tá. Phải biết, quân hàm tăng lên, chỉ có thực lực còn chưa đủ, nhất định phải góp nhặt đầy đủ quân công. Lấy quân hàm hai người này, nói rõ bọn hắn trên chiến trường lập xuống không ít quân công. Tuổi còn trẻ liền thu hoạch được bực này thành tựu, về sau tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh. Ngưu Lê cùng Nhiếp Kiên Cường giờ phút này an vị tại bên tay trái Tống Vạn Giang. Đạo sư của Tinh Sơn trường quân đội cùng Vân Không trường quân đội dẫn đội cũng ở trong đó. Tống Vạn Giang nhìn phía dưới từng đạo trẻ tuổi thân ảnh, cười nói, thật đúng là trẻ tuổi a, không biết bên trong tân binh lần này có thể không thể xuất hiện một hai cái tương đối xuất sắc. Ngưu Lê trong đầu không khỏi hiện lên một khuôn mặt, trong đầu càng là hiện ra vừa rồi Nhiếp Kiên Cường đối với Vương Đằng căn dặn, sắc mặt cổ quái nói ra, có lẽ sẽ có đi. Ồ! Tống Vạn Giang hơi kinh ngạc. Ngưu Trung Tá có nhìn chúng người nào không? Tống Vạn Giang bên cạnh tên nam tính quan quân trẻ tuổi kia mắt sáng lên, cười nhẹ hỏi. Xem biểu hiện. Ngưu Lê nhìn đối phương một chút, cũng không có nhiều lời. Ta nhìn vừa rồi Ngưu Trung Tá mang tiểu học đệ tiểu học muội Hoàng Hải trưởng quân đội chúng ta tới, hẳn là Ngưu Trung Tá nhìn chúng người ngay tại trong đó. Tên kia nữ tính quan quân trẻ tuổi lúc này cũng là cười nói. Khổng Lê, ngươi gần nhất không chút quan tâm chuyện trường học cũ nha. Nhiếp Kiên Cường đống nhiên cười nói. Nhiếp lão sư, ta thế nhưng là vừa rồi làm xong một cái nhiệm vụ trở về, ngay cả năm mới đều không có trở về qua đây, nơi nào có thời gian chú ý à? Khổng Lê mang theo oán khí nói. Ha ha, quân nhân nha, không thể tránh được, bất quá đã ngươi không hiểu rõ qua, tiếp xuống thật là muốn xem thật kỹ một chút. Nhiếp Kiên Cường thần bí nói. Khổng Lê mắt sáng lên, cười nói, đã Nhiếp lão sư đều nói như vậy, xem ra chúng ta Hoàng Hải năm nay thật là có cái gì nhân vật cực kỳ xuất chúng a. Tên kia nam tính quan quân trẻ tuổi trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một chút thần sắc cảm thấy hứng thú tới. Ta rất chờ mong Hoàng Hải biểu hiện. Tống Vạn Giang cười nói. Chắc hẳn sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhiếp Kiên Cường có chút tự tin nói. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Tống Vạn Giang đứng người lên, thanh âm chậm rãi truyền ra. Chương 402, thật quá thảm. Tống Vạn Giang thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Võ giả chỗ tốt ngay ở chỗ này, ngay cả loa đều bớt. Thân binh phía dưới lập tức nghiêm túc nghe. Tống Vạn Giang rất mau đem quy tắc cùng hình thức của quân diễn nói một lần. Đơn giản đến nói, cái này quân diễn là lấy hình thức tự do khiêu chiến tiến hành, mỗi cái tân binh đều phải xuất chiến, bày ra thời gian chỉ có 5 phút. Mà đối thủ chính là những lão binh lôi đài đối diện kia. Phải nói ta cũng nói, hiện tại tiến hành diễn võ. Trước từ tân binh Vân Không Trường quân đội bắt đầu đi. Tống Vạn Giang nói xong ngồi xuống. Vân Không Trường quân đội bên kia, tất cả tân binh biến sắc, không nghĩ tới thế mà là bọn hắn lên sân trước. Cái này diễn võ, tất cả mọi người là lần đầu kinh lịch, không có kinh nghiệm gì, tự nhiên hy vọng xem trước một chút những người khác so tài. Ai lên trước ai ăn thiệt thòi. Nhưng là cái này không phải do bọn hắn. Trên khán đài, Vân Không Trường quân đội một dẫn đội đạo sư đứng lên, đạp chân xuống, bắt đầu từ trên khán đài nhảy xuống, rơi vào Vân Không Trường quân đội bên kia, ăn bài chỉnh tự xuất chiến. Lôi đài đối diện, những lao binh kia đều nhịp ngồi xếp bằng xuống, thần sắc không nóng không nổi, yên lặng chờ đợi. Hoàng Hải Trường quân đội bên này, Vương Đằng thấy cảnh này, không nói gì, cũng là khoanh chân ngồi xuống, không chỉ như thế, hắn còn hướng về phía Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu liếc mắt ra hiệu, để bọn hắn cũng ngồi. Hai người lại có chút chần chờ, đồng thời càng là im lặng đến cực điểm. Gia hỏa này thật đúng là tùy ý a. Quân bộ làm việc thường thường giảng cứu kỷ luật nghiêm minh, mặc dù đối với võ giả tương đối rộng rãi. Thế nhưng là lúc này hiện trường nhiều đại lao tại như vậy, bọn hắn không nói ngồi xuống, ai dám ngồi. Thế là liền hình thành một màn cực kỳ dễ thấy. Tân binh bên này, tất cả mọi người đứng, duy chỉ có Vương Đằng một người ngồi dưới đất. Tiểu tử này có chút ý tứ. Trên khán đài, Tống Vạn Giang cười nói. Ở trên người hắn, ta nhìn không thấy đối với quân lệnh kính sợ, hắn thật là trưởng quân đội bồi dưỡng được đến sao. Nam tính quan quân trẻ tuổi cao mày nói. Gia hỏa này có chút. Đặc biệt, Nhiếp Kiên Cường sắc mặt có chút biến đen, cứ việc chỉ là việc nhỏ, nhưng Vương Đằng làm thực sự có chút cho hắn mất mặt. So tài đều còn chưa bắt đầu, Vương Đằng liền cả cái yêu thiêu thân. Khó trách thời điểm Tổng viện đem Vương Đằng giao cho hắn, còn cố ý truyền âm căn dặn một phen. Tiểu tử này quả nhiên khó mang a. Lúc này hắn có chút may mắn mình để Vương Đằng không nên dùng cục gạch, nếu không còn không biết sẽ náo ra cái gì trò cười. Tống Vạn Giang nhìn Nhiếp Kiên Cường một chút, cười nói, không sao, thân là võ giả, rất nhiều chuyện không thể theo thông thường đến, tại bên trên đại phương diện nghe theo quân lệnh là phải, nhưng là cái này việc nhỏ không cần thiết nghiêm khắc như vậy. Nói thanh âm của hắn truyền ra, lao xuống vương chúng nhân nói, người không so tài, tất cả ngồi xuống đi. Đám người còn đần độn đứng tại chỗ, lập tức ngồi xuống. Nhìn đem các ngươi khẩn trương. Vương Đằng im lặng nói. Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu hướng hắn trợn mắt. Được, ngươi châu. Không bao lâu, một tân binh Vân Không Trường quân đội đứng dậy, đạp chân xuống, rơi trên lôi đài, mở miệng nói, Vân Không Trường quân đội Kha Hoa, tứ tinh chiến binh cấp, mời nhiều chỉ giáo. Cái thứ nhất liền tứ tinh chiến binh cấp. Hàn Chú kinh ngạc nói. Dù sao nhiều đại lao ở đây như vậy, trận đầu làm sao cũng phải đánh xinh đẹp điểm. Vạn Bạch Thu như có điều suy nghĩ nói. Vương Đằng không nói chuyện, nghe Hàn Chú hai người ý tứ, Vân Không Trường quân đội mạnh nhất khả năng chính là tứ tinh chiến binh cấp. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, cho dù là Hoàng Hải, đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp cũng liền Hàn Chú một người mà thôi. Lão binh bên kia đứng lên một người, là cái thanh niên sắc mặt đen nhánh, nhìn xem cũng liền chừng 20, dưới chân một điểm, rơi trên lôi đài, cười nói, thân khải, tam tinh chiến binh cấp. Tam tinh chiến binh cấp. Kha Hoa biến sắc, lão binh bên trong xuất chiến vậy mà là tam tinh chiến binh cấp võ giả. Đây là xem thường hắn sao? Phải biết bọn hắn năm bốn sinh làm qua nhiệm vụ cũng là không ít. Luận kinh nghiệm hắn tự thấy cũng không so với quân bộ võ giả kém bao nhiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị đối phương xem thường. Vân Không Trường quân đội đám người sắc mặt khó coi, lấy tam tinh chiến binh cấp chiến tứ tinh chiến binh cấp, những lao binh này quá xem thường người. Hoàng Hải cùng Tinh Sơn hai chỗ trưởng quân đội tân binh thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc dị thường. Bọn hắn đây là muốn cho chúng ta ra vài phủ đầu A. Hàn Chú thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói. Có ý tứ, những lao binh này cũng không sợ lật thuyền trong mương. Vương Đằng cười nói. Trên lôi đài, thân khải lấy ra chiến đao, chỉ xéo mặt đất, nói, bắt đầu đi, ngươi chỉ có 5 phút thời gian mà thôi. Đáng ghét, ít xem thường người. Kha Hoa trong lòng giận dữ, tay cầm chiến kiếm, trên thân hiện hiện quang mang nguyên lực màu lục, trong nháy mắt hướng về đối phương phóng đi. Hắn vừa ra tay liền dùng hết toàn lực, chiến kiếm múa, hóa thành mười mấy đạo kiếm mang màu xanh lục, bao phủ thân khải. Và anh, nguyên lực bộc phát, uy lực hết sức kinh người. Thân khải mặt không đổi sắc, sau một khắc. Vậy mà một đầu tiến đụng vào bên trong kiếm quang. Xuy, xuy, xuy. Trong đó khoảng chừng 3 đạo kiếm quang rơi ở trên người hắn. Kha Hoa sắc mặt vui mừng, bước chân hướng phía trước bước ra, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, chiến đao sắc bén không có dấu hiệu nào gác ở trên cổ của hắn. Người thua. Thân khải trên mặt đen nhánh xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Sao? Làm sao có thể? Kha Hoa mở to hai mắt nhìn, cả người đều ở bên trong đường máy. Hắn bại. Thua với một cái tam tinh chiến binh cấp võ giả. Mà lại bại đơn giản như vậy, triệt để như vậy. Nội tâm của hắn chấn động, không thể nào tiếp thu được. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là chấn động vô cùng. Lão binh đều mạnh như vậy sao? Chỉ là một chiêu, Kha Hoa liền bại, ngay cả đại chiêu cũng không kịp thả, cái này thua cũng quá thảm đi. Không hổ là trên chiến trường xuống tới, cái kia thân khải đối với năm chắc thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, lấy cái giá thấp nhất, đồng dạng cũng là nhất dùng phương thức ít sức thu hoạch được thắng lợi. Các ngươi nhìn hắn, chỉ là trên cánh tay cùng mặt bị vạch ba đạo, mà lại đều là bị thương ngoài da mà thôi, không đáng kể chút nào. Vương Đằng lắc đầu nói, nếu như là trên chiến trường, chỉ cần một đao, Kha Hoa liền sẽ bị xử lý. Chỉ sợ đây chính là chênh lệch của chúng ta cùng lão binh chiến trường. Hàn Chú cười khổ nói, dĩ vãng hắn đối với mình kinh nghiệm thực chiến cực kỳ tự tin, nhưng bây giờ hắn dao động, chênh lệch có vẻ như có chút lớn a. Trên chiến trường, thời khắc đều ở thời khắc sinh tử. Cho nên kinh nghiệm của bọn hắn có thể nói đều là từ kề cận cái chết ma luyện ra, chúng ta còn kém xa lắm. Vạn Bạch Thu thở dài nói. Đây chính là Nhiếp lao sư nói thực lực mạnh một điểm, kinh nghiệm phong phú một điểm. Hàn Chú im lặng nói. Ha ha, lão giả kia xấu rất dọn. Vương Đằng cười lạnh. Hàn Chú, Vạn Bạch Thu. Đối chiến kết thúc, một phút cũng chưa tới, song phương hạ tràng, đổi những người khác tiếp tục đối chiến. Vân Không Trường quân đội gần trăm người. Kết quả tất cả mọi người so với xuống tới, bất quá là tốn hơn một giờ một chút. Thảm nhất chính là, Vân Không Trường quân đội. Toàn bại. Không một ai may mắn thoát khỏi. Có chút bị vượt cấp đánh bại, có chút thua với đồng cấp võ giả, nhưng liền không có một cái thắng được, thật quá thảm. Đạo sư Vân Không Trường quân đội mặt đen giống nồi nấu. Mẹ nó lại bị cạo đầu trọc, quá ác. Hắn nhịn không được muốn bạo nói tủ. Chương 403, Chiến trường ý thức. Vân Không Trường quân đội thảm bại, từng cái như bị xương đánh quả cả. Vừa là xấu hổ, vừa là khó xử. Tinh Sơn trường quân đội cùng Hoàng Hải trường quân đội đám người giờ phút này tâm tình thấp thỏm, hoàn toàn không có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy, lao binh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không, cùng nó nói là kinh nghiệm chiến đấu, không bằng nói là ý thức chiến đấu. Mà lao binh ý thức chiến đấu đã thấm đến tận xương thủy. Các trường học tân binh dù là biết điểm này, cũng là thúc thủ vô sách. Ý thức chiến đấu hình thành, không tại trong một sớm một chiều, mà là quanh năm suốt tháng ma luyện. Tân binh Tinh Sơn cùng Hoàng Hải chỉ có thể mở to hai mắt quan sát quá trình chiến đấu, ý đồ tạm thời ôm chân Phật, tốt xấu đợi đến thời điểm bọn hắn đừng thua quá thảm. Bất quá, bên trong tân binh lại là có một cái ngoại lệ. Vương Đằng ngáp một cái, yên lặng nhặt vừa rồi một trận đối chiến cuối cùng rơi xuống thuộc tính bạc khí. Thổ hệ nguyên lực 30, thủy hệ nguyên lực 25, chiến trường ý thức 5. Người Vân Không Trường quân đội cùng lão binh đối chiến, hoàn toàn là thiên về một bên, kết thúc rất nhanh, ngay cả đại chiêu cũng không kịp phát ra. Cho nên rơi xuống thuộc tính tự nhiên ít đến thương cảm. Mà lại đều là thuộc tính ngũ hành, cũng không cái gì thuộc tính nguyên lực biến dị loại. Có chút ít còn hơn không đi. Cũng may trừ phổ thông nguyên lực thuộc tính, còn có một hạng mới xuất hiện thuộc tính. Chiến trường ý thức. Lão binh đặc hữu thuộc tính năng lực. Theo ý thức chiến đấu dung nhập, Vương Đằng trong đầu hiện ra từng đoạn ký ức chiến trường chém giết. Thời khắc sinh tử, có đại linh ngộ. Vương Đằng nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, nhếch miệng lên một chút đường cong. Chiến trường ý thức, 56-500, tam tinh. Hắn không nghĩ tới lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Lão binh chiến trường ý thức rất mạnh, cơ hồ mỗi cái lão binh trong lúc chiến đấu đều sẽ rơi xuống 3-5 điểm chiến trường ý thức khác nhau, cùng gần trăm tên tân binh Vân Không Trường quân đội chiến đấu xuống tới. Vương Đằng lấy được chiến trường ý thức thuộc tính đạt tới mấy trăm điểm, trực tiếp vượt qua nhất tinh nhị tinh. Đạt tới tam tinh cấp bậc. Vương Đằng hồi tưởng vừa rồi lão binh chiến đấu, lại cùng mình bây giờ so sánh, phát hiện đối diện đại đa số lão binh chiến trường ý thức cũng chính là tam tinh khoảng trường. Cái này cũng là không cần lo lắng tại bên trên chiến trường ý thức này bị lão binh nghiền ép. Đến lúc đó ra sân, ai ngược ai còn không nhất định đây. Đáng tiếc Hàn Chú bọn hắn liền thảm. Hắn nhìn Hàn Chú bọn người một chút, những tên đáng thương này a. Nói trở lại, cái này ý thức loại thuộc tính hắn còn là lần đầu tiên nhận được, mặc dù nhìn như cùng tinh thần. Nộ tính thuộc tính có chút cùng loại, nhưng là tựa hồ lại khác biệt. Tỷ như chiến trường ý thức này đã là một loại cụ thể ý thức, hoàn toàn có thể nhìn thành là một loại kỹ năng. Đang lúc Vương Đằng lâm vào suy nghĩ, trên khán đài, Tống Vạn Giang lần nữa mở miệng nói, Tinh Sơn trưởng quân đội chuẩn bị ra sân đi. Tinh Sơn trưởng quân đội đám người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ đắng chát. Liên biết sẽ là dạng này, Hoàng Hải mạnh nhất, khẳng định sẽ bị lưu đến cuối cùng, cho nên chỉ có thể bọn hắn lên trước. Tinh Sơn trưởng quân đội đạo sư an bài một phen về sau, bên kia một nam sinh nhảy lên lôi đài. Tinh Sơn trưởng quân đội Du Gia, tam tinh chiến binh cấp, xin chỉ giáo. Lưu Địch, tam tinh chiến binh cấp. Lão binh trong phương trận, mấy người liếc nhau, một người trong đó đi tới trên lôi đài. Đồng dạng là tam tinh chiến binh cấp, lão binh bên kia ra sân hoàn toàn tùy tính, ai muốn lên liền lên. Hai người không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đối chiến. Tinh Sơn trưởng quân đội cái thứ nhất không có liền phái ra người mạnh nhất, xem ra bọn hắn còn muốn dễ rủa một chút. Hàn chú nói, không chừng thật bị bọn hắn nghịch tập cũng khó nói. Vạn Bạch Thú nói, hai người giao lưu một câu, không có lại nói tiếp, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm tranh tài phía trên. Bọn hắn cũng không muốn thua quá khó nhìn. Đương nhiên nếu như có thể thắng, tất nhiên là càng tốt hơn. Tân binh Tinh Sơn trưởng quân đội một cái tiếp một cái ra sân, bình thường đến 5-4, yếu nhất đều là tam tinh chiến binh cấp, bất quá. Vẫn là toàn bại. Quả nhiên, ý thức chiến đấu không học được. Có lẽ có người cảm thấy nhìn nhiều mấy trận, có vẻ như đã nắm giữ bí quyết trong đó, trên thực tế chân chính bắt đầu chiến đấu, đầu cùng thân thể vẫn là theo không kịp. Tinh Sơn trưởng quân đội Mã Bằng Trình, tứ tinh chiến binh cấp, xin chỉ giáo. Lúc này, Tinh Sơn trưởng quân đội một nam sinh mày rậm mắt to đi tới trên lôi đài, cất cao giọng nói. Là hắn A. Hàn chú đột nhiên mở miệng nói. Người biết. Vạn Bạch Thu sửng sốt một chút, hỏi. Cả nước võ đạo giải thi đấu, ta vừa vặn nhìn một trận hắn tranh tài, cái này Mã Bằng Trình thực lực không yếu, đáng tiếc vận khí không được tốt, tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu liền gặp cường địch, đánh quá ác, trọng thương, cuối cùng xếp hạng chỉ sợ muốn tại 80 tên có hơn. Hàn chú tiết hận nói. Lao binh cũng ra một tứ tinh chiến binh cấp. Song phương lập tức bắt đầu đối chiến, Mã Bằng Trình dùng chính là chiến đao, mà Lao binh bên này thì là lấy trường thương làm vũ khí. Một tấc dài một tấc mạnh. Tại bên trên binh khí Lao binh rõ ràng chiếm ưu thế. Bất quá lần này, phía tân binh Mã Bằng Trình vậy mà không có nhanh chóng bại trận, mà là hiểm lại càng hiểm cùng Lao binh đánh mười mấy hiệp. Tinh Sơn trưởng quân đội đám người tinh thần chấn động, lên tinh thần, trường to mắt nhìn xem trên lôi đài tranh tài. Nếu như không phải trở ngại đại lao trên khán đài, bọn hắn đều muốn nhịn không được mở miệng vì Mã Bằng Trình hô cố lên. Tân binh thua quá thảm, nếu như Mã Bằng Trình có thể thắng, hoặc là đánh cái ngang tay. Tối thiểu Tinh Sơn trưởng quân đội còn có thể có chút chói sáng thành tích, không đến mức tại trước mặt các vị quân bộ đại lao quá mất mặt. Bất quá bọn hắn cũng không biết Mã Bằng Trình đánh gian nan đến mức nào, tại dưới đối phương thế công, hắn cơ hồ là đang khổ cực trèo trống, rất khó rút tay ra ngoài phản kích. Rõ ràng thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng hắn chính là bị lao binh treo đánh. Quá hoan uổng. Các ngươi nói cái này Mã Bằng Trình có thể hay không kiên trì 3 phút? Vạn Bạch Thu hỏi. Có chút khả năng. Hàn chú nói. Vương Đằng, ngươi nói đi. Vạn Bạch Thu lại chuyển hướng người nào đó sắp ngủ, im lặng hỏi. 2 phút bên trong, thất bại. Vương Đằng trừng mắt lên con ngươi, nhìn qua, nói. Lúc này, Mã Bằng Trình sắc mặt khó coi, trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó nên tiếp thương mang đối diện, một đao quét ngang qua. Vậy mà là dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương. Như thế bạo liệt. Rất nhiều tân sinh bị trần đến. Mã Bằng Trình quá liều đi, một thương này nếu là đâm thật, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Đối diện lão binh khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, hai mắt đột nhiên trợn trừng, mang theo khí thế nồng đậm sát khí bỗng nhiên bộc phát. Mã Bằng Trình thần sắc hoảng sợ, cả người nhất thời trì trệ. Chỉ là trong chớp nhoáng này ngưng trệ, trên trận thắng bại liền phân ra. Lão binh đem trường thương chống tại lập tức Bằng Trình trên cổ, cái này nếu là trên chiến trường, cổ của hắn đã bị chọc ra một cái lỗ máu. Dưới trận Hàn chú cùng Vạn Bạch Thu giống như gặp quỷ nhìn xem Vương Đằng, vừa nói sống không qua 2 phút, Mã Bằng Trình lập tức liền bại. Vương Đằng ra hỏa này như thế thần. Vương Đằng lắc đầu. Đây là sát khí. Trước kia hắn từng lấy săn giết tinh thú lịch luyện tự thân, bởi vì giết chết tinh thú số lượng rất nhiều, chậm rãi ngưng tụ thành sát khí. Những lao binh này giết người vô số, tự nhiên cũng là người mang sát khí. Mã Bằng Trình do xoay sở không kịp, bị sát khí xung kích tâm thần, mặc dù chỉ ngưng trệ một sát na, nhưng là tại trước mặt lao binh chiến đấu ý thức cường đại, lại là đủ để phân ra thắng bại. Chương 404, là ngươi sao thánh đấu sĩ? Tinh Sơn trưởng quân đội vẫn là toàn quân bị diệt. Chứ Mã Bằng Trình, còn có mấy cái tứ tinh chiến binh cấp, nhưng là cũng đều thua. Cứ việc Mã Bằng Trình đã đem vừa rồi kinh lịch cáo chi đồng bạn, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối mặt lao binh sát khí chấn nhiếp lúc, vẫn là nên như thế nào liền như thế đó, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Sau đó, đến phiên Hoàng Hải trưởng quân đội ra sân. Nhiếp Kiên Cường đi tới trước mặt mọi người, nói ra, chính các ngươi nhìn xem lên đi, trước sau cũng không nhiều lắm khác biệt. Đám người im lặng. Như thế tùy ý sao? ngươi cái này dẫn đội đạo sư làm quá không tận trách đi. Đám người bất lực đầu đen rau muống. Ta lên trước đi. Đỗ Vũ đứng dậy, mang theo khí thế một đi không trở lại, nhảy lên lôi đài. Tinh Sơn trưởng quân đội cùng Vân Không trưởng quân đội tân binh đều là nhìn về phía Hoàng Hải bên này. Hoàng Hải trưởng quân đội là công nhận mạnh nhất, không biết biểu hiện của bọn hắn lại sẽ như thế nào. Hoàng Hải trưởng quân đội Đỗ Vũ, thứ tinh chiến binh cấp, xin chỉ giáo. Nhiễm Vĩ, thứ tinh chiến binh cấp. Lão binh cường tráng một tay cầm chiến phủ nên ngang đi tới. Song phương khai chiến, Nhiễm Vĩ hướng về phía trước sải bước phóng tới Đỗ Vũ, trong tay chiến phủ ngưng tụ tia sáng màu vàng hùng hậu vô cùng, cuồng bạo vô cùng oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, một thân ảnh bay ngược mà ra. Không hề nghi ngờ, người thua là Đỗ Vũ. Nhiễm Vĩ vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, đi xuống lôi đài. Hoàng Hải trường quân đội quả nhiên lợi hại, cái thứ nhất ra liền kiên trì gần 3 phút. Tinh Sơn trường quân đội cùng Vân Không trường quân đội đám người không thể không phục, thực lực này so với người mạnh nhất trường học bọn hắn đều mạnh không ít. Sau đó Hoàng Hải bên này từng cái ra sân, mặc dù cũng không thắng, nhưng là kiên trì thời gian so với hai chỗ trưởng quân đội khác càng dài. Vô hình ở giữa liền hiện ra chỉnh thể chênh lệch. Mãi cho đến cuối cùng, còn thừa lại Vương Đằng, Hàn Chú, Vạn Bạch Thu 3 người. Ta lên trước, hai người các ngươi áp trụ. Vạn Bạch Thu cười cười, nhảy lên lôi đài. Một nữ binh ra sân, tứ tinh chiến binh cấp, thực lực cùng Vạn Bạch Thu tương đương, binh khí là một đầu xiềng xích, quấn quanh ở cái hông của nàng. Giờ phút này bị nàng giải xuống dưới, giữ tại trong hai tay, hai đầu rũ xuống trên mặt đất, một đầu là sừng khóa giống như lầu thường, cực kỳ sắc bén, bên kia thì là tròn khóa. Vương Đằng sững sờ. Tinh Vân xiềng xích. Là ngươi sao thánh đấu sĩ An Dỗ Mẹ Đà Sùn. Nhìn xuống yết hầu tên kia nữ binh, không có hầu kết, là cái chính tông cô gái xinh đẹp không thể nghi ngờ. Người ta thánh đấu sĩ An Dỗ Mẹ Đà Sùn thế nhưng là một cái nam hải tử đáng yêu đây. Vương Đằng tới điểm tinh thần, cái này vũ khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác có chút ý tứ. Đối chiến lập tức bắt đầu, Vạn Bạch Thu tay cầm trường tiên, tựa như một đầu linh xà quăng về phía đối phương. Tên kia nữ binh nguyên lực phun trào, bám vào tại bên trên xiềng xích binh khí. Rầm rầm. Xiềng xích rũ xuống trên mặt đất phảng phất sống lại, tại nàng quanh thân vần quanh, mang theo sừng khóa cái kia một đầu đón lấy trường tiên. Hai người đối chiến hơn 3 phút đồng hồ, tên kia nữ binh đột nhiên cười một tiếng, xiềng xích nhất chuyển, đem trường tiên quấn quanh, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Vạn Bạch Thu, sắc bén sừng khóa dừng ở trước cái mũi của nàng. Vạn Bạch Thu chán nản hạ tràng. Nàng đã hết sức, đối phương cực kỳ khó chơi, binh khí lại 10 phần ít lưu ý. Có thể kiên trì lâu như vậy quả thật không dễ dàng. Hàn Chú ra sân, bình tĩnh mở miệng, Hoàng Hải trưởng quân đội Hàn Chú, ngũ tinh chiến binh cấp. Trang diện yên tĩnh. Cái thứ nhất ngũ tinh chiến binh cấp xuất hiện. Bên trong sinh viên năm 4 có thể đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp đã coi như là thiên tài. Trên khán đài, các vị đại lão lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn đi qua, ngũ tinh chiến binh cấp đã là chiến lực không nhỏ. Trên chiến trường hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Hiện tại hắn thiếu khuyết chỉ là đầy đủ quân công phục chúng mà thôi. Đây chính là vương bài trường học các ngươi. Tống Vạn Giang hướng về phía Nhiếp Kiên Cường, cười hỏi. Hàn Chú quả thật không tệ, bất quá trường học chúng ta còn có một cái không có xuất chiến đây. Nhiếp Kiên Cường cười nói. Ồ, là tiểu tử kia. Tống Vạn Giang kinh ngạc nhìn về phía dưới, cái kia một đạo thân ảnh không có việc gì. Nhìn ra được hắn cùng người khác khác biệt, trên mặt rất bình tĩnh, dù cho nhìn qua tranh tài trước đó, cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng. Rất là tự tin. Lão binh phương trận, ngồi tại phía trước nhất chính là một thanh niên sĩ quan hơn 20 tuổi khuôn mặt cương nghị, nhìn quân hiệu trên vai là một trung úy. Trước đó hắn đều nhắm mắt lại, tựa hồ đối với những cái kia so tài không có chút nào hứng thú. Còn lại lão binh đều là nhìn về phía tên này thanh niên, ngũ tinh chiến binh cấp, chỉ có thể dựa vào hắn xuất thủ. Trung úy từ từ mở mắt, sau đó đứng người lên, dưới chân một điểm, rơi vào trên lôi đài, nhàn nhạt mở miệng. Ngũ tinh chiến binh cấp, Tả Anh. Hàn Chú tay cầm trường côn, phía sau hai cánh xuề ra, đàng không mà lên. Tạ Anh cũng không có nói nhảm, dương cánh mà bay, tay cầm chiến kiếm, phóng tới Hàn Chú. Hai người ở giữa không trung va chạm, tiếng nổ không ngừng truyền ra. 5 phút trôi qua rất nhanh. Hai người tách ra, trên thân đều có tổn thương. Tạ Anh khỏe miệng mang theo một vết máu, hiển nhiên là thụ một chút nội thương, mà Hàn Chú thoạt nhìn liền thê thảm không ít, trên thân các nơi có từng đạo vết kiếm, máu me đầm địa. Toàn trường chấn kinh. Hoàng Hải trường quân đội Hàn Chú vậy mà cùng lão binh ngũ tinh chiến binh cấp trọn vẹn đánh 5 phút, còn không có phân ra thắng bại. Mặc dù nhìn tình huống hai người, rõ ràng Tả Anh càng hơn một bậc. Hai người nếu là đánh tới cuối cùng, Tả Anh phần thắng tối thiểu tại 8 thành. Cái này Hàn Chú rất không tệ, lịch luyện một phen, tin tưởng rất nhanh liền có thể trưởng thành. Tống Vạn Giang ánh mắt sáng lên, tán dương. Diễn võ đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng tán thưởng một tân binh. Nhiếp Kiên Cường nở nụ cười, Hoàng Hải Trường quân đội biểu hiện của mọi người nằm ngoài sự dự liệu của hắn, huống chi còn có một cái áp trục, cái này một cái mới thật sự là kinh hỉ vì bọn họ chuẩn bị. Tốt, để các ngươi cái kia áp chủ bài xuất chiến đi. Tống Vạn Giang nhìn thấy ánh mắt của hắn, cười nói. Nhìn thấy Hàn Chú xuống tới, Vương Đằng im lặng nói, diễn võ mà thôi, làm cho thảm liệt như vậy, thật sự là phục ngươi. Hàn Chú xấu hổ cười một tiếng, nói thế nào cũng phải cho chúng ta Hoàng Hải Trường quân đội kiếm chút mặt mũi nha, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Yên tâm. Vương Đằng đứng người lên, duỗi lưng một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì, cả người trôi nổi mà lên, hướng lôi đài bay đi. Đây là... Đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Vương Đằng trên lôi đài lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất tắt tiếng. Ngự không? Tối thiểu cũng là thất tinh chiến binh cấp 3. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Hải Trường quân đội Vương Đằng, thất tinh chiến binh cấp, xin chỉ giáo. T. Đám người hít sâu một hơi. Thật là thất tinh chiến binh cấp 3. Học sinh Tinh Sơn Trường quân đội cùng Vân Không Trường quân đội nhìn qua giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, biết thực lực của hắn đạt tới lục tinh chiến binh cấp. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà không phải lục tinh, mà là thất tinh chiến binh cấp. Gia hỏa này đến cùng tu luyện thế nào, tiến bộ nhanh như vậy. Yêu người ta. Đối diện lao binh mở to hai mắt nhìn. Thất tinh chiến binh cấp. Trong bọn họ, mạnh nhất chính là Tả Anh, lại dòng dã kém hai cấp bậc, này làm sao đánh. Trong tân binh nha làm sao lại xuất hiện loại quái vật này. Cái này không khoa học. Trên khán đài, Tống Vạn Giang đỗng nhiên đứng lên, trầm mặc một chút, mới lắc đầu nhìn về phía Nhiếp Kiên Cường, cười khổ nói. Các ngươi thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Chương 405, vừa vặn giãn gân cốt. Bốn phía lôi đài, từng kia ánh mắt nhìn qua phía trên cái kia đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng trên không trung, lâm vào bên trong ngốc trệ. Thất tinh chiến binh cấp a. Rất nhiều người tu luyện mấy chục năm, đều chưa hẳn có thể đạt tới. Chớ nhìn bọn họ rất nhiều người hiện tại cũng là tứ tinh chiến binh cấp, ngũ tinh chiến binh cấp, nhưng là về sau có thể hay không đột phá, lại là rất khó nói. Mà trên mặt gia hỏa này, trẻ tuổi như vậy liền đã đi đến con đường người khác mấy chục năm mới có thể đi đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch của người cùng không phải người? Tả Anh vốn là chuẩn bị xuất chiến. Tân binh người cuối cùng tất nhiên không thể so với vừa rồi Hàn Chú kém, mà xem như người mạnh nhất bên trong đại biểu lão binh xuất chiến lần này, hắn không xuất thủ ai xuất thủ. Nhưng là không nghĩ tới, tân binh người cuối cùng vậy mà cũng không phải là cái gì con cựu nhỏ, mà là mánh hổ sen lẫn trong bầy cựu. Đệt. Kẻ trước mắt này chính là cái tồn tại giống như bờ UG, đánh cái giám A. Tả Anh khỏe mắt run rẩy, trong lòng nhịn không được văng tục, sau đó trở lại lao binh phương trận, ngồi xếp bằng. Một trận chiến này, người nào thích đánh người đó đi, dù sao hắn không đi. Trên khán đài, Tống Vạn Giang kịp phản ứng, ngồi trở lại trên ghế. Hắn muốn thu hồi lời mới rồi, cái này không phải kinh hỉ, căn bản chính là cái bom nổ dưới nước A, kém chút đem hắn đều nổ ngộng. Tại bên cạnh hắn, Khổng Lê cùng tên kia trẻ tuổi nam tính sĩ quan cũng là hít một hơi thật sâu, từ trong rung động nồng đậm chậm lại. Nhiếp lão sư, cái này là học đệ Hoàng Hải chúng ta. Khổng Lê khó có thể tin mà hỏi. Không thể giả được, tiểu tử này chính là của Hoàng Hải chúng ta, các ngươi khả năng không biết, hắn còn cầm quán quân giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Nhiếp Kiên Cường có chút cười đắc ý nói. Quán quân giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Khổng Lê trừng to mắt, vừa mừng vừa sợ, nhiều năm như vậy. Chúng ta Hoàng Hải thế mà cầm quán quân, lần thứ nhất ta. Tên kia trẻ tuổi nam tính sĩ quan lại một lần nữa thần sắc khẽ biến. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc tên tuổi hắn đương nhiên biết, đây chính là chuyện thi đấu trọng đại tất cả thiên kiêu cùng đài thi đấu cả nước. Có thể đánh bại tất cả thiên kiêu, thu hoạch được quán quân. Gia hỏa này. Không đơn giản. Ha ha, lúc ấy tất cả chúng ta đều không nghĩ tới. Nhiếp Kiên Cường cười ha ha, sau đó thần bí nói ra, mà lại các ngươi đoán xem nhìn, hắn mới học năm ấy. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Tống Vạn Giang trong lòng hơi động, đồng dạng hết sức tò mò, không khỏi thúc giục nói. Hắc hắc, hắn là sinh viên năm nhất. Nghe thấy Tống Vạn Giang đều lên tiếng, Nhiếp Kiên Cường cười hắc hắc, trực tiếp nói ra. Năm nhất ba. Khổng Lê kinh hô một tiếng, hầu nghi nói, Nhiếp lão sư, ngươi không có nói đùa chớ. Sự tình tra một cái liền biết, lừa các ngươi có ý nghĩa gì. Nhiếp Kiên Cường nói. T. Khổng Lê hít vào hơi lạnh. Cái này tiểu học đệ tu luyện thế nào a? Thiên tài, không thể theo lẽ thường suy đoán. Nhiếp Kiên Cường rất là trang bức nói. Cái này buộc hắn ấp ủ thật lâu. Thú vị thú vị. Tống Vạn Giang cười ha ha một tiếng, nói ra, thất tinh chiến binh cấp trở xuống xuất thủ cũng không có ý nghĩa, các ngươi ai nguyện ý đi lên thử một chút. câu nói này hắn là hướng về phía mấy người trái phải cùng sau lưng nói. Ngồi tại phụ cận Tống Vạn Giang những quân quan này có không ít đạt tới thất tinh chiến binh cấp, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn xuất thủ. Đám người nghe vậy, có không ít người lộ ra vẻ ý động. Lúc này, tên thanh niên nam tính sĩ quan kia đứng lên, ta tới đi, thả vài ngày nghỉ, vừa vặn giãn gân cốt. Vũ Văn Hiên. Khổng Lê ánh mắt ngưng lại. Yên tâm, ta tùy tiện chơi đùa, sẽ không làm thật. Vũ Văn Hiên khẽ cười nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều cảm thấy hứng thú. Tống Vạn Giang cười nói. Khó được xuất hiện một cái thiên tiêu, không hảo hảo áp chế hắn nhuệ khí, lên chiến trường dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên liền để ta cho hắn hảo hảo học một khóa tốt. Vũ Văn Hiên nói. Khổng Lê do dự một chút, cuối cùng không nói chuyện, một phương diện hắn hy vọng mình trường học cũ lần này quân diễn có thể có đột xuất biểu hiện, một phương diện khác lại cảm thấy hẳn là cho tiểu học đệ một điểm ngăn trở. Dù sao diễn võ mục đích chính là cái này a. Bọn hắn lúc trước nhập quân bộ, cũng là trải qua láo tiền bối đánh đập. Đánh một chút khỏe mạnh hơn. Không có việc gì, ai khi còn bé không có chịu qua láo phụ thân mấy chục tấn đánh a, đạo lý giống nhau. Khổng Lê thuyết phục chính mình. Nhiếp Kiên Cường cũng không nói chuyện, nói thật hắn cũng muốn nhìn xem Vương Đằng đối mặt lão binh, có thể làm đến trình độ gì. Cái Vũ Văn Hiên trước mắt này hắn nghe nói qua. Người này tại quân bộ cực kỳ nổi danh, là trên chiến trường quật khởi thiên tài. Hắn 18 tuổi đi bộ đội, trải qua 10 năm, từ một giới võ đồ tấn thăng thất tinh chiến binh cấp, hai vai càng là mang lên thiếu tá quân hiệu, tiền đồ vô lượng. Mà lại Vũ Văn Hiên chiến lực không tầm thường, tại lúc hắn tứ tinh chiến binh cấp, bên trong một trận chiến dịch, từng một mặt người đối số trăm cái hắc ám chủng. Lúc ấy những cái kia hắc ám chủng đa số đều là tam tinh chiến binh cấp, còn có mấy cái đồng dạng là tứ tinh chiến binh cấp, lại là bị hắn giết gần nửa số, cuối cùng quả thực là chống đến viện quân đến. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Văn Hiên vô luận chiến pháp, vẫn là kinh nghiệm đều hơn xa người khác, bây giờ hắn đã là thất tinh chiến binh cấp, tự nhiên so với lúc trước càng thêm cường đại. Để Vương Đằng tại dưới tay hắn ăn một chút nộm, cũng là lựa chọn tốt. Vậy ngươi liền đi đi. Tống Vạn Giang gật gật đầu, để Vũ Văn Hiên ra sân. Vũ Văn Hiên cởi xuống trên người quân phục áo khoác, choàng tại trên chỗ ngồi, sau đó đằng không mà lên, đi tới trên lôi đài không. Hắn bình tĩnh nhìn Vương Đằng, nhàn nhạt mở miệng, để ta làm đối thủ của ngươi. Là Vũ Văn thiếu tá. Trên khán đài không ít quân nhân lập tức đem hắn nhận ra được, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người không nghĩ tới ra sân lại sẽ là vị này trong quân nhân tài kiệt xuất. Ba chỗ trưởng quân đội tân binh thì là hai mặt nhìn nhau. Ra sân thế mà là một thiếu tá. Cái này Vũ Văn thiếu tá có vẻ như rất nổi danh a, mà lại thực lực rất mạnh a cô. Bọn hắn cũng không đốc, nhìn thấy bốn phía quân nhân phản ứng, liền biết tên này sĩ quan tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vương Đằng đánh giá người trước mắt. Vừa rồi hắn nhìn thấy tên này sĩ quan an vị tại bên cạnh thân vị kia phó quân chủ. Nói rõ địa vị không thấp, rất được coi trọng. Được nghe lại đám người nghị luận, mang ý nghĩa đối phương danh khí cũng rất vang dội. Quân bộ võ giả, có thể làm đến dạng này, tất nhiên có thực lực vượt trội cùng chiến tích kiêu nhân. Xem bộ dáng là cái cọng rơm cứng A. Nếu như không thận trọng một điểm, rất có thể sẽ thua A. Vũ Văn Hiên nhìn thấy ánh mắt của hắn lấp loé không yên, giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, bình thản mở miệng nói, ngươi toàn lực ra tay đi, không phải ta sợ ngươi ngay cả 10 chiêu đều sống không qua. Vương Đằng không khỏi nhíu mày, lời này nghe làm sao như vậy trang bức đây, người có chút đáng ghét ta. Lão binh thì ngon sao? Xem thường người. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được cảm thụ của các tân binh tại lúc đối mặt những lão binh này. Những lão binh này tự nhận là kinh nghiệm phong phú, chiến trường ý thức cực mạnh, cho nên đối đãi tân binh liền có một loại ở trên cao nhìn xuống, cảm giác ưu việt ta là tiền bối ta lợi hại. Mặc dù sự thực là thực sự như thế, nhưng là thật để người rất khó chịu a. Cho nên đã bọn hắn muốn hắn toàn lực xuất thủ, vậy hắn liền toàn lực xuất thủ tốt. Nhìn xem tân binh có phải là liền thật không bằng lao binh. Sau một khắc, Vương Đằng trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một cái dáng tươi cười hòa ái dễ gần, vậy ta nhưng là không khách khí. Chương 406, không có ý tứ, ta có phải hay không dùng sức quá mạnh. Vậy ta liền không khách khí. Vũ Văn Hiên nhìn xem Vương Đằng, nhíu mày, gia hỏa này nói chuyện làm sao là lạ. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác nụ cười của hắn lộ ra một chút tố chất thần kinh. Tiểu tử này sợ không phải cái kẻ ngu. Vâng. Ngay tại thời khắc hắn suy nghĩ lung tung, Vương Đằng từ đằng xa cấp tốc tới gần, một quyền đánh tới. Vũ Văn Hiên lông mày nhướng lên. Khí thế không sai. Nhưng, trăm ngàn chỗ hở. Hắn cực kỳ tự tin, một cái nghiêng người, né tránh. Đệt. Không có né tránh ba. Vương Đằng thay đổi quyền là khuỷu tay, từ cạnh sườn đánh phía Vũ Văn Hiên, nguyên lực hơi nén. Sinh ra bạo minh, giống như đạn pháo đánh về phía đầu của hắn. Vũ Văn Hiên vội vàng đưa tay ngăn cản. Bành! Vương Đằng khuỵu tay kích tầm vang đánh vào trên cánh tay của hắn. Vũ Văn Hiên biến sắc, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối diện phát tiết mà đến, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh. Mặc kệ tân binh, lão binh, lúc này đều há to miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì sự tình không thể tưởng tượng nổi. Vừa giao thủ, Vũ Văn Thiếu Tá vậy mà liền bị đánh bay, hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này không võ đạo. Không nghĩ tới cái này Vương Đằng ý thức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy. Tống Vạn Giang rất là kinh ngạc, sau đó lắc đầu, nói ra, Vũ Văn Hiên chủ quan. Ha ha ha, các ngươi nhìn sắc mặt Vũ Văn Hiên, đen hay không đen? Khổng Lê giống như là nhìn thấy cái gì hình ảnh cực kỳ thú vị, nhịn không được cười ha hả. Xung quanh không ít sĩ quan cũng là cười thầm không thôi. Cái này Vũ Văn Hiên từ trước đến nay uy phong bát diện, hăng hái, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại trên tay một tân binh ăn thua thiệt ngầm. Giữa không trung, Vũ Văn Hiên dừng lại thân hình rút lui, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt dần dần lăng lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng đối diện. Tiểu tử này, trong lòng của hắn chấn động, cực lực khống chế lại tay phải, không để nó xuất hiện run rẩy rõ ràng. Hắn lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Mà lại loại kia ý thức chiến đấu, tựa như là từ trên chiến trường xuống tới. Chiến trường ý thức, 346-1000, thứ tinh. Trước đó lúc lão binh cùng Vân Không Trường quân đội tân binh đối chiến, Vương Đằng chiến trường ý thức thuộc tính liền đạt tới tam tinh, về sau lại kinh lịch Hoàng Hải Trường quân đội cùng Tinh Sơn Trường quân đội xa luân chiến, hắn chiến trường ý thức thuộc tính lần nữa tăng lên, đạt tới tứ tinh cấp. Có thể nói, hắn hiện tại chiến trường ý thức so với Vũ Văn Hiên cũng không hề yếu. Huống chi hắn nhưng là Đạm Đài Tuyển tự tay dạy dỗ qua, Đạm Đài Tuyển chiến trường công phạt chi đạo so với Vũ Văn Hiên những người này không biết cường đại đến mức nào. Mặc dù trước đó Vương Đằng đều là ở vào một phương bị ngược, nhưng là cùng chiến tướng cấp cường giả giao thủ kinh nghiệm lại vô cùng quý giá, để hắn ý thức chiến đấu so với đồng cấp võ giả cường đại mấy lần không thôi. Vũ Văn Hiên nghĩ ở phương diện này nghiền ép hắn, quả thực chính là người si nói ngọng. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện tại mặt bên Vũ Văn Hiên, song quyền liên kích, mang theo vô song lực lượng đánh phía hắn. Hừ. Vũ Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, chính diện liên kích. Rầm rầm rầm. Hai người tại không trung không ngừng thoáng hiện, truyền ra tiếng nổ va chạm, nguyên lực bạo tạc, quang mang bắn ra bốn phía. Con mắt hoàn toàn theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Hoàng Hải Trường quân đội bên này, Hàn Chú vướt vướt con mắt chua xót, bất đắc dĩ nói: "Ta đã sớm thấy không rõ." Thất tinh chiến binh cấp chiến đấu quá mạnh. Vạn Bạch Thu lắc đầu nói. Không chỉ có là bọn hắn, những người khác cũng là đồng dạng cảm thụ, căn bản thấy không rõ quá trình hai người chiến đấu, bên trong tầm mắt chỉ có tàn ảnh cùng nguyên lực quan mang. Lúc này cùng giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc khác biệt, lúc ấy có video chuyên môn tiếp sóng, mà lại trải qua thả chậm xử lý, nếu không phổ thông người xem chỉ có thể nhìn mù kịch. Vâng! Giữa không trung, hai thân ảnh tách ra. Vũ Văn Hiên sắc mặt ngưng trọng. Mà Vương Đằng lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Càng có người tỉ mỉ phát hiện, Vũ Văn Hiên hai tay vậy mà tại có chút phát run, tựa hồ có chút khống chế không nổi. Vũ Văn Hiên nửa điểm không có chiếm được chỗ tốt. Khổng Lê con ngươi co vào, cả kinh nói. Tống Vạn Giang trên mặt lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, gật đầu nói, lực lượng, chiến pháp, ý thức, Vũ Văn Hiên đều rơi vào hạ phong. Đây là quái vật nơi nào xuất hiện? Cuối cùng hắn nhịn không được cảm thán một câu. Khổng Lê phụ họa gật đầu, rất tán thành, cái này tiểu học đệ chính là cái quái vật. Nhiếp Kiên Cường hắc hắc cười không ngừng. Tăng thể diện A, quá dài mặt. Chiến đấu tiếp tục, lúc này bất quá vừa mới qua hơn 2 phút đồng hồ, khoảng cách 5 phút còn kém một nửa. Vũ Văn Hiên cũng ý thức được mình về mặt sức mạnh không bằng Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe, một thanh chiến đao xuất hiện trong tay. Lần này hắn chủ động tiến công. Đánh tới hiện tại, hắn đã không dám khinh thường Vương Đằng. Nếu như không toàn lực ứng phó. Hôm nay diễn võ sợ là muốn lật thuyền trong mương, trở thành buồn cười lớn nhất. Vũ Văn Hiên bộc phát, toàn thân tản ra khí tức thiết huyết, sắc khí bắn ra, dữ dằn vô cùng, chiến đao vung vẩy trong lúc, đao khí màu vàng chém ra. Giết chóc đao thế ba. Tại phía dưới đao khí này, Vương Đằng phảng phất đối mặt núi thây biển máu, sắc ý kinh khủng giáng lâm toàn thân, làm hắn lưng phát lạnh, da đầu đều nổ tung. Mờ mờ tờ lao tử đối mặt chiến tướng cấp đều không sợ, còn sợ ngươi sát khí còn con này. Vương Đằng hai mắt trợn trừng. Khí thế kéo lên, thần binh ma khuyết xuất hiện trong tay, hỏa diễm tràn ngập, khủng bố đao mang phóng lên tận trời. Thiên giai đao pháp, thiên cương hỏa diễm đao ba. Đao ý. Vâng. Đầy trời hỏa diễm phía dưới, đối diện sát khí tựa như gặp kinh địch, trong chốc lát đều sụp đổ. Ma khuyết từ đỉnh đầu vung xuống. Hỏa diễm đao mang tùy theo chém ra. Ầm ầm. Vũ Văn Hiên trừng to mắt, trong hai mắt bị ngọn lửa tràn ngập, hắn rung động nhìn qua đối diện cái kia đạo thân ảnh bị ngọn lửa bao bọc xung quanh. Sau một khắc, liền bao phủ tại trong ngọn lửa. Vâng! Hỏa diễm giống một viên sao băng, theo đao mang đánh vào trên lôi đài phía dưới, phát ra tiếng vang cực lớn. Tĩnh! Toàn trường lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, quang mang biến mất, rốt cục hiện ra tình hình trên lôi đài. Một cái hố sâu tràn đầy vết cháy cùng vết đao xuất hiện tại trung ương lôi đài. Mà trong cái hố sâu kia, một thân ảnh ngửa mặt ngã xuống đất, quân phục vỡ vụn, toàn thân máu tươi. Phúc! Vũ Văn Hiên một ngụm máu tươi ho ra, dãy rủa từ trong hố sâu bò lên, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn để hắn không muốn đổ xuống. Vũ Văn Hiên! Thua! Nhanh bóp ta một chút, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tên tân binh này cũng quá khoa trương đi, hoàn toàn đem Vũ Văn Hiên đè xuống đất ma sát ta, quả thực không phải người. Trên khán đài, đám người khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ. Thật, thật mạnh. Đám người Vân Không trưởng quân đội cùng Tinh Sơn trưởng quân đội trợn mắt hốt mồm, nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia, chỉ còn lại thán phục. Đồng dạng là tân binh, đối phương lại ưu tú như vậy, không phục không được. Hoàng Hải trưởng quân đội bên này, Hàn Chú cảm giác yết hầu phát khô, nuốt ngụm nước bọt nói ra, một cái nghỉ đồng không gặp, hắn lại mạnh lên. Vạn Bạch Thu trầm mặc một chút, nói, yêu nghiệt, biến thái. Trên khán đài, Khổng Lê đã không biết nên nói cái gì. Cái này tiểu học đệ quá khủng bố. Lúc đầu nàng còn cảm thấy Vương Đằng cố nhiên là thiên tiêu, nhưng là không có trải qua đánh đập, về sau ra chiến trường có thể sẽ ăn thiệt thòi, cho nên để Vũ Văn Hiên áp chế hắn nguyện khí. Kết quả, giống như ngược lại. Người bị đánh đập, biến thành Vũ Văn Hiên ba. Tác giả, cái này kịch bản căn bản không đúng. Nhiếp Kiên Cường cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn vừa bắt đầu liền muốn Vương Đằng biểu hiện tốt một chút, có thể kiên trì 5 phút, đánh cái ngang tay cũng rất không tệ. Không nghĩ tới à, Vương Đằng trực tiếp đem Vũ Văn Hiên cái này nhân tài kiệt xuất trong quân đệ xuống đất ma sát, mà lại mài đến có chút hung ác. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào kết thúc, hôm nay chuyện này huyên náo có chút lớn a. Đau đầu. Vũ Văn Hiên tại quân bộ dựng lên uy tín, tất nhiên lại bởi vì hôm nay cái này bại một lần mà bị hao tổn. Đối với hắn phát triển sau này bất lợi. Tuyệt đối đừng đem một cái nhân tài đang yên đang lành cho chỉnh tàn. Tống Vạn Giang thở phào một cái, lắc đầu, kết quả này thực sự ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới thảm bại thế mà lại là Vũ Văn Hiên. Cái này có chút xấu hổ a. Đã nói xong cho tân binh ra vai phủ đầu, kết quả biến thành dạng này, hiệu quả trực tiếp giảm phân nửa. Giờ này khắc này, Vương Đằng đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới Vũ Văn Hiên dáng dấp thê thảm, trên mặt người vật vô hại lộ ra một chút xấu hổ. Không có ý tứ, ta có phải hay không dùng sức quá mạnh. Đám người mới từ trong rung động tỉnh táo lại, nghe được hắn, khóe miệng lập tức co lại. Câu nói này làm sao nghe đến muốn ăn đòn như vậy á á á. Bất quá là ngươi nói muốn toàn lực à, ta sợ các ngươi không hiểu rõ thực lực của ta, cho nên không chút lưu thủ, ta thật không phải cố ý. Vương Đằng phát hiện tràng diện tựa hồ có chút quỷ dị, một mặt vô tội nói. Phúc! Vũ Văn Hiên tại chỗ lại phun ra một ngụm máu tươi, chọc tức, trước mắt một trận biến đen. Thân thể đều đang run rẩy. Mọi người nhất thời bị Vương Đằng lời nói chân đến. Ta đệ, vô sỉ. Gia hỏa này có độc. Đều thắng còn muốn bổ một đao, quá ác. Mà lại, đây là trả thù đi. Tuyệt đối là. Quá rõ ràng. Trước đó Vũ Văn Hiên nói để Vương Đằng dùng hết toàn lực, nếu không ngay cả 10 chiêu đều sống không qua, hiện tại Vương Đằng trực tiếp dùng cái này phản kích. Ta dùng hết toàn lực, nhưng không phải ta sống không qua ngươi 10 chiêu, mà là ngươi ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được a. Đâm tim lao thiết. Bất quá vì cái gì cảm giác hạ giận như thế. Tân binh tam đại trường quân đội cảm giác trong lòng một trận thoải mái không hiểu. Lão binh các ngươi không phải như bước sao. Các ngươi không phải từ dưới chiến trường đến sao. Các ngươi không phải xem thường tân binh sao. Hiện tại thế nào, bị ngược thảm đi ha ha ha. Tống Vạn Giang ra mặt run rẩy một chút, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Kiên Cường, hỏi, tiểu tử này cho tới bây giờ đều vô sỉ như vậy sao. Ha ha, hắn là có chút. Không lớn bất lo. Nhiếp Kiên Cường cười khan một tiếng. Cái này nào chỉ là một điểm A. Tống Vạn Giang im lặng. Chẳng qua nếu như đổi lại là hắn, đụng phải hậu bối ưu tú như vậy, dù là lại không đáng tin cậy, cũng phải tha thứ A. Cùng hắn ưu tú so ra, chút ấy bệnh vật tính cái cầu. Bất quá bây giờ hiển nhiên không thể lại để cho hắn quấy rối xuống dưới, thế là Tống Vạn Giang đứng người lên mở miệng nói, cuộc tỷ thí này, Vương Đằng thắng được. Ta thật cao hứng, bên trong tân binh xuất hiện thiên kiêu bực này. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta có thể đánh chết càng nhiều địch nhân, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thêm một cường giả, liền thêm một phần phần thắng. Nhưng các ngươi phải hiểu, Vương Đằng cùng các ngươi không giống, thiên tiêu sở dĩ là thiên tiêu, cũng là bởi vì hắn có thể làm được chuyện các ngươi làm không được, các ngươi so với hắn, còn kém quá xa. Cho nên Vương Đằng thắng Vũ Văn thiếu tá, hắn có thể cao hứng, nhưng các ngươi không được. Các ngươi phải nhớ kỹ hôm nay thất bại, lấy đó mà làm gương, mục đích của diễn võ không chỉ là vì biết được thực lực của các ngươi, càng là vì nói cho các ngươi biết một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đồng thời cũng là để các ngươi sớm cảm thụ một chút sát phạt trên chiến trường. Chờ các ngươi thực sự lên chiến trường, mới sẽ không phất lờ, mới có thể thêm một phần khả năng sống sót. Chương 407, Vũ Văn Thiếu Tá, ngươi đường đi hẹp A. Tống Vạn Giang lời nói lạnh lùng cho tân binh tạt một chậu nước lạnh, bầu không khí lập tức có chút nặng nề. Lão binh cường đại bọn hắn đều được chứng kiến, nếu như trên chiến trường gặp được địch nhân như vậy, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều tân binh sắc mặt trắng bệnh, cả người đều không tốt. Mẹ nó làm sao cảm giác bọn hắn chính là đi tìm cái chết. Thật đáng sợ. Mụ mụ chúng ta muốn về nhà. Vương Đẳng cảm thấy những lời này nghe một chút cũng liền thôi, kỳ thật chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, mãng đều cho hắn mãng đi qua. Lúc này hắn đã từ trên lôi đài xuống tới, đồng thời nhặt Vũ Văn Hiên rơi xuống thuộc tính bọc khí. Giết chóc đao thế 35. Kim hệ nguyên lực 150. Linh cấp ngộ tính 100. Hấp thu thuộc tính bọc khí, Vương Đằng lúc này vui mừng. Cái này Vũ Văn Hiên không hổ là thiên tài trong quân, thế mà xuất hiện linh cấp ngộ tính, thiên phú không thấp à. Mà lại hắn còn luyện thành giết chóc đao thế. Chủ yếu nhất chính là, còn cho tuân gia thuộc tính. Vương Đằng trong đầu, một thân ảnh tay cầm trường đao. Sát khí ngưng tụ thân đao, sau lưng hiện hiện núi thây biển máu, mười phần khủng bố. Vâng! Đao mang bổ ra, sát ý bộc phát, cái kia giết chóc đao thế uy lực so với Vũ Văn Hiên trước đó thi triển không biết cường đại bao nhiêu. Đây mới thực sự là giết chóc đao thế. Vương Đằng dù là chỉ lĩnh ngộ một phần mười, cũng có đại thu hoạch. Giết chóc đao thế tiềm lực mười phần to lớn, so với hỏa diễm kiếm thế, kim hệ đao thế các loại đều cường hãn hơn. Nếu là có thể đem nó tấn thăng làm giết chóc đao ý, tuyệt đối là một đại sát chiêu. Tống Vạn Giang nhìn thấy tân binh trên mặt nhao nhao lộ ra tuyệt vọng, cười thầm trong lòng, tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, cũng không cần quá lo lắng, các ngươi đều là thiên tài võ giả các trường học bồi dưỡng, quân bộ tự nhiên không có khả năng để các ngươi đi chịu chết, đến lúc đó các ngươi sẽ bị phân phối đến trong từng cái tinh anh đội ngũ, đồng thời từ nhiệm vụ cấp thấp bắt đầu, chậm rãi bồi dưỡng kinh nghiệm của các ngươi cùng chiến trường ý thức. Vương Đằng nghe được Tống Vạn Giang nói, khóe miệng giật một cái. Ngữ khí quen thuộc, kịch bản quen thuộc, đánh một gậy cho cái củ cải. Vị này đại lão dùng rất mượt ta, xem ra bình thường không dùng một phần nhỏ. Bất quá, bị hắn cái này nói chuyện, các tân binh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc bình phục xuống dưới. Liền nói đi, quân bộ làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, bọn hắn thế nhưng là thiên tài võ giả, nào có đạo lý để bọn hắn đi chịu chết. Tống Vạn Giang lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Các tân binh phản ứng đều tại trong dự liệu của hắn. Làm người phụ trách tân binh nhập ngũ lần này, vì để cho các tân binh ý thức được chiến trường đáng sợ, nhưng lại không mất đi lòng tin, hắn thực sự quá khó khăn. Nên nói cũng đều nói, Tống Vạn Giang tuyên bố diễn võ kết thúc, để tân binh trở về nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, 3 ngày sau chính thức nhập ngũ, bắt đầu làm nhiệm vụ. Lão binh hạ thủ rất có phân tức, bởi vậy tân binh bên này cơ bản không có bị thương gì, nhiều lắm là chính là bị thương ngoài da. Chỉ có mấy cái bởi vì thực lực lực lượng ngang nhau, không có khống chế lại, thụ thương hơi nặng chút. Bất quá 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn triệt để khôi phục. Muốn nói thảm nhất, không thể nghi ngờ chính là Vũ Văn Hiên. Vì để cho hắn biết tân binh không phải dễ bắt nạt như vậy, Vương Đằng xuất thủ hơi nặng một chút chút. Kỳ thật cũng là hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái kia Vũ Văn thiếu tá vậy mà không có nhịn cỏ như vậy. Cái này liền có chút xấu hổ. Đem người đánh thảm. Người ta tốt xấu là cái thiếu tá, sẽ không làm khó dễ mình a. Vương Đằng không khỏi nhìn về phía Vũ Văn Hiên, vừa lúc đối phương cũng nhìn lại. Xác nhận qua ánh mắt, là cái người lòng dạ hẹp hòi. Không có chạy. Thật rơi xuống trong tay hắn, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Giờ phút này Vũ Văn Hiên nội tâm là cực kỳ thao đản. Đã nói xong giáo dục đánh đập. Kết quả hắn thế mà thua với một tân binh. Mặt đều bị đánh sưng, đau rát, lúc này hắn thậm chí cảm giác bốn phía ánh mắt đều tràn ngập ác ý. Đi thôi, trở về. Hàn chú thanh âm ở bên tai vang lên, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, lại phát hiện Vũ Văn Hiên thẳng tắp hướng bên này đi tới. Hàn chú bọn người không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía Vương Đằng. Sẽ không phải là đến gây chuyện A. Có chuyện gì sao? Vũ Văn thiếu tá. Vương Đằng lông mày nhướng lên, hỏi. Ngươi rất không tệ, nhưng lần sau ta sẽ không lại thua ngươi. Vũ Văn Hiên trầm giọng nói. Vương Đằng lập tức sững sờ. Vũ Văn thiếu tá, ngươi đường đi hẹp A. Không biết hắn ở đâu ra tự tin. Bại tướng dưới tay, thế mà còn dám tái chiến. Là lương tĩnh như cho dũng khí sao? Bất quá đều thua hắn, gia hỏa này vẫn là chảnh chảnh như vậy chứ, Vương Đằng thực sự có chút im lặng. Vương Đằng cảm thấy hẳn là để hắn nhận thức đến hai người chênh lệch, dù sao lần sau lại thảm bại mà nói, đó chính là người mất gấp đôi, kể từ đó, oán khí của hắn khẳng định càng sâu. Sau này tất cả mọi người là một phần tử hắc tức quân đoàn, dạng này thật không tốt. Căn cứ ước nguyện ban đầu đoàn ra nên giải không nên kết, Vương Đằng có chút xấu hổ nói ra, cái kia, Vũ Văn thiếu tá, kỳ thật ngươi khả năng đối ta thực lực có chút hiểu lầm, vừa rồi ta cũng không có dùng hết toàn lực. Vũ Văn Hiên đều mê, gân xanh trên trán một trận thình thịch. Thân mẹ nó đối với thực lực ngươi có sự hiểu lầm. Đi đạp ngựa không có dùng hết toàn lực. Cho nên hắn mới vừa rồi là thua với một cái tân binh không dùng toàn lực thật sao. Hàng chú bọn người sắc mặt cực kỳ cổ quái, cảm giác Vương Đằng giá hỏa này thực tình là quá xấu bụng. Trên vết thương sắt muối, không đau sao. Tiểu lão đệ, không sợ đắc tội người a? Ha ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười không chút kiêng kỵ bỗng nhiên vang lên, Khổng Lê đi nhanh tới, truyền du nói, Vũ Văn Hiên, có phải là cảm thấy mình rất thất bại, tiểu học đệ ta không có dùng hết toàn lực, ngươi đều thắng không được, còn dám hướng hắn khiêu chiến. Khổng Lê. Vũ Văn Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hít một hơi thật sâu. Dưới đáy lòng mặc niệm một vạn lần không nên tức giận không nên tức giận. Nhưng vẫn là đáng tức giận a. Hắn trừng mắt Khổng Lê, tức giận nói, ta đánh không lại, ngươi không phải cũng là đánh không lại, có cái gì tốt cao hứng. Vậy thì thế nào, hắn là tiểu học đệ ta a, người một nhà. Khổng Lê cười hì hì nói. Sau một khắc, nàng đột nhiên nắm ở bả vai Vương Đằng, quay đầu hướng hắn nói, tiểu học đệ, ta cũng là Hoàng Hải gia, hiện tại miễn cưỡng hôn cái thiếu tá đương đương, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định rất nhanh liền có thể đuổi tới a, trước lúc này, có việc liền đến tìm học tỷ, không nên khách khí. Vương Đằng vốn là còn chút choáng váng, vị này mỹ nữ tư thế hiên ngang là ai a? Hắn có vẻ như không biết đi. Vừa nghe giới thiệu, mới biết được nguyên lai là học tỷ. Lúc này cũng là một mặt cười hì hì, lớn tiếng kêu lên, học tỷ tốt, xin chiếu cố nhiều hơn. Ai? Khổng Lê càng cao hứng, nhìn nụ cười này, lập tức liền biết cái này học đệ không có nhận lầm, thuận mắt. Vũ Văn Hiên mặt đen giống đáy nổi, nhìn xem hai người kêu học tỷ học đệ, gọi là một cái buồn nôn, xoay người rời đi. Cậu nam nữ? Quá phận. Nơi này không tiếp tục nán lại được nữa. Không cần quản hắn, gia hỏa này chính là cái lòng dạ hẹp hòi, bình thường ỷ vào thực lực mình mạnh, quân công cao, luôn chế nhạo học viện võ giả chúng ta, hôm nay ngươi xem như cho chúng ta xả giận một ngụm. Khổng Lê cười hắc hắc, nắm lấy Vương Đằng, không có buông tay ý tứ, hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Đi một chút, hôm nay học tỷ cao hứng, mời ngươi hảo hảo ăn một bữa. Khổng Lê, ngươi nhưng chớ đem Vương Đằng mang lệch ra. Nhiếp Kiên Cường đi tới, bất đắc dĩ nói. Yên nào, Khổng Lê khoát khoát tay, mang theo Vương Đằng đi xa. Hàn Chú cùng Vạn Bạch Thu hai mặt nhìn nhau. Vương Đằng tên kia cứ như vậy bị học tỷ ngoặt chạy rồi. Chương 408, hắn không ai muốn. Vương Đằng cảm thấy Khổng Lê học tỷ chẳng những dáng dấp đẹp mắt, người cũng là cực tốt. Nấc, ăn quá no bụng. Vừa rồi lại là rượu ngon lại là linh thực mỹ vị, nhịn không được, ăn hơi nhiều một chút. Nói trở lại, Khổng Lê học tỷ cùng hắn có giống nhau yêu thích, về sau mọi người có thể nhiều giao lưu trao đổi. Vương Đằng đang mở cửa phòng, cửa bên cạnh cũng mở, Hàn Chú nhô đầu ra. Chơi vui vẻ sao? Vương Đằng nhìn xem hắn bộ dáng, không biết vì cái gì dựa vào nét mặt của hắn trông được đến một chút hèn mọn. Lão Hàn, ta phát hiện quen biết lâu, ngươi cái tên này muộn tao biểu hiện được càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Muộn tao, là chỉ người bề ngoài tỉnh táo hướng nội mà trên thực tế có một mặt hoạt bát nhiệt tình, đồng thời giàu có tư tưởng cùng nội hàm. Khu khu, ta là quan tâm ngươi một chút, không nên trầm mê sắc đẹp a. Hàn Chú vội ho một tiếng, nghiêm trang nói. Cút. Vương Đằng trợn mắt. Ai trầm mê sắc đẹp nha? Giao lưu yêu thích biết hay không, không hiểu cũng không cần nói loạn. Ngươi đây là thẹn quá hóa giận sao? Lúc này, một bên cửa khác cũng mở ra, Vạn Bạch Thu tựa ở cạnh cửa, rêu rêu nói. Làm sao ngay cả ngươi cũng tới mù tham gia náo nhiệt? Vương Đằng im lặng nói. Ta cùng Lão Hàn giống nhau, quan tâm ngươi a. Vạn Bạch Thu nhún nhún vai nói. Hai người các ngươi thật sự là đủ rồi, cả ngày nghĩ những thứ không có này, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống gặp phải nhiệm vụ gì. Vương Đằng nói. Nghĩ cũng vô dụng, chúng ta lại không làm chủ được. Hàn Chú nói. Lại nói bằng vào thực lực ba cái chúng ta chênh lệch, chỉ sợ là không được chia cùng một chỗ. Vạn Bạch Thu nói. Có rảnh ba người chúng ta tụ cái đầu, trao đổi một chút riêng phần mình tư liệu tra được, tra thiếu bù lỗ hổng. Hàn Chú đề nghị. Các ngươi còn tra tư liệu rồi. Vương Đằng một mặt một bước. Ngươi sẽ không chuẩn bị a? Vạn Bạch Thu im lặng nói. Cũng không ai nói với ta à, mà lại vừa khai học tổng viện liền đem ta ném cho lao nhiếp, ta làm sao có thời giờ tra tư liệu, còn có quân bộ tư liệu không phải bảo mật sao? Các ngươi nơi nào tra? Vương Đằng buồn bực nói. Đương nhiên là trường học cha, chuyên môn cho chúng ta những này lão sinh cung cấp con đường, bất quá muốn học phần. Hàn chú nói, ngươi không biết cũng bình thường, ai bảo ngươi vẫn là cái tiểu học đệ đây. Vạn Bạch Thu cười hát hát nói, Vương Đằng chừng nàng một chút. Quá phận A. Tính ngươi một cái tốt, đến lúc đó tới cùng một chỗ tâm sự, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, không chừng ngươi có thể phát hiện cái gì vấn đề chúng ta nhìn không ra. Hàn chú nói, vừa vặn trả ngươi ân tình giúp chúng ta luyện đan. Vạn Bạch Thu không quan trọng nói. Hai người nói xong cũng đóng cửa riêng phần mình nghỉ ngơi đi, Vương Đằng cười lắc đầu, rõ ràng là muốn giúp hắn, lại một bộ dáng ngạo kiểu. Sau đó ba ngày, Vương Đằng ba người thường xuyên tập hợp một chỗ giao lưu, Hàn chú hai người chỗ tư liệu tra được đều có khác biệt, hai người lẫn nhau nghiệm chứng bù đắp, dần dần sáng tỏ Hắc Tức quân đoàn bên này tình thế. Quân đoàn tồn tại, kỳ thật chính là vì chấn áp vết nước không gian, đánh chết bất luận cái gì có khả năng xuất hiện hắc ám chủng. Địa phương cách Hắc Tức thành 60 cây số bên ngoài, có một chỗ vết nước không gian. Vì chấn áp vết nước không gian nơi này, không chỉ có phía địa tinh ở đây thành lập Hắc Tức quân đoàn, Tinh Võ Đại Lục cũng là điều động quân đội tổ kiến Tinh Diệu quân đoàn. Hai chi quân đoàn ở vào vết nước không gian hai đầu, hiện lên hình quạt phóng xạ, hình thành vòng dây. Khoảng cách Hắc Tức thành cùng Tinh Diệu thành 20 km bên ngoài, hai chi quân đoàn thiết lập rất nhiều điểm đóng quân, bác nguyên lực vũ khí, đối với hắc ám chủng định kỳ tiến hành quét dọn, tuyệt không để bất luận cái gì một đầu hắc ám chủng chạy ra vòng dây. Mà từ cái này khu cảnh giới 20 km đến vết nước không gian vị trí chỗ ở lại phân làm mấy cái đẳng cấp, càng đến gần vết nước không gian, hắc ám chủng xuất hiện càng là cường đại, số lượng cũng sẽ càng nhiều, bởi vậy đẳng cấp càng cao, có thể chia làm cấp 1 đến cấp 4. Mặt khác, hắc ám chủng đầu kia vết nước không gian tự nhiên không cam tâm bị nhốt, bọn chúng sẽ thường xuyên tụ tập, hình thành xung kích, ý đồ xông phá vòng dây. Song phương đấu sức, tử thương vô số, dần dần hình thành bây giờ cục diện. Diễn võ kết thúc sau ngày thứ hai. Bên trong một chỗ phòng chỉ huy tác chiến quân bộ. Một đám sĩ quan tập hợp một chỗ, Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên cũng đều tại. Vũ Văn, nghe nói ngươi thua với một tân binh A. Một sĩ quan dáng người khôi ngô hướng về phía Vũ Văn Hiên cười ha ha nói. Vũ Văn Hiên mặt không biểu tình, trong lòng lại là một trận mở mở tờ. Đủ A. Có thôi hay không, gặp một lần nói một lần. Ai thời điểm không có thất bại, còn chọc lấy không thả à. Khổng Lê nhìn thấy hắn sắc mặt biệt khuất, vui hì hì cười không ngừng, nửa điểm không để ý tới Vũ Văn Hiên sắc mặt càng ngày càng đen. Rất náo nhiệt mà. Lúc này, Tống Vạn Giang đi vào phòng chỉ huy. Trưởng quan! Trưởng quan! Đám người nhao nhao hành lễ. Được rồi, đều ngồi đi. Tống Vạn Giang ở vị trí trên thủ ngồi xuống, vung tay lên, nói ra, hôm nay đem các ngươi kêu đến chính là vì thảo luận một chút chỗ đi tân binh. Ngày đó tranh tài rất nhiều người đều nhìn thấy, hiện tại ta đem tư liệu những này tân binh phát cho các người, có hứng thú kít một tiếng tiếp nhận. Nói xong hướng về một quân nhân phía sau lưng phất phất tay, sau đó liền dựa vào ghế không lên tiếng. Gã quân nhân kia lúc này đem tư liệu tân binh tam đại trưởng quân đội cấp phát xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ huy chỉ còn lại thanh âm lật qua lật lại trang giấy, tất cả sĩ quan đều không có lên tiếng, đều tại nghiêm túc lật xem tân binh tư liệu. Một lát sau, có người hỏi. Tại sao không có tư liệu cái kia Vương Đằng? Tiểu gia hỏa kia muốn an bài khác, chờ chút nữa lại thảo luận. Tống Vạn Giang nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nói. Vì an bài Vương Đằng, hắn nhưng là hao phí không ít tế bào não, đến nay cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Được rồi, thất tinh chiến binh cấp, khả năng so với ta còn mạnh hơn, cái này binh ta nhưng mang không nổi. Vừa rồi đặt câu hỏi tên quan quân kia đơn thuần hiếu kỳ, lúc này nghe được Tống Vạn Giang về sau, lắc đầu. Tất cả tân binh rất nhanh đều phân phối ra ngoài. Đừng nhìn ngày đó tân binh bị lão binh nghiền ép có chút thảm, trên thực tế tân binh ưu tú, những quân quan này cũng nhìn ra được. Học viện ra tân binh đều là sinh lực quân, từ trước đến nay là bọn hắn thích nhất, rất nhanh liền bị cướp sạch. Về phần học viện võ giả ngạo khí, đánh đập, cũng liền mài hết, không tính là cái gì chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Đằng một cái còn không có kết luận. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận. Không bằng trực tiếp điều động đến khu cảnh giới cấp 3 đi. Có người mở miệng nói. Người điên. Khu cảnh giới cấp 3, hơi không cẩn thận lọt vào cao cấp hắc ám trùng vây khốn, xác định vững chắc về không được. Có người lập tức phản bác. Đúng đấy, chúng ta quân đoàn thật vất vả xuất hiện một cái thiên kiêu cấp độ yêu nghiệt, không thể làm loạn. Một mực bảo hộ không phải chuyện, cái kia Vương Đằng thực lực rất mạnh, các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì sức lực. Vậy cũng không thể nhiệm vụ thứ nhất liền phái đến khu cảnh giới cấp 3 đi, nơi đó xuất hiện bát tinh chiến binh cấp hắc ám trùng cũng không phải là không có khả năng. Mắt thấy phía dưới liền muốn ầm ĩ lên. Tống Vạn Giang nhức đầu gõ bàn một cái, tốt, tốt, đều đừng ầm ĩ. Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Tống Vạn Giang. Tống Vạn Giang đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Tống Vạn Giang hơi kinh ngạc, lúc này ai sẽ đến nơi này đến? Một quân nhân đi đến, đem một phần sách nhiệm vụ đưa cho Tống Vạn Giang, cũng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Tống Vạn Giang lông mày nhướng lên, trong lòng càng là kinh ngạc, mở miệng nói, Vương Đằng bên kia ta có sắp xếp, tất cả giải tán đi. Đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc. Làm sao người tới nói vài câu, Vương Đằng chỗ đi liền có kết luận rồi. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Xem ra hoặc là cái này Vương Đằng gây nên cao tầng chú ý, hoặc là chính là hắn có bối cảnh bọn hắn không biết, cho nên phía trên trực tiếp chỉ định hắn nhiệm vụ phương hướng. Khổng Lê trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc cảm thấy hứng thú tới. Vị này tiểu học đệ thật đúng là có không ít bí mật chứ. Vũ Văn Hiên ánh mắt lấp lóe, tạm thời dập tắt suy nghĩ từ địa phương khác gây chuyện. Cái này Vương Đằng cùng bình thường tân binh quả nhiên khác nhau, không phải có thể tùy tiện với tới gây khó dễ. Những sĩ quan khác cũng không hỏi nhiều, rất nhanh rời đi phòng chỉ huy. Đi ra phòng chỉ huy, Khổng Lê vừa đi vừa hướng Vũ Văn Hiên bên cạnh hỏi, ngươi nhận được tin tức nhiệm vụ sao? Nói là muốn hai cái chúng ta liên thủ, tập kích một chỗ điểm đóng quân hắc ám chủng. Nhận được. Nói đến nhiệm vụ, Vũ Văn Hiên lập tức vứt bỏ giữa hai người hiềm khích, nhíu mày nói, nhiệm vụ lần này có chút cổ quái, lại muốn hai chúng ta liên thủ, chỗ kia điểm đóng quân khả năng không đơn giản. Nghe nói bên kia xuất hiện thân ảnh thất tinh chiến binh cấp hắc ám chủng, xem bộ dáng là muốn gây sự à? Khổng Lê gật gật đầu. Muốn gây sự, liền hết thể đánh chết. Vũ Văn Hiên trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười đằng đằng sát khí. Nói trở lại, bị tiểu học đệ ta đánh ra đến thương thế đều khôi phục sao? Đừng đến lúc đó ảnh hưởng nhiệm vụ a. Khổng Lê đột nhiên nói. Vũ Văn Hiên trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lại nhắc. Lao nhắc. Các ngươi mẹ nó chính là muốn chọc giận chết lao tử tốt kế thừa gì sẵn a. Vũ Văn Hiên trong lòng núi lửa bộc phát, một cái người tí hon màu đen chậm rãi sinh sôi mà ra, điên cuồng giống to. Táo bạo vô cùng. Hắn nộ trừng lấy Khổng Lê, phun ra hai chữ, xéo đi. Ha ha ha. Hai người tan rã trong không vui. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày này, Nhiếp Kiên Cường đem Vương Đằng bọn người dẫn tới diễn võ trường tập hợp. Đằng sau làm nhiệm vụ liền dựa vào chính các ngươi, hy vọng sau ba tháng, ta lại đến tiếp các ngươi lúc, các ngươi đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta. Nói xong Nhiếp Kiên Cường thật sâu nhìn bọn hắn một chút, sau đó xoay người rời đi. Hàng chú bọn người đột nhiên có một cỗ thất lạc sông lên đầu, phảng phất chim non sắp thoát ly phụ mẫu cánh chim. Tinh Sơn trưởng quân đội cùng Vân Không trưởng quân đội mấy người cũng đều tại, đạo sư của bọn hắn giao phó vài câu sau giống nhau rời đi. Diễn võ trường lập tức chỉ còn lại tân binh ba chỗ trưởng quân đội, từng cái sĩ quan đi đến. Đọc đến danh tự, đều đến trước mặt ta tập hợp. Vương Đằng mắt thấy người chung quanh từng cái giảm bớt, cuối cùng bị mang đi, thậm chí ngay cả Hàn chú cùng Vạn Bạch Thu cũng là đưa về những đội ngũ sĩ quan khác, nhìn hắn một người. Quay người rời đi. Không bao lâu, toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại hắn một người. Vương Đằng ngậm bức đứng tại chỗ. Tình huống như thế nào? Hắn không ai muốn. Một người ưu tú như vậy, các ngươi đều mắt mù, nhìn không thấy sao. Vẫn là có người để lọt gọi danh tự hắn, đem hắn cho quên rồi. Một trận gió mát thổi qua, vài miếng lá rụng vòng quanh tại đỉnh đầu hắn xoay quanh vài vòng, sau đó một mảnh lá khô rụng tại đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm thấy ác ý nồng đậm vây quanh mà tới. Chương 409, thẳng tiến cảnh giới khu. Vương Đằng tại trên diễn võ trường chờ trong chốc lát, khi hoán niệm hắn trong lòng sắp bạo tắt lúc, một trận tiếng nổ truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, một cỗ xe bọc thép từ đằng xa lái tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến chỗ gần lúc, đống nhiên thắng gấp một cái, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, thân xe dồn sức đánh một cái chuyển, cuối cùng hiểm lại càng hiểm dừng ở Vương Đằng trước mặt. Kình phong gợi lên lưu hải trên trán Vương Đằng, để hắn thoạt nhìn có chút choáng váng. Xe bọc thép cửa sổ xe chỗ, Khổng Lê nhô đầu ra, sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Đằng nói. Lên xe. Không phải, có ý tứ gì? Vương Đằng im lặng nói. Ý tứ chính là nói, nhiệm vụ của ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ. Khổng Lê nói, lên xe trước, trên đường lại giải thích với ngươi. Vương Đằng cũng không có xoắn xuýt, sau khi lên xe tòa, lập tức lại là sững sờ, một tên mặt lạnh ngồi ở bên trên ghế sau, không phải Vũ Văn Hiên là ai? Ha ha, Vũ Văn thiếu tá cũng tại a. Vương Đằng cười ha ha. Vũ Văn Hiên khỏe miệng không để lại dấu vết khẽ nhăn một cái, mặt đen lên không có mở miệng. Có trời mới biết buổi sáng hôm nay đột nhiên nghe được nhiệm vụ lần này muốn cùng Vương Đằng hợp tác, nội tâm của hắn là như thế nào sụp đổ. Khổng Lê cười hắc hắc, khởi động xe bọc thép, hướng ngoài thành cấp tốc lái đi. Vương Đằng thấy Vũ Văn Hiên không đáp lời, âm thầm cười một tiếng, cũng không để ý, Vũ Văn Hiên hiển nhiên là bị hắn đả kích thảm. Khổng Lê vừa lái xe, một bên nói ra, nhiệm vụ lần này chủ yếu bằng vào chúng ta ba cái làm chủ, Hắc ám chủng bên kia ở vào điểm đóng quân số 53 phía tây nam hư hư thực thực xuất hiện hắc ám chủng thất tinh chiến binh cấp, thậm chí cao hơn chiến lược, mục đích của chúng ta chính là tiến về dò xét, tìm ra mục đích của hắc ám chủng, khi cần thiết, chu sát cao đẳng hắc ám chủng. Đương nhiên, có thể không đánh cỏ động xà, tận lực không nên đánh cỏ kinh xà. Nhiệm vụ lần này rất kích thích a. Vương Đằng sờ lên cằm, nói: "Nhiệm vụ lần thứ nhất liền đến cái trọng lượng cấp, quân bộ cao tầng thật đúng là để mắt hắn. Kích thích là kích thích, nhưng cũng rất nguy hiểm." Khổng Lê cười nói, trong miệng nói nguy hiểm, lại không gặp nàng lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, phảng phất chỉ là đang cùng người ta nói giỡn. "Trong khi làm nhiệm vụ, nghe theo an bài, đừng cản trở." Vũ Văn Hiên âm thanh lạnh lùng nói. "Cản trở đồng dạng đều là người thực lực yếu đi." Vương Đằng nhìn hắn một cái, cười ha hả nói: "Vũ Văn Hiên, đừng nghe hắn, hắn không phải đội trưởng nhiệm vụ lần này, không có quyền chỉ huy." Khổng Lê không chút khách khí đã kích nói. "Nhiệm vụ lần này không có đội trưởng." Vương Đằng kinh ngạc nói. "Có, chờ chút ngươi liền biết là ai." Khổng Lê nói. Đang khi nói chuyện, xe bọc thép mở đến hắc tước thành lối vào, ba người đưa ra chứng minh thân phận, thủ vệ quân sĩ từng cái kiểm tra hoàn tất về sau, mới cho qua. Xe bọc thép lái ra hắc tước thành, lại tại cửa vào cách đó không xa, lại ngừng lại. Vương Đằng trước đó thấy qua Ngưu Lê Trung tá, lúc này đang đứng tại ven đường, giống như là chờ bọn hắn thật lâu. Sau khi xe dừng lại, hắn trực tiếp mở cửa xe, ngồi tại trên ghế lái phụ. "Làm sao chỉ hoãn lâu như vậy?" Ngưu Lê cau mày nói. "Đi đón ra hỏa này." Khổng Lê ngón tay hướng về sau một chỉ, hắc hắc nói. "Ngưu Trung tá." Vương Đằng gọi một tiếng. Xem ra nhiệm vụ lần này đội trưởng chính là Ngưu Lê. Đột nhiên phát hiện Ngưu Lê cùng Khổng Lê danh tự ngược lại là cực kỳ tương tự. Hắn không khỏi quan sát một chút hai người mặt, một cái diện mục thô cùng, một cái lại là gương mặt xinh đẹp như hoa, lập tức một cỗ không hài hòa cảm giác dâng lên. Sắc mặt của hắn lập tức có chút cổ quái. May mắn hai người không phải thân thích. Vương Đằng có chút ác thú vị nghĩ đến. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên cũng là gọi một tiếng. Hai người quân hàm nhìn như chỉ so với Ngưu Lê thấp một cấp, trên thực tế lại là đối với hắn cực kỳ tôn trọng. Ngưu Lê tư lịch so với bọn hắn lao rất nhiều. Vô luận là chiến trường kinh nghiệm vẫn là nhiệm vụ kinh lịch đều so với bọn hắn phong phú rất nhiều. Ngưu Lê gật gật đầu, không có lại nói cái gì, ngược lại hỏi, nhiệm vụ tình huống các ngươi hẳn là đều biết đi. Ba người gật gật đầu. Vương Đằng, ngươi là tân binh, có nghi vấn gì không? Ngưu Lê nói. Tạm thời không có, hết thể nghe theo an bài. Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ nói. Vũ Văn Hiên bắp thịt trên mặt run run một hồi, mẹ nó vừa rồi hắn cũng nói như vậy, Vương Đằng lập tức chọc một câu. Lúc này ngược lại là sẽ giả trang nhu thuận, ngươi làm sao không chọc Ngưu Lê à? Ngưu Lê thái độ đối với Vương Đằng cực kỳ hài lòng. Trước đó diễn võ lúc hắn liền từ trên thân Vương Đằng nhìn ra một điểm cổ quái, bởi vậy sau khi trở về lại tìm Nhiếp Kiên Cường hỏi, mới biết được cái này Vương Đằng không được tốt ứng phó. Hiện tại xem ra, vị thiên kiêu này bên trong tân binh mặc dù tính cách không đáng tin cậy một điểm, nhưng vẫn là biết đại thể. Là cái khả tạo chi tài. Xe bọc thép lái 20 km, bốn phía càng ngày càng hoang vu. Vào mắt đều là màu đen thổ địa, không có một mọn cỏ, đầy đất đều là cát đất. Nơi này hoàn cảnh chi ác liệt, vượt quá Vương Đằng ngoài ý liệu. Trưởng quan. Một tiếng cung kính hét lớn vang lên. Mọi người đi tới một chỗ lân cận hắc tước quân đoàn đóng quân điểm, tại Khổng Lê đưa ra chứng minh thân phận về sau, thủ vệ quân sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Những binh lính này đại đa số vẫn là người bình thường, phụ trách thao tác cỡ lớn phủ văn vũ khí, chỉ có số ít là võ giả. Tiến vào bên trong. Vương Đằng hiếu kỳ dò xét bốn phía. Phát hiện cái này đóng quân điểm vậy mà hoàn toàn do sắt thép rèn đúc mà thành. Từ nội bộ nhìn, sắt thép mặt ngoài vẫn tồn tại phù văn vết tích, nói rõ cái này đóng quân điểm có được phù văn phòng ngự. Dù là như thế, bề ngoài mặt vẫn là mấp mô, các loại vết đạn, vết đao vết kiếm dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Đóng quân điểm quy mô không tính nhỏ, đủ dung nạp mấy trăm người, công trình đầy đủ, cỡ lớn vũ khí nóng chỗ nào cũng có thể nói vũ trang đến tận răng. Chúng ta có phù văn vũ khí. Hắc ám chủng cũng có, cao đẳng hắc ám chủng trí tuệ không so với nhân loại kém. Khổng Lê nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt, giải thích một câu. Vương Đằng nhẹ gật đầu, cái này không khó đoán được, nếu như hắc ám chủng không có phủ văn vũ khí, chiến tranh cán cân đã sớm thiên về một bên. Mà lại đối với cao cấp bậc chiến lược hắc ám chủng, cho dù là phủ văn vũ khí lực sát thương cũng 10 phần có hạn. Trừ phi giống như Vương Đằng, đồng dạng từ chiến lược cường đại võ giả tay cầm hỏa thần pháo bực này vũ khí sắc bén, mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng. Mấy người ngừng tốt xe bọc thép, chuyển thành đi bộ. Tiếp xuống liền muốn tiến vào cảnh giới khu, lúc nào cũng có thể gặp được hắc ám chủng, đều cẩn thận một chút. Ngưu Lê nhắc nhở một câu. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên hai người đều là một bộ dáng vẻ không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên hắn câu nói này chủ yếu là nói cho Vương Đằng nghe. Vương Đằng căn cứ nói ít nghe nhiều nhìn nhiều nguyên tắc, gật gật đầu, đuổi theo ba người bộ pháp. Kỳ thật lấy bốn người bọn họ tốc độ, bay thẳng đi, hơn 20 cây số rất nhanh liền có thể tới, bất quá bọn hắn lại áp dụng lái xe thay đi bộ. Vương Đằng không có hỏi nhiều, hắn không đốc, lập tức liền minh bạch nguyên nhân. Những vật này, trên lớp trường học đều học qua, trên chiến trường vô luận như thế nào cũng phải làm cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối tình trạng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Khổng Lê bọn người hiển nhiên là không nghĩ lãng phí dư thừa thể lực cùng nguyên lực. Đám người một đường tiến lên, Ngưu Lê cùng Khổng Lê khi thì lên tiếng, cho biết Vương Đằng như thế nào ẩn nấp, như thế nào quan trắc mai phục điểm, như thế nào thiết trí cạm bẫy các loại. Chương 410, nghỉ ngơi đi. Màu đen thổ địa bên trên, mùi hôi thối lan tràn ra, bốn người cảnh giác mà nhanh chóng đi tới. Ngưu Lê cùng Khổng Lê đối với Vương Đằng không có bất kỳ cái gì thành kiến, ngược lại quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vậy nên nói đều sẽ nói với Vương Đằng. Chứ mai phục cùng cạm bẫy, còn bao gồm hắc ám chủng dấu chân phân rõ, truy tung loại hình đồ vật loạn thất bắt ao, hắc ám sinh vật chủng loại phong phú, kinh nghiệm phong phú binh sĩ hoàn toàn có thể thông qua dấu chân nhìn ra hắc ám sinh vật chủng loại. Những vật này trường học trên lớp mặc dù đều có học, nhưng là muốn cùng tình huống thực tế kết hợp lại, vẫn là cần một cái quá trình. Vương Đằng một bên đuổi theo Khổng Lê bọn người, một bên nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm, không ngừng trưởng thành. Hắn còn phát hiện, bốn phía mặt đất không còn là khắp nơi trồi lủi, mà là rất thưa thớt xuất hiện không ít thực vật. Những thực vật này không tầm thường. Vương Đằng đã mở ra linh thị thiên phú, lấy hắn hiện nay tinh thần trình độ, hoàn toàn có thể thời gian dài trèo chống linh thị. Tại dưới linh thị chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy bên trên những thực vật này đều là quanh quẩn lấy nhỏ xíu hắc ám nguyên lực. Rất hiển nhiên, bọn chúng bị hắc ám nguyên lực xâm nhiễm, đồng thời sinh ra biến dị. Kỳ thật dù cho không cần mở ra linh thị, cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Bốn phía thực vật toàn thân đen nhánh, từng cây dáng dấp hình thù kỳ quái, có mọc ra răng nanh gai ngược, có thì là như là răng cưa hình, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Những thực vật này vừa nhìn liền biết không phải thực vật đứng đắn gì. Binh lính bình thường nếu như bị bọn chúng gai nhọn đâm đến, hoặc là răng cưa vạch đến, rất nhanh liền sẽ bị hắc ám nguyên lực lây nhiễm, trễ trị liệu, nhẹ thì cát, nặng thì hắc hóa. Khổng Lê lên tiếng nói. Phúc. Đột nhiên, một đạo dịch nhờn màu đen từ bên trong một gốc thực vật đóa hoa hình kèn đồng phun ra, hướng về Vương Đằng kích bắn mà tới. Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh, dưới chân nhất chuyển, liền lách mình tránh ra. Xuy xuy xuy. Đoàn kia màu đen dịch nhờn rơi trên mặt đất, lập tức bước lên một đoàn khói đen. À đúng, bọn chúng sẽ còn công kích người qua đường, đây là bọn chúng thủ đoạn săn mồi sầu biến dị, những này hắc ám thực vật vô cùng hung. Khổng Lê hời hợt nói. Thân mẹ nó rất hung. Biết hung hiểm còn không nói sớm, có thể đi hay không điểm tâm á huy. Vương Đằng lông mày nhướng lên, cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Khổng Lê mặc dù kiểu gì cũng sẽ cùng hắn giảng giải, nhưng thường thường đều là mã hậu pháo, nói không kịp thời, tựa như vừa rồi như thế. Những kiến thức này kỳ thật năm 2 năm 3 đều sẽ dạy, làm sao ngươi chỉ đọc đến đại học năm 1. Khổng Lê cười hát hát nói. Vương Đằng. Chỉ đọc đến năm nhất trách ta đi. Nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng buồn bực, Vũ Văn Hiên khỏe mắt hiện hiện mỉm cười. Tân binh chính là tân binh, như bức nữa cũng coi nhược điểm, còn không phải phải lọt vào yêu chi giáo dục của lão binh. Tự thể nghiệm một chút, ký ức khắc sâu hơn mà. Khổng Lê khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, lại nói, lấy thực lực của ngươi, điểm ấy nguy hiểm nếu là đều trốn không thoát, đó mới là chuyện cười lớn. Được thôi, ngươi là tiền bối, ngươi nói cái gì đều đúng. Vương Đằng cũng không biện giải, những nguy hiểm này với hắn mà nói xác thực không có gì độ khó, đều là trò trẻ con. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại. Khổng Lê mấy người cũng ngừng lại, Ngưu Lê mở miệng nói, ai đi giải quyết. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vương Đằng bất đắc dĩ, thân hình lóe lên, đã đi tới 100 mét có hơn, một đầu cấp thấp hắc ám chủng nằm rạp trên mặt đất. Vẫn là hình người, chỉ bất quá mặt như ma vật, dữ tợn dị thường, trên thân nhiều chỗ huyết nhục bên ngoài lật, chảy xuống máu đen, có thể thấy được xương cốt. Người bình thường thấy, đại khái sẽ sợ gần chết. Nhìn thấy Vương Đằng về sau, đầu này cấp thấp hắc ám chủng gào thét, đột nhiên vọt lên, đánh tới. Vương Đằng tại trên thân đầu này hắc ám chủng quét qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Nhưng sau một khắc, hắn vẫn là một tay phất lên, một đám lửa trong nháy mắt đem hắc ám chủng bao vây. Giống. Gào thét bên trong, hắc ám chủng tại dưới nhiệt độ cao hóa thành bụi bặm, theo nơi xa phá đến âm phong phiêu tán vô tung. Nghỉ ngơi đi. Vương Đằng ánh mắt băng lãnh, sắc mặt lạ thường bình tĩnh. Ba chữ này không phải cho hắc ám chủng, mà là cho cái kia nhân tộc binh sĩ bị hắc ám nguyên lực xâm nhiễm. Bởi vì Vương Đằng tại trên thân cái này hắc ám chủng nhìn thấy địa tinh nhân loại quân phục. Đầu này hắc ám chủng là nhân loại binh sĩ chuyển hóa. Ngươi làm không tệ, đụng phải loại tình huống này, không muốn do dự, tử vong đối bọn hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Nưu Lê bọn người đi tới, nói: "Chiến sĩ, ra ngựa bọc thây, chết cũng không sợ, nhưng tuyệt không thể trở thành hắc ám nô lệ. Có phải là trên chiến trường ở lâu, đều thích tàu nhàu, tú cảm khái." Vương Đằng cười cười, chuyển du nói: "Nưu Lê." Hắn trầm mặc một chút, nửa ngày mới nói ra: "Ngươi quả nhiên cùng người khác không bằng. Ta coi như ngươi khích lệ ta đi." Vương Đằng không có coi ra gì, trực tiếp vui vẻ nhận, có phải là nên đi rồi. Mấy người lại lần nữa lên đường, trên đường đi lại đụng phải mấy hắc ám trùng lạc đàn, hết thảy bị bọn hắn tiện tay giải quyết. Tại cấp một cảnh giới khu, hắc ám trùng đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, mấy người tiện tay bóp, liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Vương Đằng không khỏi nhớ tới mình lần thứ nhất đụng phải hắc ám trùng, lúc ấy thật bị giật nảy mình, thậm chí phí hết một phen tay chân mới đưa đầu kia cấp thấp hắc ám trùng giải quyết. Hiện tại nha, cấp thấp hắc ám trùng chỉ có thể đưa đồ ăn. Khả năng gần nhất vừa trải qua thanh lý, hắc ám trùng không phải rất nhiều, bọn hắn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tương đối thuận lợi bước vào cấp 2 cảnh giới khu. Thảm thực vật bên trong cấp 2 cảnh giới khu so với phía trước rậm rạp không ít, xuất hiện thấp bé lùm cây, thậm chí một ít rừng cây nhỏ. Xa xa xa, bên hai truyền đến tiếng ma sát, tựa hồ cảm thấy người sống tới gần, một ít độc trùng độc hạt hướng mấy người vây quanh. Vương Đằng, đến một mồi lửa, đốt sạch sẽ. Khổng Lê biết Vương Đằng có hỏa hệ nguyên lực, trực tiếp mở miệng nói. Vương Đằng cũng không có nói nhảm, có đôi khi hỏa hệ nguyên lực vẫn là dùng rất tốt, vung tay lên, bốn phía số lớn độc trùng độc hạt trong nháy mắt mất mạng. Rất nhiều bong bóng nhỏ xông ra. Độc hệ nguyên lực 1. Hắc ám nguyên lực 1. Hắc ám nguyên lực 2. Độc hệ nguyên lực 1. Vương Đằng thu hoạch được chút ít độc hệ nguyên lực cùng hắc ám nguyên lực. Bất quá hắn lưu lại một ít độc vật không có giết, chỉ là đem nó trấn choáng, sau đó dùng cái bình chứa lên, thu vào trong không gian giới chỉ. Ngươi bắt những vật này làm gì? Khổng Lê nhữ mày hỏi. Lấy về nghiên cứu một chút. Vương Đằng đem một đầu độc trùng tướng mạo xấu xí cuối cùng cất vào trong bình, hiếu kỳ dò xét thêm vài lần, thuận miệng đáp. Hứng thú của ngươi thật đúng là cổ quái. Khổng Lê im lặng nói. Nghiên cứu không có vấn đề, bất quá ngươi phải chú ý, những này độc trùng cũng là bị hắc ám nguyên lực lây nhiễm qua, tuyệt đối không được tạo thành tiết lộ, nếu không hậu quả khó mà lường được, ngay cả ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Nưu Lê nói. Yên tâm đi, những này độc trùng ta tiện tay liền có thể giải quyết hết, sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Đằng nói. Hắn chính là nhìn thấy những này độc trùng bị hắc ám nguyên lực lây nhiễm, mới lên tâm tư muốn nghiên cứu một chút. Dù sao hắn nhưng là đồng thời thân có độc hệ nguyên lực cùng hắc ám nguyên lực. Nưu Lê không có lại nói cái gì, mang theo mấy người, tiếp tục hướng về cấp 3 cảnh giới khu thẳng tiến. Hơn một giờ về sau, ngay tại vị trí biên giới cấp 2 cảnh giới khu, mấy người nghe được tiếng đánh nhau. Nưu Lê bọn người biến sắc, tốc độ đột nhiên tăng tốc, phóng tới chỗ thanh âm truyền đến. Vương Đằng mắt sáng lên, vội vàng đuổi theo. Bọn hắn lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy một chi nhân loại thanh lý đội ngũ cùng hắc ám chủng bộc phát đại chiến. Nhân loại võ giả có hơn 10 người, trong đó tứ tinh chiến binh cấp có 3 người, ngoài ra còn có 30-40 tên binh lính bình thường. Mà hắc ám chủng khoảng chừng gần 100 đầu, cấp thấp hắc ám chủng chiếm đa số, nhưng cũng có 7-8 cái tứ tinh chiến binh cấp cao đẳng hắc ám chủng. Mấy cái này hắc ám chủng thân hình cao lớn vô cùng, cường tráng dị thường, dưới làn da màu xanh đen cơ bắp giống như sắt thép, bọn chúng mặt xanh nanh vàng, hai mắt so với bóng bàn còn muốn lớn mấy phần, tay cầm hạng nặng binh khí giống như lang nha động, lực sát thương kinh người. Là cự ma tộc hắc ám chủng. Vũ Văn Hiên ngưng tiếng nói. Bên kia chiến đấu đã bộc phát, cự ma tộc hắc ám chủng xông vào bên trong nhân loại võ giả, một gậy vung ra, nhân loại một tứ tinh chiến binh cấp võ giả vừa định ngăn cản, binh khí trực tiếp đứt gãy, ngực sụp đổ. Cả người bay ra ngoài, lập tức liền hít vào nhiều thở ra ít. Những cái kia cấp thấp hắc ám chủng cũng là xông vào bên trong chiến sĩ loài người, gặp người liền cắn. Vương Đằng mấy người còn cách một đoạn, thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ, tốc độ bung ra đến cực hạn, hướng bên kia phóng đi. Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Khổng Lê ba người đã là hết tốc độ tiến về phía trước, lại vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn không ít nhân loại binh sĩ bị hắc ám chủng vây quanh, cắn xé. Bọn hắn trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thống khổ kêu rên. Vương Đằng phảng phất hóa thành một trận gió, từ bên người Khổng Lê ba người vọt tới. Chết! Hắn một tiếng quát lớn, hấp dẫn hắc ám trùng chú ý, trong đó một đầu cự ma tộc hắc ám trùng phát ra nhe răng cười, to lớn bàn tay hướng hắn bắt tới. Vương Đằng trong tay xuất hiện một khối cục gạch vàng óng ánh, tại bên trong ánh mắt sững sờ của đầu này hắc ám trùng, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu nó. Ầm ầm! Mặt đất chấn động. To như vậy một đầu cự ma hắc ám trùng bị Vương Đằng một cục gạch đập tiến lòng đất. Cổ của nó đã biến mất, đầu thụt vào trong lồng ngực, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt tử vong, dáng dấp lộ ra quái dị vô cùng. Bốn phía nhân loại binh sĩ, cùng những cái kia hắc ám chủng có trí khôn đều là rung động nhìn xem một màn này. Viện quân đến rồi. Nhân loại binh sĩ lúc này lấy lại tinh thần, lớn tiếng hô to. Giết! Giết a! Từng cái binh sĩ sĩ khí tăng vọt, thẳng hướng hắc ám chủng. Cự ma tộc hắc ám chủng nhìn thấy đồng bạn bị giết, phát ra gầm thét, lập tức có bốn đầu cự ma hướng phía Vương Đẳng vây quanh tới. Vương Đẳng ánh mắt không thay đổi. Đến hay lắm. Rốt cục có thể thỏa thích vận dụng cục gạch. Vâng! Liên chiến kỹ đều vô dụng, cục gạch liên tục đánh ra, không khí bạo minh, trực tiếp đem mấy đầu hắc ám chủng tại chỗ đập chết. Tử trạng thê thảm, mời tham khảo đầu cự ma hắc ám chủng phía trước. Vương Đẳng quay người, còn muốn tiếp tục đập chết mấy đầu cự ma khác, kết quả khổng lê đám người đã đuổi tới, mỗi người một đầu, giải quyết không nên quá đơn giản. Rơi vào đường cùng, Vương Đẳng đành phải đem mục tiêu nhắm chuẩn cấp thấp hắc ám chủng khác. Bốn tên thất tinh chiến binh cấp cường giả gia nhập, tình hình chiến đấu trong nháy mắt đảo ngược, hắc ám chủng rất nhanh bị hết thể đánh chết. Nhân loại binh sĩ mức độ lớn nhất giữ lại. Khổng lê bọn người giải quyết xong tất cả hắc ám chủng, nâng lên ánh mắt hướng bốn phía xem xét, lập tức một ngộng. Từng cây cọc gỗ đứng lặng trên mặt đất. Không, đây không phải là cọc gỗ, mà là từng đầu hắc ám chủng bị người mạnh mẽ đập tiến trong đất. Mấy người không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Đẳng, ánh mắt trong nháy mắt bị sự vật trong tay hắn hấp dẫn. Cục gạch. Chương 411, hủy ta nhân thiết. Khi nhìn rõ vật trong tay Vương Đẳng về sau, khổng lê đám người nội tâm là sụp đổ. Kinh ngạc. Ngốc trệ. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị. Như lê rốt cuộc minh bạch diễn võ ngày đó, Nhiếp Kiên Cường vì sao dặn đi dặn lại, không để tiểu tử này dùng cục gạch. Mẹ nó một cái một gạch này, thủ pháp thuần thục, hạ thủ chi đen, để người nhìn mà than thở. Ngay cả cự ma tộc ở trong hắc ám chủng lấy lực lượng làm danh xưng cũng đỡ không nổi hắn cục gạch, quân đoàn lao binh mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chúng hay sao? Cho nên nếu quả thật vận dụng cục gạch, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Cho dù ở diễn võ lúc sẽ không cần tính mệnh, nhưng là bầu không khí tuyệt đối sẽ bị quấy đến loạn thất bát tao. Đường đường lao binh, bị một cục gạch hâu ngược, quả thực chính là thiên đại trò cười. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn Vũ Văn Hiên một chút. Khổng Lê cũng đồng dạng hướng hắn nhìn lại, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Cái này tiểu học đệ bề ngoài như có chút hổ a. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Vũ Văn Hiên bắp thịt trên mặt không tự chủ khẽ nhăn một cái, nhưng y lại nguyên cực lực duy trì lấy bình tĩnh, chỉ có trong lòng một trận mờ mờ tờ. Lòng con sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có chút may mắn lúc diễn võ không có lọt vào đãi ngộ như thế, nếu không hắn thật không cần hốn, trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào, căn bản không mặt mũi gặp người. Vương Đẳng bình tĩnh thu hồi cục gạch, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, một mặt vô tội. Phảng phất giống như bốn phía cái kia từng cây cọc gỗ không có quan hệ gì với hắn. Đám người. Vương Đẳng không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, tinh thần niệm lực quét qua, nhặt bốn phía thuộc tính bạc khí. Hắc ám nguyên lực 110, tinh thần 60, tinh thần 50, nộ tính 15, hắc ám nguyên lực 125, hắc ám nguyên lực 65. Lần này hắn hạ thủ có chút hung ác, một gạch một cái cự ma tộc hắc ám chủng, ngạnh sinh sinh đem bọn nó đánh nổ. Thu hoạch tinh thần thuộc tính cũng không phải ít, nhưng là ngộ tính thuộc tính lại không phải rất nhiều, xem ra đầu cự ma tộc hắc ám chủng không được tốt lắm. Cái đầu trắng dài lớn như vậy. Bất quá thật đúng là đừng nói, đầu lớn, đập lên thuận tay hơn. Đầu to, trời mưa không lo, người ta có rủ, ta có đầu to. Nhìn một cái, sự so sánh này, hình ảnh cảm giác không phải liền ra. Ngộ tính, vương cảnh. Tinh thần, vương cảnh. Đồng thời những này hắc ám chủng còn cho hắn cống hiến mấy trăm điểm hắc ám nguyên lực. Một đoạn thời khắc, Vương Đẳng đống nhiên hổ khu chấn động, hắc ám nguyên lực thế mà vào lúc này tấn thăng. Hắc ám nguyên lực, thất tinh. Mẹ à, không cẩn thận ngay cả hắc ám nguyên lực đều tăng lên tới cao giai chiến lực, thả trong hắc ám chủng cũng là cao thủ không lớn không nhỏ. Phi phi, hắn cũng không phải hắc ám chủng. Ồ, Vương Đẳng đang cao hứng nhặt lấy thuộc tính bọc khí, đống nhiên ánh mắt dừng lại. Trung cấp lực lượng thiên phú 20. Vậy mà xuất hiện một cái thiên phú hình thuộc tính bọt khí. Kinh hỉ a. Theo thuộc tính bọt khí hòa tan vào thân thể, Vương Đẳng lập tức minh bạch cái này trung cấp lực lượng thiên phú tác dụng. Nói tóm lại, đây là một cái nhục thân hình thiên phú. Thiên phú càng mạnh, nhục thân càng mạnh, lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng cường. Cùng luyện thể loại công pháp khác biệt, từ bên trên thiên phú cải biến chính là căn bản, mà công pháp thì là từ hậu thiên cải biến. Bình thường mà nói, khẳng định là thiên phú càng cao, tu luyện công pháp luyện thể càng dễ dàng. Đồng thời tại lực lượng tăng trưởng phía trên cũng là gấp bội lật lên trên. Tỷ như, một cái võ giả thiên phú bình thường ban đầu lực lượng là một điểm, người mang trung cấp thiên phú võ giả tạm thời theo hai lần để tính, ban đầu lực lượng chính là hai điểm, hai người đồng thời luyện thể, thời gian tinh lực giống nhau, phổ thông võ giả gia tăng một điểm, trung cấp thiên phú võ giả gia tăng 2 điểm, vừa bắt đầu khả năng chênh lệch không lớn, nhưng là càng về sau, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, giống như hồng câu. Trung cấp thiên phú cũng không tệ lắm. Vương Đằng nhìn thấy cột thiên phú trên giao diện thuộc tính xuất hiện biến hóa, âm thầm nhẹ gật đầu. Nói trở lại, lúc trước hắn đồng dạng từ trên thân cự ma tộc Hắc Ám chủng từng chiếm được một môn cuồng bạo chiến kỹ. Nó thuộc về buộc phát loại chiến kỹ, chỉ là Vương Đằng một mực không có cơ hội sử dụng mà thôi. Cũng không thể trách hắn, thực sự là đối thủ quá cùi bắp. Nhặt thuộc tính bọt khí nói rất dài dòng, trên thực tế cứ như vậy vài giây đồng hồ. Lúc này, vừa rồi quân bộ võ giả bị mấy người cứu tiến lên phía trước nói cảm ơn. Chi đội ngũ này đội trưởng là một thiếu úy, tiến lên thi lễ một cái, nói ra, Ngưu Trung tá, Vũ Văn thiếu tá, Khổng thiếu tá, lần này may mắn các ngươi đi ngang qua, không phải chúng ta thật muốn giữ nhiều lành ít. Đều là đồng liêu, không cần phải khách khí. Ngưu Lê nói, bọn hắn rất hiển nhiên đối với Khổng Lê ba người cũng không lạ lắm, trò chuyện vài câu, liền đưa mắt nhìn sang Vương Đằng. Trong này duy chỉ có Vương Đằng là một bộ mặt lạ hoác, hơn nữa thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Bất quá bọn hắn tận mắt thấy, gia hỏa này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là thực lực lại mạnh kinh khủng. Bởi vậy vị này thiếu úy rất là khách khí dò hỏi, vị này là... Khổng Lê trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, khoát tay nói, hắn à, không cần quản hắn, hắn chính là cái hạ sĩ, chuyên môn chân chạy làm việc vặt, ngươi vừa rồi cũng thấy được chưa, gia hỏa này chạy tặc nhanh. Vương Đằng. Thua thiệt lúc trước hắn còn cảm thấy cái này học tỷ là người tốt, có thể hảo hảo trao đổi một chút. Hiện tại xem ra, là hắn quá non. Nữ nhân này rất xấu. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy chửi bới hắn, nói hắn là chân chạy làm việc vặt. Phải biết, hắn nhưng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, vừa rồi nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, không biết muốn chết bao nhiêu người. Vương Đằng đều cho mình nghĩ kỹ nhân thiết. Một cái tân tinh trong quân anh dũng mà tràn ngập tinh thần trọng nghĩa từ từ bay lên. Nhưng bây giờ hết rồi. Nữ nhân, ngươi xong. Hủy ta nhân thiết. Thú này kết lớn. Hạ sĩ. Tên kia thiếu úy sĩ quan trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Đằng. Một cái hạ sĩ thế mà lợi hại như vậy. Hắn mới rời khỏi quân bộ 3 ngày không đến, quân bộ liền phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Liền hạ sĩ đều muốn võ giả mạnh như vậy tới đảm nhiệm rồi. Trong nháy mắt, thiếu úy sĩ quan lâm vào hoài nghi bản thân, sợ không đuổi kịp thời đại biến hóa. Vạn nhất sau khi trở về, thượng cấp đột nhiên nói cho hắn, thiếu úy, ngươi có thể quang vinh xuất ngũ. Vậy làm sao bây giờ? Đừng nghe nàng. Tiểu tử này mặc dù chỉ là cái hạ sĩ, nhưng là thực lực rất mạnh, thuộc về trường hợp đặc biệt. Ngưu Lê bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra. Thiếu úy sĩ quan trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn, không cần quang vinh xuất ngũ. Liền nói đi, nếu như người trẻ tuổi bây giờ đều lợi hại như thế, đâu còn có hắc ám trùng chuyện gì, sớm tắm rửa ngủ. Thiếu úy sĩ quan lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Vương Đằng, hạ sĩ, phi thường cảm tạ ngươi viện trợ. Vừa dứt lời. Hắn đột nhiên lui ra phía sau một bước, thần sắc nghiêm túc, cao giọng nói, túi chào. Nghe được thanh âm này, bốn phía quân sĩ đều là đứng thẳng sống lưng, hướng về phía Vương Đằng chào theo kiểu nhà binh. Khách khí. Vương Đằng chấn động trong lòng, vội vàng đáp lễ lại, sau đó cười nói, nếu như không cố ý nhắc hạ sĩ, ta sẽ càng cao hứng. Thiếu úy sĩ quan cùng bốn phía chiến binh đều là sững sờ, lập tức không khỏi phát ra một trận cười to. Đám người trò chuyện vài câu, thiếu úy sĩ quan dẫn người cáo từ rời đi. Ngưu Lê đem vừa rồi đường đi nói cho thiếu úy sĩ quan bọn người, con đường nào bọn hắn thanh lý qua một lần, tạm thời an toàn. Mà Vương Đằng đám người nhiệm vụ tại người, tiếp tục lên đường. Chương 412, Hắc Ám chủng đều đi ra ngoài dạo phố rồi. Vừa tới cảnh giới khu cấp 4, cấp 1 cấp 2 thuộc về khu vực nhân loại quét dọn, mà cấp 3 về sau liền khác biệt. Cấp 3 cùng cấp 4 cảnh giới khu là thuộc về Hắc Ám chủng địa bàn, vị trí sát sau cảnh giới khu cấp 3 thậm chí đã xuất hiện điểm đóng quân Hắc Ám chủng. Vương Đằng đám người mục đích chính là ở vào điểm đóng quân số 56 cảnh giới khu cấp 3. Trên đường, bầu không khí có chút ngột ngạt, bốn người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Người tức giận rồi. Khổng Lê nhìn Vương Đằng một chút, chuyển du nói. Bùn ca khúc khải hoàn, ta với ngươi không quen. Vương Đằng quay đầu sang chỗ khác. Ai nha, nam tử hán đại trượng phu, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Khổng Lê chết ra lười mặt lại gần. Ha ha. Vương Đằng cười lạnh. Ba bữa linh thực. Khổng Lê nói, ta là người sẽ bị đồ ăn thu mua sao? Vương Đằng bất vi sở động. Bốn bữa. Khổng Lê nói, sáu bữa, trong đó một bữa là linh thực do linh chủ đại sư xuất thủ. Không thể lại nhiều. Khổng Lê khẽ cắn môi, bỏ hết cả tiền vốn. Thành giao. Vương Đằng trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, không hổ là học tỷ, đại khí. Tiểu tử ngươi cũng quá ác. Khổng Lê im lặng nói, Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Vương Đằng cười nói. Ngây thơ. Vũ Văn Hiên hử lạnh nói. Nha, Vũ Văn thiếu tá đối với linh thực không có nửa điểm hứng thú. Vương Đằng trêu ghẹo nói. Một chút cũng không có. Vũ Văn Hiên sụ mặt, lạnh lùng nói. Nói xong cũng không tiếp tục để ý hai người. Vương Đằng thì là tràn đầy phấn khởi cùng Khổng Lê thảo luận, đem cái này 6 bữa linh thực an bài rõ ràng. Vũ Văn Hiên không khỏi nhíu mày, có chút không quan nhìn. Hai người này ngạnh sinh sinh đem một lần nhiệm vụ nguy hiểm đứng đắn nghiêm túc làm thành hội nghiên thảo mỹ thực, quả thực cũng là đủ. Nưu Lê chỉ là cười cười, không nói gì. Chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ, hắn cũng không thèm để ý quá trình. Buổi chiều đại khái hơn 2 giờ, bốn người thuận lợi đến phụ cận đóng quân điểm số 56 Hắc Cám Trùng. Bọn hắn giấu ở trên một tòa gò núi nhỏ, xa xa nhìn qua đóng quân điểm xa xa. Hắc Ám Trùng đóng quân điểm cùng nhân loại đóng quân điểm tự nhiên có rất lớn khác biệt, bọn chúng đóng quân điểm cực kỳ thô ráp, từ cự thạch lũy thế mà thành, toàn thân đen nhánh, nếu là trong đêm tối chỉ sợ rất khó nhìn rõ. Kiến tạo phong cách cũng rất đặc biệt, Vương Đằng có chút khó mà hình dung, thô kệch, tà ý, khoa trương. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ám thế giới lối kiến trúc, có chút hiếu kỳ đồng thời, không khỏi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đương nhiên, hắn có chút kỳ quái phát hiện, trừ bốn phía du đãng cấp thấp Hắc Ám Trùng, đóng quân điểm nội bộ tựa hồ tuyệt không phát hiện bất luận cái gì hắc ám trùng vết tích. Hắn không khỏi nhìn về phía Nưu Lê, truyền âm nói, hắc ám trùng đều đi ra ngoài dạo phố rồi. Nưu Lê nhìn chằm chằm Vương Đằng, trên trán nổi một cây gân xanh, gia hỏa này đến cùng là cái gì kỳ hoa não mạch kín a? Thân mẹ nó đi ra ngoài dạo phố. Thời điểm nghiêm túc như vậy, có thể hay không đừng như thế đùa bị a? Hắn hít một hơi thật sâu, mới truyền âm nói, hắc ám trùng thích hắc ám, cho dù là cao đẳng hắc ám trùng trí tuệ hình, bình thường cũng không thích tại ban ngày hoạt động. Vương Đằng chú ý tới Ngưu Lê nói là không thích, mà không phải không thể, khó trách những cái kia cấp thấp hắc ám trùng tại ban ngày cũng có thể tự do hoạt động. Hắn nhìn sắc trời một chút, im lặng nói, mảnh khu vực này mây đen bao phủ, hắc ám nguyên lực tràn ngập, ban ngày cùng ban đêm cũng khác biệt không lớn đi. Ngưu Lê nói, đối với bọn chúng mà nói, ban ngày chính là ban ngày, mặt trời không biến mất, bọn chúng đồng dạng sẽ cảm thấy chán ghét. Biết nguyên nhân sao? Vương Đằng hỏi. Đại khái là mặt trời cũng phát sinh một chút biến hóa đi. Nưu Lê suy tư một chút nói ra, dù sao mặt trời tại trong truyền thuyết cổ đại các quốc gia, thế nhưng là chí dương chi vật. Ngươi sẽ không nói cho ta, truyền thuyết đều là thật đi. Vương Đằng hầu nghi nói. Đó cũng không phải, chỉ bất quá truyền thuyết luôn có một ít căn cứ, có lẽ các cổ nhân nhìn thấy cái gì cũng khó nói. Nưu Lê ý vị thâm trường nói. Vương Đằng cũng không phải không tin, dù sao cái này thời đại đã không thể theo lẽ thường đến suy luận. Nhân loại có được lực lượng kinh khủng, có lẽ đặt ở trong mắt cổ nhân, cùng thần ma cũng không có cái gì khác biệt đi, chỉ là hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Đây là đoán mò, vẫn là các ngươi đã tìm được tương quan bằng chứng. Ngươi cứ nói đi. Nưu Lê nhìn xem hắn, cười nói. Vương Đằng gặp hắn bộ dáng này, liền biết hôm nay là không chiếm được đáp án. Những người này đều là một cái đức hạnh sao. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, đôi câu vài lời mà thôi. Nưu Lê lắc đầu nói. Vương Đằng không có hỏi nhiều nữa. Mở ra linh thị hướng đóng quân điểm chúng quét qua. Quả nhiên thấy một đoàn hắc ám nguyên lực nồng đậm. Ba cái thất tinh chiến binh cấp sao. Mọi người cũng chưa lập tức hành động, mà là tiếp tục gần núp đợi, cho đến ban đêm tiến đến, xuyên thấu qua bầu trời mây đen, có thể nhìn thấy một vầng trăng treo bầu trời đêm, chiếu xuống ánh trăng trắng bạc. Bốn người ăn một chút lương khô tự mang, nhàm chán truyền âm giết thời gian. Bất quá lực chú ý đều như có như không tập trung ở phía dưới điểm đóng quân số 56. Ban đêm đại khái 10 giờ. Điểm đóng quân số 56 rốt cục có động tĩnh. Ba đạo thân ảnh từ điểm đóng quân đi ra, không biết nói chuyện vài câu cái gì, liền hướng phương hướng khác nhau rời đi. Nưu Lê nhíu mày lại, lúc này ra lệnh, các ngươi mỗi người một cái, ta lưu thủ. Vâng. Vương Đằng ba người lập tức đáp. Vương Đằng, không có vấn đề đi. Nưu Lê nhìn Vương Đằng một chút, hỏi lần nữa. Yên tâm, chết không được. Vương Đằng thản nhiên nói. Nưu Lê gật gật đầu, không nói lời gì nữa. Vương Đằng ba người mỗi người tuyển một cái phương hướng, sau đó thi triển thủ đoạn ẩn tàng bản thân, đi theo. Đừng chết. Khổng Lê thanh âm truyền vào trong tai, Vương Đằng mắt sáng lên, không quay đầu lại, người đã đi xa. Hắn thi triển phong nghịch kỹ năng, toàn thân tràn ngập hắc ám nguyên lực, cả người biến mất tại bóng đêm âm phong bên trong. Nếu như đơn thuần là hắc ám nguyên lực, hắn có thể sẽ bị hắc ám trùng phát giác, nhưng là tăng thêm phong nghịch kỹ năng, tính bí mật trong nháy mắt tăng lên mấy lần, cẩn thận một chút, Vương Đằng tin tưởng mình sẽ không bị phát hiện. Hắn xa xa dán tại sau lưng một đầu hắc ám trùng trong đó. Đối phương lại là một đầu hắc ám trùng hắn chưa thấy qua, thân hình cao lớn, tối thiểu đạt tới 3 mét, trên đầu mọc ra một đôi sừng dê to lớn, hướng về sau quan xoắn, rõ ràng là một đầu quái vật đầu dê thân người. Nó tứ chi tráng kiện hữu lực, phần lưng cánh rơi mở ra, tốc độ cực nhanh, sau lưng có một đầu đuôi bọ cạp giống như bằng xương. Dáng dấp có chút xấu. Vương Đằng thầm nói. Không bao lâu, hắn nhìn thấy đầu này hắc ám trùng xông vào trong một rừng cây phía dưới, sau đó vang lên một trận thú giống thê lương. Vương Đằng giấu ở nơi xa, nhìn thấy cái kia hắc ám trùng đầu dê thân người nắm lấy một đầu tinh thú to lớn, điên cuồng cắn xé huyết nhục, khủng bố dị thường. Nguyên lai là ra ăn. Vương Đằng im lặng lắc đầu, còn tưởng rằng có cái gì bí mật, kết quả thì ra là như vậy. Nửa giờ sau, hắc ám trùng trở về điểm đóng quân, mà Vương Đằng cũng đi theo trở lại gò núi Ngưu Lê ẩn thân. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên cũng trở về, ba người báo cáo một chút tình huống theo dõi, phát hiện ba đầu hắc ám trùng tựa hồ thật chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác cử động. Chương 413, một cái kế hoạch kỹ càng mà kín đáo. Vương Đằng bốn người tại bên ngoài điểm đóng quân số 56 hắc ám trùng ngốc ngốc gần nút ba ngày. Ba ngày này, gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng. Ba đầu thất tinh chiến binh cấp cao đẳng hắc ám trùng đi ra ngoài mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là đi ra ngoài ăn cơm. Những này hắc ám trùng sinh hoạt cực kỳ quy luật đến khiến người giận sôi. Mỗi ngày không phải đi ngủ chính là ăn, so với trạch nam còn muốn trạch. Để Vương Đằng mấy người không thể không suy đoán, cái này mấy đầu cao đẳng hắc ám trùng đột nhiên đến cái này điểm đóng quân số 56 tới, có phải là đơn thuần liền vì thay cái hoàn cảnh nghỉ phép? Mà trừ cái kia ba đầu cao đẳng hắc ám trùng ra, lục tục ngao ngoe còn có một số hắc ám trùng thực lực đại khái tại nhị tinh đến ngũ tinh chiến binh cấp khác nhau đi ra ngoài kiếm ăn. Giống trước đó gặp phải đầu sói nhân thân hắc ám trùng, huyết tộc hắc ám trùng, cự ma tộc hắc ám trùng đều ở trong đó. Số lượng đại khái tại hai đầu bạc trong vòng. Mà bọn chúng hoạt động cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí không có nửa điểm dáng vẻ muốn công kích điểm đóng quân nhân loại. Vương Đằng nhìn một chút như Lê ba người sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn ngược lại là nén được tính tình. Chờ nhiều ngày như vậy không có chút nào vội vàng sao động. Chỉ có thể nói không hổ là lão binh sao. Vương Đằng trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là dò xét dị thường chỗ điểm đóng quân này, hiện tại làm như vậy chờ lấy, tựa hồ cũng tìm không ra nguyên nhân. Ngày này, Vương Đằng nhịn không được truyền âm hỏi, lão Ngưu, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Thế nào, không chờ được. Ngưu Lê cười cười, truyền âm nói. Mấy ngày nay liền chờ không được. Vũ Văn Hiên khinh bỉ nói. Chờ vẫn là có thể chờ, lại để cho chúng ta 10 ngày nửa tháng, ta cũng không có vấn đề gì, chính là cảm thấy như thế không có việc gì chờ đợi, hoàn toàn là lãng phí thời gian mà thôi. Vương Đằng không để ý tới hắn, lắc đầu nói. Ngưu Lê gật gật đầu, không sai biệt lắm, mấy ngày nay bất quá là vì quan sát tình huống nội bộ đóng quân điểm 56, hiện tại có thể hành động. Hành động, hành động gì? Vương Đằng hỏi. Đương nhiên là chui vào điểm đóng quân số 56. Khổng Lê cười nói. Không phải ngươi cho rằng ở bên ngoài chờ, chúng ta có thể tra ra cái gì tới. Tiếp xuống mới là nhiệm vụ lần này màn kịch quan trọng. Ngưu Lê ánh mắt ngưng lại, nói. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Ba người các ngươi riêng phần mình phụ trách một cái khu vực, tiến đến dò xét, ta ở bên ngoài tiếp ứng. Ngưu Lê nói. Nói không khỏi nhìn Vương Đằng một chút, mấy ngày nay Vương Đằng biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hoàn toàn không giống một tân binh. Thậm chí cùng Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên hai người cũng không sai biệt nhiều. Chủ yếu nhất chính là, tiểu tử này thực lực đủ mạnh, đụng phải nguy hiểm trực tiếp mãng đi qua, cùng nhau đi tới còn không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà mấy ngày nay, ba đầu cao đẳng hắc ám trùng ra ngoài ăn, Vương Đằng theo dõi cũng không có bị phát hiện, có thể thấy được thủ đoạn cao minh. Cho nên đối với tiếp xuống chui vào, hắn ngược lại là không có quá lo lắng Vương Đằng. Những ngày gần đây, bốn người bồi dưỡng được một chút ăn ý, liền ngay cả Vũ Văn Hiên cũng không ngoại lệ. Tại chính sự bên trên, hắn ngược lại là không có cùng Vương Đằng đối nghịch, lúc này không nói gì thêm nữa, bốn người trực tiếp tiến hành thảo luận đối với kế hoạch lẻn vào kế tiếp. Nửa giờ sau, Vương Đằng ba người liếc nhau, thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử này thật đúng là khắp nơi khiến người ngoài ý, ẩn tàng chi pháp ngay cả ta đều nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Ngưu Lê nhìn xem chỗ Vương Đằng vừa rồi đứng, không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thán một câu. Lúc này chính là ban ngày, bình thường mà nói. Hắc ám trùng rất có thể đang ngủ say. Vương Đằng mấy người lúc này chui vào, tồn tại tính nguy hiểm nhất định, nhưng là cũng càng có thể tra ra một ít dị thường. Bọn hắn không thể chờ hắc ám trùng rời đi lại chui vào dò xét, bởi vì không cách nào khẳng định hắc ám trùng có phải hay không thật đi ăn. Bọn chúng có khả năng vì tê liệt ngoại nhân, hư hư thật thật, không cách nào nắm lấy, không chừng hôm nay rời đi chính là bọn chúng mục đích thực sự, ai cũng không nói chắc được. Vương Đằng tránh đi ngoại vi cấp thấp hắc ám trùng, leo tường tiến điểm đóng quân số 56. Dựa theo kế hoạch trước đó quyết định, hắn một đường mò về phía khu vực hậu phương điểm đóng quân. Cái này hắc ám chủng đại khái không nghĩ tới sẽ có nhân loại lẻn vào, ngay cả cái binh lính tuần tra đều không có, toàn bộ đều đang chùn đầu ngủ ngon. Như thế tùy ý các ngươi là nghiêm túc sao? Vương Đằng đứng ở trong góc nhỏ, bất lực đầu đen rau muống. Luôn cảm giác nhiệm vụ lần này nơi nào đều không thích hợp, thuận lợi để người đều không biết nên nói cái gì. Vương Đằng lượn nửa ngày, rốt cuộc tìm được chỗ hắc ám chủng tập thể ngủ, miễn cưỡng có thể gọi là ký túc xá. Chỉ bất quá túc xá này thoạt nhìn có chút khủng bố, không hiểu có loại phim kinh dị rẻ trà vu. Bên trong gian phòng giống như cung điện, trống rỗng nửa cái quỷ ảnh cũng không có, may mắn Vương Đằng có kinh nghiệm, ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm, bên trong hắc ám, từng khỏa đầu người giống như là phiêu phù ở giữa không trung rẻ trà vu. Bất quá làm sao toàn bộ đều là ngược lại qua. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là từng dãy huyết tộc hắc ám trùng treo ngược trên trần nhà, đều nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt không máu. Lúc nửa đêm trông thấy một màn này, nhát gan một ít phòng trừng sẽ trực tiếp hụ chết. Những này hắc ám trùng chính là kiếm chuyện, hảo hảo đi ngủ không ngủ, không phải làm cho như thế loẹ loẹt. Nói trở lại, tại bên trong những cái kia phương Tây truyền thuyết, hấp huyết quỷ cái gì không phải ngủ ở trong quan tài sao? Những này huyết tộc hắc ám trùng làm sao không theo kịch bản ra bài đâu? Vương Đằng lắc đầu, đem tạp niệm vứt bỏ, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này a. Phải điều tra thêm nhìn những này hắc ám chủng có cái gì chỗ khả nghi. Như vậy vấn đề đến, làm sao cha? Vương Đằng trốn ở trong góc tối, sờ lên cằm, ánh mắt sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng liếc nhìn huyết tộc hắc ám chủng đầy trần nhà, dần dần lộ ra một chút quỷ dị. Có, hắc hắc hắc. Sau một khắc, Vương Đằng thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi hắn dùng linh thị nhìn qua. Những này hắc ám chủng thực lực đều tại tứ tinh chiến binh cấp trở xuống, mà lại ngay cả tứ tinh chiến binh cấp đều chỉ có 5 đầu, ở trước mặt hắn, thực lực chênh lệch quá lớn. Bởi vậy cho dù hắn sát lại rất gần, cũng sẽ không bị phát giác. Căn cứ vào đây, hắn chế định một cái kế hoạch kỹ càng kín đáo. Lặng lẽ mò mò tới gần, che miệng, đánh ngất xỉu, đánh đi, khảo vấn. Ân, đại khái chính là như vậy. Mà lại tốt nhất là từ bên trong mấy đầu tứ tinh chiến binh cấp rút một đầu, dù sao có một số việc. Thực lực càng cao, mới có tư cách biết được. Vương Đằng thậm chí hoài nghi, tứ tinh chiến binh cấp có thể hay không biết cái gì bí mật. Bất quá quản không được nhiều như vậy, tới trước một cái thử một chút xem sao. Như vậy vấn đề lại tới, rút đầu nào tốt đây? Vương Đằng ánh mắt đảo qua, điểm một vòng, cuối cùng dừng lại tại trên thân một đầu một ít huyết tộc hắc ám chủng dáng người hơi nhỏ gầy. Chính là ngươi. Vương Đằng lặng yên không một tiếng động tới gần, đi tới sau lưng đầu kia hắc ám chủng, nhíu mày. Sau đó cả người đảo ngược lại đi qua, đột nhiên che miệng của đối phương. Đầu kia huyết tộc đột nhiên tỉnh lại, mở to mắt, lóe ra mê mang cùng vẻ sợ hãi. Nó muốn dây rủa, muốn báo cho đồng bạn cứu viện, nhưng là... Một giây sau, Vương Đằng đánh cho bất tỉnh nó. Một phen thao tác không thể miêu tả về sau, một tên huyết tộc hắc ám chủng bị Vương Đằng bắt đi, còn lại mấy chục con hắc ám chủng không có chút nào phát giác. Coi như bọn chúng tỉnh lại phát hiện thiếu một cái, đại khái cũng chỉ sẽ nghĩ, có phải là ra ngoài lên tiểu hào đi. Chương 414, nha giống, còn rất hung. Điểm đóng quân số 56. Nhà kho. Vương Đằng đánh ngất xỉu lang nhân tộc hắc ám chủng trông coi nhà kho, sau đó đóng lại đại môn. Sau đó, chính là mấu chốt kế hoạch. Khảo vấn. Vương Đằng nghĩ nghĩ, trước dùng tinh thần niệm lực ngưng tụ thành giam cầm phù văn, phong tỏa nguyên lực huyết tộc hắc ám chủng. Sau đó lại tại bốn phía bố trí một cái phù văn pháp trận cỡ nhỏ ngăn cách thanh âm. Hoàn mỹ. Đây là thủ đoạn tinh thần niệm sư phối hợp cao cấp phủ văn sư mới có thể thi triển. Vương Đằng có chút tự đắc, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân huyết tộc hắc ám chủng hôn mê bất tỉnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Ngủ ngủ ngủ, té ngã giống như lợn chết. Cục gạch xuất hiện ở trong tay của hắn, không lưu tình chút nào hướng phía huyết tộc hắc ám chủng tấm mặt tái nhợt mà anh Tuấn kia dán xuống dưới. Đánh mặt, dĩ nhiên không phải bởi vì đấu kỵ. Dù sao người Vương Mộ hắn tuyệt đối là nam nhân so với hắc ám chủng loại này đẹp bệnh trạng càng thêm xoáy khí. Lốt buốt. Một trận cuồng vù vù, huyết tộc hắc ám chủ tỉnh, một mặt một bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì lọt vào dạng này đối đãi không phải người? Đúng, bắt cóc. Vừa rồi có người bắt cóc nó bà. Đáng chết, người nào như thế gan to bằng trời, dám đến bên trong đóng quân điểm bắt cóc một đầu cao quý huyết tộc hắc ám chủng, quả thực không thể tha thứ. Nhưng là mặt của nó bị trái phải cuồng quạt, đầu lắc lư nhanh chóng, trước mắt chỉ có một mảnh tàn ảnh, căn bản thấy không rõ dáng vẻ hung thủ. Lốt buốt. Vương Đằng không có chú ý tới đầu này hắc ám chủng đã tỉnh lại, hạ thủ cũng tương đối thuận, kết quả lại là một trận cuồng vù vù. Huyết tộc hắc ám chủng nước mắt đều đi ra, muốn điều động thể nội hắc ám nguyên lực, đông nhiên trong lòng đều chấn. Thể nội hắc ám nguyên lực không có rồi. Nguyên hoạch không phản ứng chút nào. Làm sao mà bốn? A, tỉnh rồi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai của nó. Ngôn ngữ nhân loại. Huyết tộc hắc ám chủng đột nhiên con người co vào. Xong đời, thế mà rơi xuống trong tay nhân loại. Đầu này huyết tộc hắc ám chủng đã mặt mũi bầm dập, một đôi mắt to giờ phút này chỉ có thể mở ra một đường nhỏ. Nó cực lực muốn mở to mắt, xuyên thấu qua đầu này khe hở, thấy rõ ràng hung thủ dáng vẻ. Trong mơ mơ hồ hồ, nó rốt cục thấy rõ mặt của đối phương. Đây là một con ấu niên nhân loại. Mình thế mà rơi vào trong tay một con ấu niên nhân loại, đầu này huyết tộc hắc ám chủng quả thực giận không kèm được, tê. Đau quá. Nó trên mặt biểu lộ quá mức kịch liệt, tác động cơ bắp, trên mặt lập tức chuyển đến trận trận đau đớn. Cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ. Nhân loại, ngươi xong, ngươi chọc vào đại sự. A, ngươi thế mà lại còn nói tiếng người, vậy liền quá tốt. Vương Đằng kinh ngạc đánh giá hắc ám chủng trước mắt. Vừa rồi còn đang suy nghĩ vạn nhất ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ, không nghĩ tới đầu này hắc ám chủng còn tinh thông ngôn ngữ nhân loại, rất tốt, bớt một phen phiền phức. Bất quá, bớt thời gian phải bồi bổ hắc ám chủng ngôn ngữ a. Kỹ nhiều không ép thân. Ngươi có nghe hay không đến ta co lại lời nói, ngươi xong, ngươi chọc vào đại sự. Huyết tộc hắc ám chủng lớn tiếng kêu gào nói. Nha giống, còn rất hung. Vương Đằng lông mày nhướng lên, cục gạch giơ lên. Lại là một trận lốt buốt. Có thể thật dễ nói chuyện không? Vương Đằng hỏi. Ta là cao quý huyết tộc, ngươi mơ tưởng dùng loại này dã man phương thức để ta khuất phục. Huyết tộc hắc ám chủng cứng cổ nói. Lốt buốt. Nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem máu của ngươi hút sạch. Huyết tộc hắc ám chủng giống to. Lốt buốt. Ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Lốt buốt. Ngươi thật chết chắc. Ngươi dạng này có cốt khí hắc ám chủng, hiện tại thật rất ít gặp, ta rất thưởng thức ngươi. Vương Đằng tán thưởng nói. Sau đó. Lốt buốt. Đừng, đừng đánh. Vương Đằng mặt tối sầm. Lao tử vừa rồi tán thưởng ngươi, ngươi liền thật là thơm, vậy ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Lốt buốt. Huyết tộc hắc ám chủng mặt có chút ngộng, nó đều khuất phục, vì cái gì lại bị đánh? Lốt buốt. Không biết đánh mấy lần, hắc ám chủng mặt lại lớn một vòng. Nếu không phải sợ chậm trễ thời gian, Vương Đằng còn muốn lại đánh một hồi. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện rồi. Huyết tộc hắc ám chủng cảm thụ được trên mặt đau đớn, vội vàng gật đầu. Rất tốt, tiếp xuống, ta hỏi, ngươi trả lời, ta không có hỏi, không cho ngươi nói chuyện, hiểu. Vương Đằng từ tốn nói. Huyết tộc hắc ám chủng trần chờ một chút, cái này nhân loại nếu là khảo vấn cái gì bí mật, tự mình là khuất phục, vẫn là khuất phục, vẫn là khuất phục đâu. Thế nào, ta lời không dùng được. Vương Đằng lại giơ lên ở trong tay cục gạch. Đừng đừng, ta thật dễ nói chuyện. Đầu này huyết tộc không còn có trước đó ngông nghênh, sợ như đầu hợp kỳ. Các ngươi nơi này đến ba cái thất tinh chiến binh cấp, mục đích là cái gì? Vương Đằng đi thẳng vào vấn đề. Huyết tộc biến sắc, sau đó. Mặt đau. Ta. Khuyên ngươi nghĩ kỹ lại trả lời, ta người này mặc dù dễ nói chuyện, nhưng là gia hỏa trong tay của ta không được tốt nói chuyện. Vương Đằng tung tung cục gạch trong tay, cười ha hả nói. Ác ma này. Ai, không phải hắn quá sợ, là đối phương quá hung tàn. Cái kia ba vị đại nhân tới đây, tựa như là vì gặp người nào. Giống như. Vương Đằng đề cao một điểm thanh âm. Không, ta xác định. Huyết tộc lập tức nói. Gặp người nào? Vương Đằng gật gật đầu, lại hỏi. Cái này ta cũng không biết, vấn đề này trừ cái kia ba vị đại nhân, những người khác hẳn là cũng không biết. Huyết tộc nói. Vương Đằng nhướng mày. Huyết tộc trong lòng nhảy một cái. Sẽ không lại muốn đánh nó a? Nó lập tức nói, ta thật không biết. Được rồi, nhìn em ngươi dọa đến, ta đều nói ta người này rất dễ nói chuyện. Vương Đằng chừng đối phương một chút. Huyết tộc cổ co rụt lại, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi dễ nói chuyện, đầu của ta liền sẽ không sưng như thế lớn. Tiếp xuống, tiến vào giai đoạn tranh đoạt đắp nhanh, hơi chần chờ, ta liền dùng cục gạch vù vù ngươi. Vương Đằng nói. Huyết tộc trong nháy mắt minh bạch Vương Đằng ý đồ, trả lời ngay, liền không có cách nào nói láo. Nhưng nó không dám không đáp ứng, đành phải gật đầu. Rất tốt, hiện tại tranh đoạt đáp bắt đầu, bọn chúng ở chỗ này mấy ngày rồi? 5 ngày. Cái này 5 ngày, bọn chúng người muốn gặp đều không đến. Không có. Bọn chúng người muốn gặp lúc nào đến? Không biết. Các ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì? Không biết. Ngươi muốn chết muốn sống? Không biết. Hỏi gì cũng không biết, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Huyết tộc khuôn mặt cứng đờ. Vừa rồi nó nói cái gì? Chờ đã, chờ một chút. Ta muốn sống, muốn sống. Giờ khắc này nó cầu sinh dục bộc phát, vô cùng đáng thương nhìn qua Vương Đằng, vội vàng nói. À đúng, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Đằng nói. Ngươi hỏi, ngươi cứ hỏi. Huyết tộc nói. Các ngươi huyết tộc có phải là có cái năng lực thiên phú gọi là hoạt tâm? Vương Đằng trên mặt đột nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười thần bí, nương đến chỗ gần nhỏ giọng hỏi.
Ngươi, làm sao ngươi biết?
Huyết tộc sắc mặt đại biến, tê.
Mặt đau quá.
Đừng quản ta làm sao biết, ta liền hỏi ngươi, ngươi có hay không kỹ năng này?
Vương Đằng rêu rêu nói.
Ta không có, loại năng lực này chỉ có huyết tộc thiên phú cực cao mới có thể sinh ra, ta cũng không có.
Huyết tộc sắc mặt có chút ảm nhiên nói.
Cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, các ngươi có biện pháp ngăn cản hoặc tâm sao?
Vương Đằng hỏi.
Không có gì đặc biệt biện pháp, chỉ có người tinh thần lực cao hơn thi triển hoặc tâm, mới có thể ngăn cản.
Huyết tộc nói.
Như vậy sao, vậy ta cứ yên tâm.
Vương Đằng gật gật đầu.
Huyết tộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Vương Đằng, người này nói kỳ kỳ quái quái, có ý tứ gì?
Lập tức nó đột nhiên phát hiện, ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên quỷ dị.
Đây là... Huyết tộc con ngươi co vào, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến một loại khả năng, không được, không thể nhìn.
Nó muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng tư duy bắt đầu trở nên chỉ độn, không cách nào suy nghĩ, thân thể cũng không động đậy.
Như thế có thể như vậy.
Đây là nó một ý nghĩ cuối cùng trước khi ý thức lâm vào hắc ám.
Một lát sau, Vương Đằng thông qua hoặc tâm kỹ năng đạt được đáp án muốn, cùng vừa rồi huyết tộc nói tới ngược lại là không có cái gì không nhất quán.
Rất thành thật mà.
Xem ra hắn cục gạch kế hoạch rất thành công a.
Quả nhiên gặp chuyện không quyết dựa vào cục gạch, một chút cũng không sai.
Vương Đằng âm thầm gật gật đầu, sau đó một chỉ điểm tại trên đầu heo hắc ám chủng, tinh thần niệm lực xâm nhập, trong nháy mắt phá hủy ý thức của nó.
Huyết tộc hắc ám chủng, tốt.
Mấy cái thuộc tính bọt khí trôi nổi mà ra.
Hắc ám nguyên lực 35.
Hắc ám ngữ 1.
Nhan giá trị 60.
Tinh thần 70.
Vương Đằng lông mày nhướng lên.
Nhan giá trị thuộc tính.
Lại gặp nhan giá trị thuộc tính.
Cái này huyết tộc thật chẳng lẽ đẹp trai như vậy, luôn rơi nhan giá trị thuộc tính.
Hay là nói, là nguyên nhân bởi vì cục gạch dán mặt.
Đánh cái gì rơi cái đó, không có ma bệnh.
Bất quá rơi nhiều như vậy, cho nên là đánh có chút hung ác sao.
Sai lầm sai lầm.
Chương 415, trách ta đi, là các ngươi bức ta a.
Trên thực tế, Vương Đằng cảm thấy mình nhan giá trị đã đủ cao, lại xoáy nữa, sợ nam nhân khác sẽ không có đường sống a.
Chớ đã. Giống như có cái gì vật kỳ quái trà trộn đi vào.
Hắc ám ngữ.
Theo bọt khí dung nhập, Vương Đằng đống nhiên cảm giác trong đầu trống rỗng nhiều một cỗ ký ức.
Đây là một cái ngôn ngữ bao a.
Vừa mới nghĩ lấy muốn đi học tập một chút hắc ám ngữ, cái này tuôn ra đến, lúc nào hệ thống như thế nhân tính hóa rồi.
Vương Đằng cảm thấy có chút khó tin.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đầu này huyết tộc hắc ám chủng có thể nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, nói rõ ngôn ngữ thiên phú không tồi. Tuôn ra một cái ngôn ngữ bao cũng là hợp tình hợp lý.
Tóm lại là chuyện tốt, miễn cho về sau nghe được hắc ám chủng như đồ bí mật, nhưng lại không biết bọn chúng đang nói cái gì, chẳng phải là rất xấu hổ.
Vương Đằng đem thi thể huyết tộc hắc ám chủng ném vào trong không gian giới chỉ, sau đó quan sát một chút kho hàng trước mắt này.
A, có vẻ như có chút đồ vật.
Nhà kho nơi hẻo lánh trưng bày một đống màu xanh khoáng thạch.
Đây là thiên thanh thạch.
Vương Đằng sờ sờ cái cằm, thân là một cao cấp thợ rèn. Hắn lập tức nhận ra dưới mắt khoáng thạch.
Xanh thấm khoáng thạch là một loại phong hệ khoáng thạch, dùng để rèn đúc phong hệ binh khí tự nhiên là tốt nhất, là đồ vật phong hệ võ giả chạy theo như vịt.
Phong hệ nguyên lực thuộc tính là biến dị loại thuộc tính, nó đối ứng khoáng thạch cũng ít khi thấy, bởi vậy giá trị khá cao.
Cái này một đống thiên thanh thạch, nhìn qua, giá trị tối thiểu 50 trăm triệu.
Ngoan ngoãn không được, 50 trăm triệu.
Vệ đút.
Vương Đằng con mắt biến thành hình trái tim, hắn không nghĩ tới còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn.
Lão Ngưu chỉ nói không nên đánh cỏ kinh rắn, cũng không nói không thể mượn gió bẻ măng a.
Vương Đằng cười hắc hắc, lại nói ta đem những này thiên thanh thạch trộm đi, trong thời gian ngắn bọn chúng phòng trường phát hiện không được, chờ phát hiện, người ta có lẽ chỉ cho là đến tiểu đâu, cái này kêu là dương đông kích tây, nhất cử lưỡng tiện, tốt bao nhiêu.
Vương Đằng đem thiên thanh thạch thu vào bên trong không gian giới chỉ, lúc chuẩn bị rời đi, trông thấy lang nhân tộc hắc ám chủng ngã vào một bên.
Xuy.
Một chỉ điểm sát.
Đem thi thể ném vào không gian giới chỉ cùng huyết tộc hắc ám chủng trước đó làm bạn, chờ rời đi về sau lại xử lý.
Vương Đằng rời đi nhà kho, sau đó tiếp tục thăm dò mảnh khu vực hắn phụ trách.
Mười mấy phút sau, ánh mắt của hắn lóe lên, cả người cẩn thận từng ly từng tí.
Dựa theo linh thị nhìn thấy một chỗ hắc ám nguyên lực nồng nặc nhất, chính là gian phòng một đầu thất tinh chiến binh cấp cao đẳng hắc ám chủng trong đó.
Vương Đằng ánh mắt hướng trong phòng nhìn lại, có chút ngạc nhiên.
Một bộ quan tài.
Thật đúng là ngủ ở trong quan tài a.
Vương Đằng sắc mặt cổ quái, bên trong ba đầu thất tinh chiến binh cấp cao đẳng hắc ám chủng, trừ đầu kia quái vật đầu dê thân người ra, mặt khác hai đầu, một đầu là cự ma tộc, một đầu vừa lúc huyết tộc.
Ánh mắt của hắn trong phòng đảo qua, tựa hồ trừ bộ kia quan tài, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ quái. Lắc đầu, hắn cẩn thận rút đi. Vương Đằng phụ trách khu vực đã dò xét hoàn tất, sau đó liền đến địa phương ước định cẩn thận cùng Khổng Lê hai người tụ hợp. Trong nơi hẻo lánh, ba cái thân ảnh lén lén lút lút tụ tập cùng một chỗ. Hai người các ngươi tìm tới đầu mối gì sao? Vương Đằng truyền âm hỏi. Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Vương Đằng lập tức sững sờ, hắn còn muốn cùng hai người lẫn nhau nghiệm chứng một chút, không nghĩ tới bọn hắn thế mà không thu hoạch được gì. Ngươi đây là biểu tình gì? Khổng Lê lông mày nhướng lên, phảng phất qua nét mặt của Vương Đằng trông được đến kinh bỉ. Vũ Văn Hiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, bị một tân binh kinh bỉ, hắn đường đường thiếu tá mặt mũi hướng chỗ nào thả. Khu khu, chúng ta vẫn là nói một chút nhiệm vụ đi. Vương Đằng vội ho một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi có thu hoạch? Khổng Lê ánh mắt sáng lên, hỏi.